Chương 76, dựng từ nay trở đi thường, Khế Linh chi pháp chương 76, dựng từ nay trở đi thường, Khế Linh chi pháp mạt mạt mang thai tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hồ quan cư. Một phòng nữ nhân đều vui vẻ ra mặt. Bốn cái tiểu tỷ nữ càng là đem mạt mạt bao bọc vây quanh, ở bên cạnh liễu díu trò chuyện không ngừng. Phong mạt mạt thân làm chủ tử lại không có giá đỡ, rất được các nàng thân cận. Các nàng tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy mang thai bảo bảo là một cái vô cùng chuyện thần kỳ. Thanh Mạn cùng Tử Giao cũng coi là có chút kinh nghiệm, trực tiếp đem mỗi ngày hầu hạ Vân Hy bộ kia phục chế tới liền có thể. Vân Hy đã mang thai một tháng kế tiếp, mấy ngày nay bắt đầu nôn mẹ. Đã có phản ứng, Trần Tiềm chuẩn bị đem tin vui cáo chi nhạc phụ, cũng mời trong cấp ý sư đến đây hỏi bệnh. Tu tiên thế giới thứ nhất thuật 10 phần cao minh, đã có điều kiện, vậy thì nhất định phải đều dùng tới. Nhường con của mình có thể khỏe mạnh hơn trưởng thành, cũng có thể bảo hộ chính mình thê tử các phương diện tình huống càng tốt đẹp. Tiếp xuống, tại tiến giai luyện khí tầng 5 trước đó, Trần Tiềm dự định ngoại trừ nghiên cứu đầu nguyên phong ngự thú bút ký cùng tu tập độn địa thuật bên ngoài, đem phần lớn thời gian đều dùng để làm bạn hai vị thế tử. Mang thai bên trong nữ nhân, tâm tình tốt các phương diện mới có thể tốt, đạo lý này Trần Tiềm tự nhiên là minh bạch. Ngày thứ hai, Trần Tiềm liền đi ra chủ đại trạch, bãi phòng nhạc phụ Trần Hoành Minh, đem Vân Hy mang thai tin vui cáo chi. Trần Hoành Minh nghe vậy lại hỉ, lúc này liền mang theo Trần Tiềm đi ra ngoài bãi phòng gia tộc tứ trưởng lão, mời tứ trưởng lão tới cửa là Trần Vân Hy điều trị thân thể. Tứ trưởng lão là gia tộc trưởng lão bên trong trừ thất trưởng lão bên ngoài một tên khác nữ tính trưởng lão, y thuật tinh thâm. Tuổi tác đã tới già trên 80 tuổi chi niên, nhưng ngoại trừ đầu đầy tóc bạc, dung nhan lại không thấy già yếu, tinh thần quắc thước. Về sau Trần Hoành Minh lại sai người đưa tới một đống lớn có lợi cho phụ nữ mang thai điều dưỡng thân thể thuốc bổ. Hắn còn muốn lại an bài mấy cái thị nữ tới hầu hạ, bị Trần Tiềm chối từ từ chối, hiện tại hồ quang cư thị nữ đã đầy đủ dùng, cũng không tất nhiên lại tăng thêm nhân thủ. Trần Hoành Minh mang theo Trần Tiềm bái phòng tứ trưởng lão sau, sáng sớm hôm sau, tứ trưởng lão liền tới cửa. Nắng sớm xuyên thấu qua băng phách đèn lưu ly, tại thanh ngọc trên bàn bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Trần Tiềm một bên là Trần Vân Hy vấn tóc, đầu ngón tay quấn quanh lấy an thần hương phấn, nhẹ nhàng nào nặn lấy ái thê vai cái cổ mấy cái huyệt vị, vì nàng buông lỏng tinh thần cùng thân thể. Một bên nghe nàng cùng tứ trưởng lão giao lưu, kể rõ mang thai đến nay các loại thân thể cảm thụ, tứ trưởng lão cũng dặn dò chút cần thiết phải chú ý các hạng tình huống. Vợ chồng các ngươi lại giải sầu. Tứ trưởng lão thu hồi mạch gối, hiền hòa cười nói, nhỏ Vân Hy mạch tượng như châu đi bàn, tiểu gia hỏa sức khỏe dồi dào thật sự, tiên thiên khí máu bất phàm, không cần lo lắng. Phong Mạt Mạt cũng ở một bên nghe, tứ trưởng lão lời nói, nàng cũng dụng tâm nhớ kỹ. Hỏi bệnh hoàn tất, tứ trưởng lão dùng một chén linh trà, liền cáo từ rời đi. Về sau ta mỗi tháng tới là nhỏ Vân Hy bắt mạch, yên tâm, có ta ở đây, nhất định cam đoan sinh hạ một cái khỏe mạnh tiểu bà bảo. Làm phiền tứ trưởng lão phí tâm. Vợ chồng ba người đưa to lớn ngoài cửa, cung kính cảm ơn nói. Thời gian như gió, lướt qua đầu ngón tay, không lưu một tia vết tích. Lại là một tháng thời gian cực nhanh mà qua. Mặc dù đã có hai tháng mang thai, nhưng Vân Hy còn chưa lộ ra mang thai, Mạt Mạt càng là không có chút nào biến hóa, liền nôn mẹ tình trạng cũng không có xuất hiện. Bất quá nàng thân làm tiên thiên cao thủ, cũng là đã nhận ra trong thân thể nhiều hơn một cái yếu ớt nhịp tim. Trần Tiêm biết cảm giác có chút ngạc nhiên. Vân Hy không có tu vi, phương diện này năng lực cảm ứng độ chênh lệch, nhưng hắn mỗi ngày đều có cẩn thận quan sát, Vân Hy trong bụng bảo bảo chính là tới gần 2 tháng, mới cảm giác được thai tiếng tim đập xuất hiện. Tại tu tiên giới, mẫu thân thực lực mạnh hơn lời nói, thai nén thai nhi thời gian cũng biết càng dài, nhỏ như vậy hài sau khi sinh tiên thiên nội tình sẽ càng đầy, các phương diện tư chất cũng càng tốt. Dựa theo bình thường tình huống, Mạt Mạt mang thai thời gian lại so với Vân Hy càng dài một chút, nhưng bây giờ đến xem, nàng trong bụng hài tử phát dục cũng là càng nhanh một chút. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần hài tử là khỏe mạnh trưởng thành trạng thái là được. Ban đêm, hồ quang cư chính phòng bên trong, Trần Tiềm bồi tiếp hai vị tiểu tiểu thê xem hết một thiên giới thiệu sông âm quốc các nơi thần kỳ cảnh trí du ký, vừa định đưa các nàng về riêng phần mình gian phòng lúc nghỉ ngơi. Vân Hy kéo lại Trần Tiềm tay, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này đến nay, phu quân ban đêm thường xuyên đi vào định tu luyện, ta cùng Mạt Mạt tỷ mặc dù ngủ được sớm, nhưng cũng là biết. Phong Mạt Mạt nghe vậy, cũng ở một bên đi theo nhẹ gật đầu. Vân Hy dịu dàng cười cười, nói tiếp, hai chúng ta đều mang thai, cũng không tiện cùng ngươi, không bây giờ muộn liền để Tố Cẩm phục thị ngươi đi. Trần Tiềm nghe Vân Hy nói như vậy, mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Tố Cẩm thân làm động phòng nha hoàn, đương nhiên chính là tại khoảng thời gian này thực hiện chức trách. Nhưng hắn vẫn là nghĩ nghĩ rồi nói ra, chờ qua một đoạn thời gian a, ta cảm giác tu vi tới tiến giai quan khẩu. Vừa vặn thừa dịp các ngươi cũng không lộ ra mang thai, tiến giai sau liền ra ngoài một đoạn thời gian, có một số việc cần muốn đi ra cửa xử lý, thuận tiện hoàn thành một hai kiện gia tộc nhiệm vụ, xem như một lần tu hành lịch luyện. Dù sao ta hiện tại hưởng thụ gia tộc tinh anh đãi ngộ, cũng không dễ chịu tại nhà nhã, cần gánh chịu một chút trách nhiệm. Vân Hy cùng Mạt Mạt liếc nhau một cái, cũng là không bắt buộc. Dù sao phu quân cân nhắc cũng là đúng. Thân làm tu tiên con em của gia tộc, lợi ích của gia tộc nhất định phải đặt ở thủ vị, hưởng thụ dạng gì đãi ngộ, nên kết thúc dạng gì trách nhiệm. Nếu là mới vừa cùng Tố Cẩm thành tựu chuyện tốt, sau đó liền không quan tâm đi ra ngoài lịch luyện, xác thực sẽ để cho nha đầu này trong lòng có chút không dễ chịu à. Trần Vân Hy có chút nhấp hạ miệng, gật đầu nói, phu quân cân nhắc chủ đáo. Vậy thì chờ phu quân ra ngoài trở về, lại để cho Tố Cẩm hầu hạ a. Phong Mạt Mạt suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nhìn Tố Cẩm tỉ tỉ mấy ngày qua cũng là có chút chờ mong, một mực đang chờ Mây Hy muội muội an bài đâu. Trần Vân Hy khẽ cười nói, ta cũng là nhìn ra, cho nên đêm nay mới cùng phu quân nói lên việc này. Ngày mai ta sẽ cùng nàng thật tốt nói chuyện, không sao. Trần Tiềm vô vô hai vị tay của vợ. Ừm, nói rõ ràng, ta những này dự định kỳ thật đã sớm định tốt, chỉ có điều còn không có đột phá, cho nên cũng không vội vã cùng các ngươi nói. Hiện tại vừa vặn lời nói đổi nói đến nước này, ta cũng liền sớm nói cho các ngươi biết. Phong Mạt Mạt lôi kéo Vân Hy cùng đi hướng cửa ra vào, ôn nhu nói, kia Lặng ca ca ngươi liền đi tu luyện à, không cần đưa hai ta. Trước cầu chúc ngươi thuận lợi đột phá, đêm nay ta cùng mấy Hy muội muội cùng một chỗ ngủ. Trần Tiếm nhìn hai vị thê tử dắt tay rời đi, chính mình thì xoay người đi hậu viện, tiến vào trong tinh thất. Nơi này có thể nói là toàn bộ Hồ Quang Cư linh khí trung tâm, nhị giai thượng phẩm linh mạch lại thêm tụ linh trận hiệu quả, để trong này nồng độ linh khí đã tiếp cận nhị giai đỉnh cấp trình độ. Cái này khiến Trần Tiềm tu luyện thể nghiệm càng vui sướng hơn, cùng bên ngoài quốc tiểu viện so sánh phải thật lớn lên một bậc thang. Hắn cũng không có trước tiên bắt đầu nhập định tu luyện pháp lực, mà là tiến vào Hôi Châu thế giới. Trải qua hơn một tháng đến nay tu tập, hắn đã đem Đổ Nguyên Phong Ngự Thú bút ký học tập đến 7-8 phần, đương nhiên, chỉ là nắm giữ một chút cơ sở phương pháp, mong muốn lập tức nghiên cứu được bao nhiêu xâm nhập, khẳng định là không thể nào. Lại thêm tàng kinh các lầu 2 cũng có một chút gia tộc siêu tập mà đến ngự thú kinh nghiệm, khế linh phương pháp cùng bồi dưỡng phương thức chờ một chút ngự thú phương diện kỹ nghệ, Trần Tiềm cũng không chút gì tiếp rẻ điểm cống hiến, đều hối đoái đi ra học tập. Nhiều mặt nghiệm chứng lĩnh ngộ phía dưới, ít ra tại khế linh phương diện, hắn đã nắm giữ tương đối khá. Hiện tại khế ước linh thú, chủ lưu có 3 loại phương thức. Theo thứ tự là khống thần pháp trận, ngũ hành trói linh khóa cùng huyết phủ khế ước. Khống thần pháp trận là ngự thú tông độc môn kỹ nghệ, cần lấy dẫn hồn hương cùng huyết văn thạch bày trận, đem linh văn mạch lạc đánh vào linh thú thần hồn bên trong, hình thành khế ước. Loại phương thức này cực kỳ bá đạo, hình thành linh văn mạch lạc sẽ theo linh thú thực lực tăng trưởng không ngừng tăng cường, một khi khống thần thành công, linh thú cơ hội trung thân không thể thoát khỏi. Nếu như chủ nhân tử vong, linh văn mạch lạc cũng sẽ trong nháy mắt bạo tạc, đem linh thú thần hồn vẫn diệt. Bất quá Trần Tiềm đã thiếu khuyết bảy trận vật liệu, cũng không hiểu ngự thú tông độc môn kỹ pháp, loại phương thức này hắn không cách nào áp dụng. Chương 77, còn ngủ. Thu ngươi đã đến. Chương 77, còn ngủ. Thu ngươi đã đến. Ngũ hành trói linh khóa là lưu truyền lâu dài khế linh kỹ pháp, tu sĩ rút ra ngũ hành linh tải tinh hoa dung nhập tinh huyết của mình cùng pháp lực, ngưng luyện ra ngũ hành trói linh khóa, đem trói linh khóa đánh vào linh thú trong thần hồn tiến hành khế ước. Loại phương thức này cùng ngự thú tông khống thần pháp trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là tu sĩ tinh huyết cùng pháp lực đều sẽ không ngừng tiêu hao, cần tu sĩ không ngừng bổ sung. Áp dụng loại khế ước này phương thức, tu sĩ không thể để cho linh thú rời đi bên người thời gian quá dài, nếu không liền có đào thoát thậm chí phản vệ phong hiểm. Huyết phù khế ước là ba loại khế linh phương thức bên trong đơn giản nhất cũng là lực khống chế yếu nhất. Tu sĩ dùng chính mình tinh huyết vẽ thành huyết phù, tại linh thú phối hợp xuống đem huyết phù khắc ấn tại linh thú thần hồn mặt ngoài, hình thành khế ước. Bởi vì huyết phù không cách nào xâm nhập linh thú thần hồn chỗ sâu, cho nên hình thành khế ước cũng không vững chắc, tu sĩ tử vong đối với linh thú ảnh hưởng cũng rất nhỏ bé. Đỗ Nguyên Phong thu phục người linh thử chính là áp dụng loại phương thức này. Loại phương thức này cũng tương đối thích hợp thu phục thực lực nhỏ yếu, chủ yếu phát huy phụ trợ công năng linh thú. Chi phí thấp thấy hiệu quả nhanh, chỉ có điều khế ước trình độ cũng sẽ so kém cỏi. Trần Tiêm liền định áp dụng loại phương thức này, bởi vì hắn phát hiện, tại Hôi Châu thế giới phụ trợ hạng, hắn có thể đem huyết phù hoàn toàn dung hợp tiến linh thú thần hồn bên trong, hình thành so khống thần pháp trận càng chặt chẽ hơn khế ước. Trải qua cái này một tháng nhiều tới không ngừng nghiên cứu, Trần Tiêm đã đem khế linh huyết phù luyện tập cực kỳ thuần thục rồi. Về sau chỉ cần hắn có thể đem yêu thú làm đuổi vào tạ mọi ổ giới, liền có thể tùy tiện hoàn thành khế ước. Hiện tại đang có một cái thích hợp lần đầu khế linh đối tượng, chính là Đồ Nguyên Phong lưu lại người linh thử. Hôi Châu thế giới, Trần Tiêm lại một lần nữa tại đồi núi khu vực đem đầu này nhàn nhã ngủ say chuột bạch lớn bắt lại đi ra. Mấy cái bàn tay xuống dưới, liền đem nó một mặt mộng bức cho phiến tỉnh. Chi chi, người linh thử cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Thú ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trần Tiêm đưa nó đặt vào trên mặt đất, dùng tay từ dưới lên trên tại trên người nó bắc qua, để nó từ nằm sấp trạng thái biến thành đứng thẳng tư thế. Đứng vững, lập, đang. Người linh thử đánh một cái ngáp, không biết trước mắt cái này hai cất thú nổi điên làm gì. Bị vịn thẳng thân thể lại bắt đầu có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, muốn tiếp tục đè thấp xuống dưới. Nhìn nó cái này tiện dạng, Trần Tiêm lập tức giận không chỗ phát tiết, rồi ra một chỉ, liên tục điểm tại nó tròn trịa trên đầu mũi. Con ngủ, thu ngươi đã đến. Về sau không chần chờ nữa, tay thành kiếm chỉ, đầu ngón tay bước ra mấy giọt tinh huyết, hư không vẽ ra khế linh huyết phủ. Huyết phủ tại hư không ngưng tụ thành một cái sao sáu cánh mang trận, dường như ẩn chứa sinh mệnh đặc thù, có chút căng rụt ở giữa, giống như cự thú sinh ra từng đạo hô hấp. Người linh thử đã hoàn toàn thanh tỉnh, cảnh tượng như thế này nó đã từng trải qua, Đồ Nguyên Phong cũng là như thế khế ước nó. Nhưng vẹn vẹn chỉ có luyện khí tầng 4 Trần Tiềm, ngưng kết đi ra huyết phủ, uy năng hiển nhiên xa xa không cách nào cùng trúc cơ kỳ Đồ Nguyên Phong so sánh. Người linh thử ánh mắt bên trong xuất hiện có chút vẻ khinh bỉ, liền ngươi cái này cảnh giới, nếu như không phải bản chuột phối hợp, mơ tưởng sai bảo bản tiểu thư. Hừ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nó vẫn là bung ra thần hồn phòng ngự, tùy ý không trung huyết phù ngưng tụ thành một chút hồng mang, đụng vào mi tâm của nó. Nó biết không phản kháng được, chăm chú phối hợp khả năng sinh tồn tốt hơn. Nhất giai yêu thú trên cơ bản đều linh trí chưa mở, chỉ có dã thú cơ bản sinh tồn bản năng. Nhưng người linh thử loại này hình thể tiểu xảo, sức chiến đấu suy nhược đặc thù chủng loại, thường thường có nào đó loại năng khiếu, lại so với cùng giai yêu thú thông minh rất nhiều. Linh trí của bọn nó mặc dù còn kém rất rất xa người trưởng thành, nhưng cũng có nhân loại 4-5 tuổi tiểu hài nhi trí thông minh. Hồng mang vừa tiến vào người linh thử mi tâm thức hải, nhanh chóng liền dán vào tại thần hồn của nó phía trên. Bình thường huyết phù khế ước quá trình vào lúc này liền cơ bản hoàn thành, huyết phù ngưng tụ thành lục mang tinh trận, sẽ thời gian dần trôi qua tại linh thú thần hồn mặt ngoài biến mất dung hợp, như vậy ẩn nút xuống tới, linh thú cùng chủ nhân cũng sẽ sinh ra khế ước liên hệ. Nhưng thân ở Hôi Châu thế giới, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Lúc này, Thế giới trung ương núi đá quy tắc trên đài, đại biểu cho quy tắc đại đạo quang ảnh tuyến đoàn, cũng phóng xạ ra một đạo hôi mang. Hôi mang không nhìn không gian thời gian chờ bất kỳ hạn chế, vừa mới phát ra, liền đã đi tới người linh thử trong thức hải thần hồn chỗ. Cấp tốc cùng huyết phù hợp làm một thể, huyết phù lập tức ánh sáng màu đỏ đại thịnh, nhanh chóng tan vào người linh thử thần hồn chỗ sâu. Chuột bạch lớn hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp liền hôn mê bất tỉnh. Cái hốt của nó hoàn toàn không làm rõ ràng được, lần này khế ước vì sao như thế khác biệt. Trần Tiêm cũng hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm ứng đến đời người bên trong lần thứ nhất khế ước linh thú thể nghiệm. Trong thức hải của hắn thần hồn hư ảnh, lúc này đã nhắm chặt hai mắt, có thể rõ ràng cảm ứng được một đạo khác xa so với hắn yếu ớt không ít hồn thể. Trần Tiêm tâm niệm vừa động, trước người ngửa mặt nằm vật xuống người linh thử, liền ung dung đã tỉnh lại. Chuột bạch lớn vừa tỉnh, lập tức cảm giác được tự thân khác biệt, thần hồn trưởng thành không ít, sâu trong thân thể bản nguyên huyết mạch cũng ngao ngoe muốn động, dường như lập tức liền có thể tấn cấp tới nhất giai đỉnh cấp độ. Lúc này nó mới phát giác được Trần Tiêm đang mục quang sáng rực nhìn xem nó. Trần Tiêm tổng số hơi thở trước đó kỳ thật cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là tại chuột bạch lớn trong lòng, lại tựa hồ như đã hoàn toàn đổi một người. Nó từ đáy lòng cảm giác được trước mắt người này vô cùng thân thiết, là chính mình vô cùng kính yêu mà đến chết đi theo chủ nhân. Nó kích một tiếng liền nhanh chóng nhảy vào Trần Tiêm trong ngực, thật chặt bắt lấy vạt áo của hắn không thả. Trần Tiêm mỉm cười ôm lấy chuột bạch lớn, hai tay nhẹ nhàng vuốt nó mềm mại bóng loáng da lông. Chuột bạch lớn trên mặt cũng xuất hiện nhân cách hóa biểu lộ, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu an bình, dị thường hưởng thụ. Thông qua song phương thần hồn bên trên liên hệ, nó tất cả tâm tư cảm thụ Trần Tiêm hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác, không khỏi âm thầm tắt lưới, cảm thán Hôi Châu thế giới quy tắc bá đạo, hoàn toàn cải biến linh thú nhận biết. Chuột bạch lớn lại không có cảm giác được chút nào không thích hợp, trước kia không có cùng chủ nhân cỡ nào thân cận, chỉ là bởi vì giữa bọn hắn khế ước quan hệ không có thành lập mà thôi. Hiện tại khế ước đã hình thành, thân mật chút không phải rất bình thường sao? Khế linh hoàn thành, Trần Tiêm không có nhiều cùng chuột bạch lớn lề mề, bắt lấy nó phần gáy da lông, liền đem nó ném đi một bên, cũng không để ý tới nó ưu ái ánh mắt. Đợi một chút đi ra ngoài liền có thể mang đi ra ngoài, hai vị tiểu kiều thê hẳn sẽ thích loại này đáng yêu gió linh thú à. Trước khi rời đi, hắn còn muốn ở chỗ này luyện nhiều một chút độn địa thuật. Trần Tiêm lúc đầu cũng không có đem độn địa thuật quá coi là chuyện to tát, dù sao chỉ là nhất giai pháp thuật mà thôi. Nhưng là trải qua những ngày qua không ngừng nghiên cứu, càng ngày càng cảm thấy pháp thuật này thật có thể nói là bác đại tinh thâm, biến hóa vô tận. Tu tập hơn một tháng, nhưng hắn cảm giác vẫn là ở vào nhập môn giai đoạn, lấy pháp lực của hắn cảnh giới cùng đối với pháp thuật lý giải, vẹn vẹn cũng chỉ có thể chui xuống đất khoảng 4-5 trượng, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ chậm, cùng phàm nhân đang bước đi không sai biệt lắm. Nghe nói luyện khí đỉnh phong tu sĩ, đem độn địa thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể chui xuống đất 20 trượng, tốc độ cùng thường nhân chạy không sai biệt lắm. Cho nên cái chênh lệch này vẫn là rất lớn. Nhưng pháp thuật này tiềm lực nhưng còn xa không chỉ như thế. Hắn tra duyệt không ít từ tàng kinh các bên trong mượn đọc tới tài liệu tương quan, lại mượn Hôi Châu thế giới dò xét, phát hiện độn địa thuật linh văn mạch lạc cực kỳ bất phàm. Cái này đạo pháp thuật linh văn có thể vô hạn phóng đại, tại pháp thuật linh văn biên giới chỗ, có thể diễn sinh ra vô số nhỏ bé mạch lạc. Những này diễn sinh ra mạch lạc hiển nhiên vượt ra khỏi nhất giai pháp thuật phạm chủ, cũng không phải là luyện khí kỳ tu sĩ có thể nắm giữ cùng tìm tòi nghiên cứu. Chương 78, tiến giai luyện khí tầng 5. Chương 78, tiến giai luyện khí tầng 5. Rốt cuộc, hắn tại một bản mấy trăm năm trước kết đan đại chân nhân, ngũ hành chân nhân tùy bút bên trong tìm tới đáp án. Độn địa thuật mặc dù là sơ cấp pháp thuật, nhưng là tất cả ngũ hành độn thuật cơ sở. Bởi vì phía dưới mặt đất không hề chỉ có bùn đất, còn có các loại khoáng thạch, thủy khí, sông ngầm, thực vật bộ rễ, thậm chí nham tương cùng địa nhiệt. Cho nên thế giới dưới lòng đất là ngũ hành tề tụ, bao hàm toàn diện. Nếu như vừa mênh mông đại địa so sánh cự nhân, cấu thành giống như nhân thể ngũ hành giao hòa, thổ làm huyết đục, tầng ngoài thổ nhưỡng như da thịt, gánh chịu vạn vật sinh trưởng. Tầng sâu tầng nham thạch dường như cơ bắp, duy trì đại địa hình thái. Kim làm cốt cách, kim loại khoáng mạch cấu thành vỏ quả đất trèo chống giang khung, giống như nhân thể xương cốt khoáng vật hóa hiện ra. Nước là mạch lạc, sông ngầm dưới lòng đất như mạch máu tầm bộ vạn vật, hơi nước tuần hoàn có thể so với khí huyết vận hành. Mục là thần kinh, thực vật bộ dễ dường như thần kinh mạng lưới truyền lại tin tức, sợi nấm chân khuẩn mạng lưới cấu thành khổng lồ mà phức tạp địa võng. Lửa là tâm hồn, địa nhiệt nham tương là đại địa sinh mệnh lực hạch tâm khu động, như là trái tim bơm đưa năng lượng, núi lửa phun trào tức là đại địa nhịp tim. Mong muốn tại dạng này thế giới dưới đất ghé qua, kia độn địa thuật tự nhiên cũng cần có ngũ hành tề tụ bao la muôn vàn đặc tính. Như có thể đem độn địa thuật tu được viên mãn, liền có thể tiến giai thành ngũ hành các hệ độn thuật sở trường, tỉ như kim độn, mộc độn, thủy độn, hỏa độn cùng độn thổ. Như vậy tốc độ cùng uy năng liền không thể so sánh nổi. Tiến thêm một bước, có thể đem ngũ hành nguyên tố kết hợp hình thành hợp lại độn, tỉ như kim thạch độn, thủy hỏa độn trở. Cuối cùng nếu như có thể tu được ngũ hành quý nhất, liền thành một khối lời nói, liền nắm giữ lớn ngũ hành độn thuật môn này tuyệt đỉnh đại thần thông. Môn này thần thông danh xưng thiên hạ chi lớn, không chỗ không thể đi, có thể nắm giữ dạng này đại thần thông người, là nguyên anh chân quân, hóa thần tôn giả đều cần ngưỡng vọng nhân vật. Dạng này cảnh giới thật sự là làm cho người hướng về a. Nhưng những này thực sự cách quá xa, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là thành thành thật thật rời gạch, tích lũy pháp lực tăng lên cảnh giới, mới có hy vọng từng bước đến dòm phía trước trên núi cao phong cảnh. Tại Hôi Châu thế giới bên trong luyện tập độ địa thuật, tiêu hao so tại ngoại giới không lớn lắm. Dù sao hắn hoàn toàn có thể khống chế nơi này tất cả, coi như không cần độ địa thuật, hắn cũng có thể chui xuống đất. Ở chỗ này luyện tập pháp thuật, đề cao pháp thuật độ thuần thục, thật quá thuận tiện. Lấy ra đại trưởng lão đưa tặng thanh phong say, khó chịu một miệng lớn về sau, Trần Tiêm bắt đầu ở Hôi Châu thế giới đại địa bên trên lọt vào thoát ra. Uống thượng phẩm linh cửu, pháp lực của hắn càng thêm sinh động, đối với pháp thuật lực lĩnh ngộ cũng tăng cường không ít. Tu tập pháp thuật hiệu suất rõ ràng có tăng lên. Phóng ra mấy trăm lần độ địa thuật về sau, Trần Tiềm rốt cục đem chính mình coi như hùng hậu pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Pháp thuật độ thuần thục có tiến bộ rõ ràng, hắn lúc này mới chuẩn bị trở về tinh thất. Lúc trước cùng hai vị ái thê nói tới, hắn đã đến đột phá quan khẩu, đó cũng không phải nói ngoa. Tiến giai 4 tầng đến nay, đã qua 2 tháng có thừa, Trần Tiềm xác thực đã đụng chạm đến luyện khí tầng 5 quan khẩu. Tại Hôi Châu thế giới bên trong không kiêng nể gì cả huy sái pháp lực, cũng là có phương diện này cân nhắc. Càng phù phiếm pháp lực càng dễ dàng tiêu hao ra ngoài, hắn đem pháp lực cơ bản hao tổn không, cũng liền đem những cái kia không đủ tinh thuần pháp lực đều dùng hết. Thế thì lần nữa thu nạp tu luyện ra được pháp lực, liền sẽ càng thêm ngưng thực thuần hậu. Trước khi đi, lại đi nhìn thoáng qua kim xí gió chim cắt trứng tình huống. Cái này nhỏ phá chim cuối cùng đem khối kia kim phách cương sa hấp thu xong, hiện tại màu vàng kim nhạt vỏ ngoài che kín vết rách, cũng không biết lúc nào mới có thể cuối cùng phá xác mà ra, đoán chừng cũng sẽ không lâu. Mà Huyền Thiên Thánh Thụ phía trên, năm ai quả lóe ra các loại linh quang. Đặc biệt là xưa nay còn chưa từng dùng qua phòng ngự chi bảo cùng phi độn chi bảo, mơ hồ phát ra uy thế đã siêu việt trúc cơ kỳ cánh cửa. Viên kia xiển xích trạng giam cầm chi bảo mặc dù cũng không hề dùng qua, nhưng cái này một cái là đằng sau mới mọc ra, cùng từ vừa mới bắt đầu vẫn treo ở trên cây cái này hai cái so sánh, vẫn là rất có cân bằng. Những trái này có thể tính là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Đương nhiên, không thể tính cả toàn bộ Hôi Châu thế giới, cái này có thể tùy ý hắn tùy ý xuất nhập thế giới, mặc kệ tới khi nào, mới là hắn lớn nhất sống yên phận gốc dễ. Bốn phía dạo qua một vòng, lại cố ý đi nhìn một chút cây kia từ tàn đỉnh động tiên tây ghép tới cây vô khô, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải Hôi Châu thế giới nói nó không chết, hắn đều muốn đem nó xem như tuổi bổ tính toán. Với linh dược bên trong, các loại linh thảo linh dược cũng tình hình sinh trưởng khả quan. Mấy tháng qua, Trần Tiềm từ Bích Thúy Hồ, hai cái người hảo tâm quà tặng, còn có trong gốc bên hồ, ruộng dốc, trong linh điển tới ghép, mượn gió bẻ măng, không ít tiền đến, lại thêm bách chữ các bên trong có thể mua được linh dược hạt giống, cái này thượng vàng hạ cám nơi phát ra, các loại có thể sưu tập đến đều trồng ở nơi này. Mặc dù không có cái gì quý báu chủng loại, nhưng là nếu như muốn luyện chế một chút luyện khí kỳ đan dược, cũng là có thể phối tề mấy loại. Chẳng qua trước mắt hắn thực sự không rảnh đi nghiên cứu luyện đan thuật, chỉ có thể trước hết để cho bọn hắn trước nhàn nhã sinh trưởng. Hắn còn nghĩ đi bái phòng Lục trưởng lão, mua sắm một chút linh quả cây giống, nhưng một mực lề mề, cũng không đi làm. Ta thực sự quá bận rộn. Ta có thể có dạng này tốc độ tu luyện, viễn siêu cùng giai thực lực, thật sự là quá bình thường. Bản thân cảm động trong chốc lát về sau, sờ lên bên cạnh nhỏ thanh lân mã câu lại gần đầu, một tay bắt lấy bên cạnh một mực hấp tấp đi theo bên cạnh chuột bạch lớn, lách mình trở về hồ quang cư tinh thất. Lúc này bóng đêm đang sâu, yên lặng như tờ, chính là tu luyện thời điểm tốt. Chăm chỉ Trần Tiềm rối người một chút, lại theo thói quen đánh cái khư bụi quyết, thông qua thần hồn mệnh lệnh người linh thử tự hành phun ra nuốt vào linh khí, ở bên chờ đợi. Sau đó liền khoanh chân ngồi vào trong tĩnh thất bồ đoàn bên trên, nhập định tu luyện. Hai ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Một mực mơ hồ khuấy động hồ quang cư hậu viện vòng xoáy linh khí, rốt cục tiêu ngừng lại. Chưa tới mấy khắc đồng hồ, phong bế hai ngày tĩnh thất đại môn, rốt cục cầm vang mở ra. Trần Tiềm một mặt sảng khoái tinh thần, tu vi đã thuận lợi tiến giai luyện khí tầng 5. Yên lặng cảm ứng tự thân pháp lực tổng lượng cùng chất lượng, so sánh bút ra sơn một trận chiến bên trong chính mình gặp phải lục gia 9 tầng tu sĩ, hai phương diện này chính mình cũng không chút thua kém. Thân thức phạm vi cũng tăng trưởng tới 1 trượng 8 tả hữu. Phủi phủi ống tay áo, ôm lấy một bên ngủ say người linh thử, đưa nó thu nhập túi linh thú bên trong, thản nhiên đi ra. Cũng không biết là loài chuột yêu thú đều yêu đi ngủ, vẫn là đơn độc gia hỏa này đặc biệt có thể ngủ. Mỗi lần tại Hôi Châu thế giới bên trong tìm tới nó thời điểm, cơ hồ đều là đang ngủ. Lúc này trời mới tờ mờ sáng. Ra tinh thất, Trần Tiềm liếc nhìn trong hậu viện cái đỉnh nhỏ bên trong có cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Liêu Yên tựa tại cột đỉnh đang ngủ say. Sương sớm dính ướt nàng lọn tóc, trong ngực ôm đổ đầy linh quả giỏ trúc. Trần Tiềm thả nhẹ bước chân đến gần, đầu ngón tay ngưng ra một hơi gió mát, phủi nhẹ nàng đầu vai lá rụng. Nhỏ đồ lười, ngủ tiếp muốn lạnh. Hắn bấm tay gảy nhẹ thiếu nữ quang khiết cái trán. "Nô, công tử." Liêu Yên lúc thức tỉnh giỏ trúc kém chút vào tay, bị Trần Tiềm vững vàng nâng. Thấy rõ người tới sau, nàng con ngươi trong nháy mắt sáng như chấm nhỏ, ngài đột phá thành công rồi. Ta tính lấy giờ nên đi ra, cố ý hái được tươi mới nhất ngọc quả mọng. Ngọc quả mọng là đối luyện khí tu sĩ vững chắc cảnh giới hơi có trợ giúp linh quả, cũng coi là Phượng Lâm cốc đặc sản. Tại hồ quang cư bên cạnh linh điền bên cạnh, liền trồng mấy cây. Mùa này vừa vặn thành thủ. Xem như xuyên qua trùng sinh người hiện đại, Trần Tiềm không có quá nhiều trên dưới tôn ti quan niệm. Cái này hơn 1 tháng qua, là một tính cách ôn hòa thoải mái, khí chất nổi bật hơn người, bề ngoài tuấn giật anh vĩ nam chủ nhân, Trần Tiềm nhận lấy toàn thể nha hoàn sùng bái cùng kính yêu, đặc biệt là cái này 4 cái tiểu nha đầu, đã sớm cùng hắn lẫn vào vô cùng quen thuộc. Trung đụng thời điểm, đều 10 phần tự nhiên mà thân mật. Cuối tháng, mời các vị đạo hữu lưu lại 1 phiếu. Nếu như chư vị còn có lời nói, tạ ơn. Mặt mạn, không lưu lại. Vậy thì đi thử một chút kiếm của ta. Vân Hy, mặt mạn tỉ dọa chư vị, vẫn là tới nghe ta khẽ một bản a. Chương 79, manh chuột biểu diễn, chúng nữ tung hô. Chương 79, manh chuột biểu diễn, chúng nữ tung hô. Trần Tiềm nhặt lên một cái hiện ra kim văn quả, đây là mai song sinh quả. Người cũng là biết chọn. Liêu Yên đắc ý trước mắt, nô tỷ dùng linh thực phổ bên trong dạy biện pháp, chuyên môn tìm tịnh đế trên cánh kết. Vân Hy phu nhân nói loại trái này đối cứng đột phá luyện khí trung kỳ tu sĩ tốt nhất. Tại cái này trông bao lâu? Cũng liền 2 đêm. Nàng đỗng nhiên che miệng lại, áo nao nói, ai nha không nên nói cái này. Phu nhân đã phân phó không cho sách Trần Tiềm vò rối nàng búi tóc, nha đầu đốc, ta nói qua ta tại tính thất tu luyện, bên ngoài không cần thủ, các ngươi chính là không nghe. Lại nói, coi như muốn thủ, ban đêm cũng muốn mang nhung kẻ thảm. Kỳ thật 6 cái thị nữ đều có linh căn, mặc dù tư chất đều rất kém cỏi, nhưng ít ra cũng đều là hoàn thành dẫn khí nhập thể, tiến giai một tầng tu sĩ. Tố chất thân thể so phàm nhân cường tráng rất nhiều. Bây giờ chỉ là mùa thu, ngẫu nhiên tại ngoài phòng vượt qua một đêm, ngược lại không đến nỗi lây nhiễm phong hàn. Chỉ có điều Trần Tiềm cảm thấy không cần thiết mà thôi. Chuyển qua hành lang, Phong Mạt Mạt đang đi cả nhắc đưa tay vuốt ve trong đình viện một đóa nghiêng dài nhập hành lang hoa tươi, thấy Trần Tiềm đi tới, lập tức dung nhan nở rộ, tiến lên đón. Trần Tiềm đi qua bắt lấy nàng một cái tay khác thuận thế khoác lên giai nhân vận eo thon chi. Bữa sáng dùng sao? Trần Tiềm cười nói, không có đâu. Lạc ca ca ngươi chưa từng có bế quan 2 ngày trở lên, nghĩ đến cũng kém không nhiều nên đi ra, đang muốn tới hậu viện nhìn xem. Trần Tiềm dịu dàng nuốt nhẹ một chút bụng của nàng, quay đầu đối Liêu Yên phân phó, đi mời Vân Hy đến thủy tạng, hôm nay cùng một chỗ dùng thức ăn. Hồ Quang Cư phía tây thủy tạng bên cạnh, Hà Ảnh đã bố trí xong linh thiện, món chính là dùng linh tuyển hầm canh hạt sen, đây là Tế Tuyết dạng sáng chuyên môn đi hồ nhỏ bên trên thu thập. Dùng cơm lúc, Vân Hy vui vẻ cùng Trần Tiềm trò chuyện lên gia tộc ban thưởng 50 mẫu trung phẩm linh điền. Phong Âm cùng Liêu Yên cùng nhau đi thành tra linh điền bên trên cây, trình lên sổ sách biểu hiện, linh điền trồng trọt xích nha mét sản lượng siêu mong muốn 3 thành, một năm này sẽ thêm ra mấy trăm miếng linh thạch đâu. Thu hoạch vượt qua mong muốn, thê tử rất vui vẻ, Trần Tiềm mặc dù không coi trọng, bất quá đã thê tử vui vẻ, hắn khẳng định phải cổ động, cũng liền theo nói vài câu lời hữu ích, rồi đến Vân Hy yêu kiểu cười không thôi. Nhìn xem đại gia ăn không sai biệt lắm, Trần Tiềm nhẹ ho 2 tiếng, hấp dẫn ở đây to to nhỏ nhỏ các mỹ nữ chú ý lực, đột nhiên hiến bật quý dường như đem còn ngủ được mơ mơ màng màng chuột bạch lớn sách trong tay. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Phong Mạt Mạt trừng lớn hai mắt, mừng rỡ kêu lên, thật đáng yêu chuột bự. Người linh thử bị mang theo phần gãy ra treo giữa không trung, tuyết cầu dường như thân thể còn duy trì quận mình tư thế ngủ. Đột nhiên, nó phấn nộn chóp mũi bỗng nhiên co rúm 2 lần, nghe linh cháo dư hương đột nhiên mở mắt, liền đột nhiên đối đầu một vòng sáng lấp lánh ánh mắt. Nó bản năng đoàn thành mao cầu, bồ câu trứng lớn con mắt từ lông tơ trong khe ra bên ngoài liếc trộm. Phong Mạt Mạt đưa tay chọc nhẹ bụng của nó, cái đuôi của nó bá liền nổ thành xóa tung lông trắng cái phát trần. Để cho ta nhìn xem là nam hải tử hay là tiểu cô nương. Phong Mạt Mạt tính trẻ con nổi lên, ngón tay ngọc nắm vuốt 2 cái chuột bạch lớn chân sau nhẹ nhàng nhấc lên, người linh thử bỗng nhiên kịch liệt dãy rồi lên, 4 chảo liều mạng che phần bụng lông tơ. Là nữ hải tử đâu? Mặc dù chuột bạch lớn không cho nhìn, nhưng 2 chảo không địch lại 4 tay, lại bị Trần Tiềm nghiêm lệnh không được tổn thương nơi này bất luận kẻ nào, tự nhiên vẫn là bị Phong Mạt Mạt thấy hết. Hà Ảnh phốc phốc cười ra tiếng, mặt phu nhân đừng đùa nó rồi, ngài nhìn tiểu gia hỏa bên thai đều đỏ bừng. Quả nhiên, chuột trong thai bên cạnh lộ ra nhàn nhạt hà sắc, giống lau son phấn. Trần Tiềm gậy quả tự linh hoàn tới giữa không trung, cười nói, tiếp được. Người linh thử trong nháy mắt tránh thoát Phong Mạt Mạt tay, không trung lăn lộn 1.5 vòng tinh chuẩn ngầm lấy, lúc rơi xuống đất còn học người chắp tay hướng Trần Tiềm nói lời cảm tạ. Tế Tuyết kinh hô, nó lại biết tạ thưởng. Loài chuột linh thú linh trí sẽ cao một chút, cùng mấy tuổi đứa nhỏ không sai biệt lắm. Trần Tiềm cười gật đầu nói, chỉ huy lên cũng so cái khác nhất giai chủng loại linh thú phối hợp độ cao được nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn dạy bảo nó, trên cơ bản đều có thể học được tiểu hài tử có thể học được sự tình. Phong Âm muốn uy nó linh quả cắt miếng, lại bị nó trực tiếp đoạt lấy đi, sau đó tránh về Trần Tiềm bên người, co đầu rụt cổ ăn lên. Chúng nữ nhìn nó khả ái như thế, cũng bắt đầu đuổi lên, đuổi theo nó đầy đất chạy loạn. Kỳ thật muốn thật làm cho nó biểu hiện ra tốc độ của mình, chúng nữ không có một cái nào có thể đuổi được, bất quá Trần Tiềm cho nó mệnh lệnh, để nó bồi tiếp chúng nữ thật tốt thân cận, không cho phép trốn đi. Cũng là rất nhu thuận đáng yêu. Vừa mới bị 4 tiểu nha hoàn bao vây chặt đánh, vật nhỏ này bỗng nhiên nhảy tới Trần Vân Hy trong ngực. Trần Vân Hy nhẹ nhàng điểm hạ đầu chuột, "Phu quân, tiểu gia hỏa này có danh tự sao?" Trần Tiềm cùng lắc đầu nói, "Vừa mới khế linh thành công, còn chưa kịp lấy đâu. Vậy sau này liền gọi Tuyết Vân a." Trần Vân Hy nhào nặn lấy chuột thân, trong mắt yêu thích cũng không khỏi đến tràn ra ngoài, nhìn ngươi như thế ưa thích co lại thành một đoàn, toàn thân lông tóc lại như tuyết bạch. "Cái tên này ngươi có thích hay không?" "A." An điểm tâm xong, Trần Tiềm rời đi Hồ Quan Cư, tiến về gia tộc bí cố. Rời đi Phượng Lâm cốc trước đó, liền để Tuyết Đoàn ở nhà buổi tiếp thê tử nhóm, có tiểu gia hỏa này, các nàng rõ ràng càng vui vẻ hơn. Lại một lần nữa đi vào Huyền Minh Tháp trước trên quảng trường, không có gặp đại trưởng lão tại hắn nhà tranh trước phơi nắng, cũng là đụng phải mới vừa từ gia tộc trong bí khố truyền tống đi ra Trần Vân Tranh. Đối Trần Vân Tranh tới nói, như muốn tìm một cái Phượng Lâm cốc bên trong hắn không nguyện ý nhất đụng phải người, kia không hề nghi ngờ chính là Trần Tiềm. Cũng không phải nói hắn có chỗ thua thiệt hoặc là sợ hãi, mà là thuần túy thật không tiện, ngượng nhịu mặt mũi. Hắn từ nhỏ đo ra thượng phẩm linh căn, thân phận lại tôn quý, luôn luôn là lấy gia tộc tuổi trẻ lãnh tụ tự cho mình là, kiêu căng kinh người. Lần thứ nhất nhìn thấy 18 tuổi Trần Tiềm không có chút nào tu vi, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Ai biết đánh mặt tới nhanh như vậy? Không chỉ có lần trước đánh cược đại bại thua thiệt, lần này tức thì bị ông nội hắn Trần Thụy ngang kêu lên tận tâm chỉ bảo. Trần Tiềm bèn bèn luyện khí tầng 4, ngay tại Bút Giá Sơn trong tranh đấu liệu địch tiên cơ, đánh giết luyện khí tầng 9, hiệp trợ hắn trọng thương trúc cơ tu sĩ. Dạng này cũng hiến, đừng nói bèn bèn một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, liền xem như cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Cái này nhất định là một cái có đại bí mật, đại cơ duyên, đại khí vận người. Hắn đã là ta Trần gia tử đệ, vậy ta thân làm lão tổ liền tất định là hắn hộ giá hộ tống. Hắn biết rõ cháu của mình từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, trước đó lại nghe nói 2 người đánh cược, cháu trai ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Lúc này mới chuyên môn triệu kiến Trần Vân Tranh, thật tốt vì hắn phân tích một phen. Trần Tiềm tương lai nhất định tiền đồ vô khả hạn lượng, có cực lớn có thể sẽ trở thành tương lai gia tộc lão tổ. Trần Vân Tranh mặc dù có thượng phẩm linh căn, nhưng hiển nhiên mong muốn vượt qua hắn cái này ra đều rất khó khăn. hắn hy vọng cháu trai về sau có thể chỗ tốt cùng Trần Tiềm quan hệ, tốt hơn vì gia tộc hiệu lực. Trải qua gia gia dạng này đề điểm, hắn mặc dù đáy lòng đã tán thành tin tưởng gia gia phán đoán, nhưng trong lòng hiển nhiên không có nhanh như vậy quay lại. Đột nhiên đụng phải Trần Tiềm, tự nhiên tránh không được xấu hổ. Trần Vân Tranh sắc mặt mất tự nhiên, Trần Tiềm tự nhiên thong dong trấn định, thân thiết hào phóng vừa chắp tay hô hô, "Vân Tranh huynh đệ, đã lâu không gặp." Trần Vân Tranh dù sao con em thế gia xuất thân, từ nhỏ cũng nhận qua tốt đẹp giáo dục, mặc dù tuổi còn nhỏ, cảm xúc còn không hiểu được thế nào ẩn giấu, nhưng là đáy lòng đã đối Trần Tiềm mười phần công nhận. Vẹn vẹn chỉ tu luyện mấy tháng liền có thể đánh bại hắn cái này tự khoe là thiên tài, lại tu luyện mấy năm người, chỉ lần này một đầu, hắn liền không cách nào bảo trì ngạo khí tư thái. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, dừng bước lại, có chút không lời, chắp tay đáp lên nói, "Trần Tiềm huynh, đã lâu không gặp." Chương 80, Diễm Linh tạm bảo. Minh bài thủy biến. Chương 80, Diễm Linh tạm bảo. Minh bài thủy biến. Hai người sượt qua người, cũng là không có nhiều hơn hàn huyên. Trần Tiềm đối cái này nhỏ hắn 3 tuổi, tư chất ưu dị tộc nhân, cũng là coi trọng một tuyến. Tương lai như có cơ duyên gì, hắn cũng không keo kiệt tại dịu dắt. Dù sao toàn bộ Trần gia cũng không thể chỉ dựa vào một mình hắn đến trèo trống. Đứng ở tháp trước hư không truyền tống vị trí, Trần Tiềm xuất ra gia tộc Minh bài khai thông Diễm Linh tiền bối. Diễm Linh cũng không có hiện thân, mấy hơi về sau, Trần Tiềm tự động truyền tống vào Huyền Minh tháp tầng thứ nhất. Hai tháng này đến, Trần Tiềm tại tàng kinh các bên trong trắng trợn tiêu phí, cũng mới tiêu hao chừng 2000 điểm công hiến. Hiện tại trong tay còn có gần 8000 điểm công hiến. Nhìn như không ít, nhưng lầu 3 liền không nói, lầu 2 cũng rất nhiều thứ đổi không nổi. Trải qua chọn chọn lựa lựa, Trần Tiềm cuối cùng đổi 3-4 kiện vật phẩm. Dùng 500 điểm cống hiến đổi lấy 5 mai nhị giai truyền tấn phủ. Dùng 500 điểm cống hiến đổi nhất giai thượng phẩm phá cảnh đan. Dùng 800 điểm cống hiến đổi một cái đỉnh cấp pháp khí quyền sáo. Dùng 2000 điểm cống hiến đổi một cái nhất giai đỉnh cấp khôi lỗi. Bởi vì có rất nhiều người hảo tâm đưa tặng, hắn tại pháp khí, phụ lục cùng đan dược bên trên còn có rất nhiều hàng tồn, hơn nữa đều phẩm loại đầy đủ, thậm chí còn có không ít là nhị giai, tự nhiên cái này mấy loại đồ vật đều không cần lại hối đoái. Còn thừa lại hơn 4000 điểm cống hiến, hắn toàn bộ hối đoái thành linh thạch. Tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, vẫn là linh thạch đối với hắn hữu dụng nhất. Cứ như vậy, hắn linh thạch dự trữ đạt đến hơn 8000 mai, thỏa thỏa luyện khí kỳ đại phú hảo. Làm xong đây hết thảy, ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, Diễm Linh tiền bối rốt cục hiện thân. Hơi mở phượng thể thiêu đốt lên bất diệt liệt diễm, nhưng lại không có chút nào nhiệt độ truyền ra, rất hiển nhiên chỉ là quang ảnh hiệu quả, tại không có mượn nhờ đại trận lực lượng trước đó, những ngọn lửa này sẽ không có bất kỳ lực sát thương. "Tiểu tử ngươi là thời thời khắc khắc đều cho ta ngạc nhiên mừng rỡ a." Diễm Linh thanh lãnh thanh âm cùng nàng hình tượng hoàn toàn không hợp, nhưng lại mang theo kỳ lạ bất luật, để cho người ta quá thai khó quên. Nhanh như vậy lại tiến giai tới luyện khí tầng 5. Trần Tiêm cung kính đáp lại nói, "Vãn bối là có chút cơ duyên, tu luyện có chút nhanh." Diễm Linh xả giống như cổ dài hơi đổi, hẹp dài mắt phượng liếc Trần Tiêm một cái, phảng phất có chút tức giận hắn không thành thật. "Ngươi không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta vô ý tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi. Đi ra gặp ngươi, chỉ là vì đưa ngươi chút bảo mệnh tiểu vật kiện mà thôi." Trần Tiêm nghe vậy có chút ngoài ý muốn, lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Diễm Linh tiền bối nhục thân hoàn hảo thời điểm thế, nhưng là tam giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, lại thân có thiên phượng huyết mạch, hoàn toàn không phải bình thường tam giai đại yêu có thể so sánh. Nàng cho rằng có thể bảo mệnh tiểu vật kiện, đây tuyệt đối là cực kỳ bất phàm bảo bối. Chỉ thấy Diễm Linh phượng hé miệng, phun ra một trương ngân quang lóng lánh phù lục, mang theo có chút không gian khí tức ba động. Đây là một cái tam giai hạ phẩm tiểu na di phù, kích hoạt về sau có thể ngẫu nhiên truyền tống ngàn dặm, chỉ cần ngươi không phải thân ở tam giai trung phẩm trở lên cấm đoạn trong đại trận, hoặc là bí cảnh loại hình trong tiểu thế giới, đều có thể đào thoát. Tiếp lấy không để ý tới Trần Tiềm phản ứng, lại phun ra một cái khác trương ánh sáng màu đỏ loẹt loẹt linh phù. Tấm linh phù này so bừa chú bình thường dày đặc không ít, mang theo nóng dực khí tức sắc bén, phù trên mặt khắc cấn lấy một thanh phi kiếm màu đỏ thắm. Đây là đỏ ảnh lưu quang kiếm pháp bảo bản nguyên luyện hóa mà thành phù bảo, mặc dù dùng qua một lần, nhưng toàn lực kích phát vẫn có thể phát ra tam giai sơ kỳ uy năng. Hai món bảo vật này một công một đột, tại dưới đại đa số tình huống đều có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Ngươi muốn dùng cẩn thận, dùng liền không có. Trần Tiêm cung kính tiếp nhận, chăm chú đáp lại nói, vãn bối nhất định dùng cẩn thận, nếu như cuối cùng không dùng đến, về sau vẫn sẽ trả lại tiền bối đảm bảo. Diễm Linh gật gật đầu khen ngợi, nhìn Trần Tiêm một cái nói rằng, ngươi minh bạch liền tốt. Bình thường có thể đem cái này hai kiện linh phụ dùng pháp lực của ngươi nhiều hơn ôn dưỡng, có thể để cao kích phát tốc độ. Đây đều là gia tộc nội tình, dùng một chút ít một chút. Trừ phi ngươi có thể tiến giai kết đăng kỳ, một lần nữa bổ sung càng nhiều bảo vật tiến đến. Trần Tiêm gật gật đầu, chính trọng nói, ta biết, ta tin tưởng ngươi sẽ, cho nên mới đem bảo đều ép ở trên thân thể ngươi. Ngay sau đó, Diễm Linh hai cánh mở ra, thân thể đồng bền mà lên, treo ở hư không. Cuối cùng còn có một việc, chỉ thấy nàng hai cánh hướng phía trước nhẹ nhàng phất một cái, Trần Tiêm trong ngực gia tộc Minh bài tự động trôi lơ lửng. Một đôi mắt phượng có chút khép kín, trong miệng truyền ra thanh lãnh mà kéo dài tiếng ngâm sướng, tựa hồ là một loại bí thuật chú ngữ. Theo Diễm Linh ngâm sướng, toàn bộ Huyền Minh tháp dần dần nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, dường như tại dành dụm lấy năng lượng nào đó. Trải qua mười mấy hơi thở ngâm sướng, trong tháp quang mang đều hội tụ đến không trung nào đó chỗ, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng kén bắn vào Trần Tiềm gia tộc Minh bài bên trong. Chờ quang mang dần dần biến mất tại Minh bài bên trong, Minh bài đồng bình về tới Trần Tiềm trước người, hắn đưa tay nắm qua, lật lại nhìn một chút, cũng không có cảm giác có cái gì khác biệt. Ngươi thần thức dò vào đi bảo, tinh tế cảm ứng một chút. Diễm Linh thanh lãnh thanh âm truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt chi ý, dường như vừa rồi ngâm sướng hao phí nàng rất lớn tinh lực. Ừm. Trần Tiêm theo lời mà đi, đem thần thức dò vào Minh bài bên trong. Gia tộc Minh bài luyện chế kỹ nghệ kỳ thật không cao, chỉ là một cái cùng loại với tin tức máy nhận tín hiệu pháp khí. Ở trong đó có thể xem xét điểm cống hiến tin tức, cũng có thể nhìn thấy gia tộc trưởng lão, khách khanh chờ nhập học tin tức, còn có gia tộc ban bố nhiệm vụ tin tức chờ. Đương nhiên những tin tức này đều cần khai thông tương quan quyền hạn mới có thể thẩm tra được đến. Tỷ như, Trần Tiềm đãi ngộ không có thay đổi vì gia tộc tinh anh giai tầm thời điểm, là thẩm tra không tới gia tộc ban bố nhiệm vụ. Mặt khác, nếu như không có ở vào trong đại trận, như vậy ngoại trừ minh bài người sở hữu cá nhân thân phận tin tức bên ngoài, không có cái khác bất kỳ tin tức gì. Đây là bởi vì ngoại trừ người sở hữu thông tin cá nhân bên ngoài, cái khác các loại tin tức đều là chứa đựng tại trong đại trận, gia tộc minh bài chỉ là một cái thao tác đầu cuối mà thôi. Cho nên dù cho Trần gia tử đệ ở bên ngoài gặp nạn hoặc là mất đi gia tộc minh bài, cũng không quan trọng. Chỉ cần chế tạo ra mới gia tộc minh bài một lần nữa bắt đầu dùng liền có thể. Đương nhiên, nếu như là người đã mất mạng tại bên ngoài, như vậy sở thuộc minh bài cũng không có tất yếu một lần nữa chế tác. Thông qua Diễm Linh Tiền Bối thi pháp, Huyền Minh Tháp quang mang quan chú về sau, cái này minh bài hiển nhiên đã sinh ra bản chất thủy biến. Trần Tiêm cảm ứng được, hắn minh bài dường như đã cùng Lý Hỏa Phượng Minh đại trận hòa thành một thể. Minh bài bên trong ngoại trừ nguyên bản cầu cứu cấm chế bên ngoài, lại sinh ra một đạo linh hoạt kỳ ảo mà sâu thẳm huyền diệu cấm chế, đạo này cấm chế cùng toàn cả gia tộc đại trận tức tương liên, cùng nhiều lần cộng hưởng. Trần Tiêm đầy cõi lòng nghi hoặc, nhìn về phía Diễm Linh Tiền Bối, đang muốn hỏi thăm. Diễm Linh đã chủ động phát ra tiếng nói rằng, minh bài bên trong tân sinh đạo này cấm chế, là một đạo không gian chu thiên đại cấm. Là Huyền Minh Tháp mấy trăm năm qua thu nạp địa mạch linh khí, hấp thu hư không bản nguyên, kết hợp với bộ phận pháp bảo năng lượng bản nguyên cấu tạo mà thành. Diễm Linh em hay nói, đem minh bài các loại biến hóa hướng Trần Tiềm giải thích cặn kẽ. Chu Thiên Đại Cấm là khắc cấn tại pháp bảo bên trong cấm chế, cùng linh khí, pháp khí bình thường cấm chế có cách biệt một trời. Diễm Linh vận dụng Huyền Minh Tháp chút ít bản nguyên đem minh bài tăng lên tới chuẩn pháp bảo cấp bậc, mới khiến cho nó có thể gánh chịu đạo này không gian thuộc tính Chu Thiên Đại Cấm. Sau đó, Trần Tiềm mặc kệ ở phương thế giới này bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không ở vào tứ giai trở lên cấm đoạn đại trận hoặc là cái khác bí cảnh không gian bên trong, đều có thể bằng vào đạo này cấm chế cảm ứng được gia tộc đại trận phương hướng, cũng tiến hành đơn giản tin tức truyền lại. Tại về sau lịch luyện hoặc là đi xa quá trình bên trong, đem giảm mạnh mất phương hướng hoặc bị nhốt hiểm địa loại hình bối rối. Sơ bộ luyện hóa đạo này đại cấm, liền có thể đem minh bài thu nhập thể nội ô dưỡng. Hoàn toàn luyện hóa đạo này đại cấm, thậm chí có thể sơ bộ lĩnh ngộ tiểu na di thuật, đem minh bài xem như tiểu na di lệnh sử dụng. Không thể không nói, hắn minh bài đã thay ra đổi thịt, biến thành chuẩn pháp bảo cấp bậc bảo vật. Bất quá, sơ bộ luyện hóa ít nhất phải trúc cơ kỳ tu vi, hoàn toàn luyện hóa càng là nhất định phải đạt tới kết đan kỳ cảnh giới. Tạm thời Trần Tiềm là làm không được. Chương 81, gia tộc nhiệm vụ, dục hỏa tà ma. Chương 81, gia tộc nhiệm vụ, dục hỏa tà ma. Cất kỹ gia tộc trong bí khố tất cả hối đoái vật phẩm, lại tiếp thu Diễm Linh Tiền Bối đưa tặng một đám bảo vật về sau, Trần Tiềm liền bay trở về trong nhà. Hồ Quang Cơ, trong thư phòng. Trần Tiềm cầm lấy gia tộc minh bài, ngón tay linh xảo kích thích, minh bài tại đầu ngón tay hắn giống như xuyên hoa hồ để múa. Động tác trên tay cũng không ảnh hưởng hắn thần thức dò vào trong đó, cẩn thận quan sát cái kia đạo Chu Thiên Đại Cấm. Không lâu, hắn nhíu mày, không thể làm gì thở dài. Thay ra đổi thịt về sau gia tộc minh bài, mặc dù bộ dáng nhìn cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt, nhưng xem như chủ nhân của nó, lại có thể mơ hồ cảm giác được, nó mỗi giờ mỗi khắc tản ra huyền diệu chấn động. Ẩn chứa trong đó không gian hệ Chu Thiên Đại Cấm, càng là thần kỳ khó lường. Nhưng Trần Tiềm hoàn toàn xem không hiểu, chớ nói chi là luyện hóa. Tuy nói tiến giai trúc cơ sau có thể nếm thử sơ bộ luyện hóa, nhưng đây chỉ là đối thần thức cùng pháp lực nói lên cứng nhắc yêu cầu mà thôi. Nếu quả thật muốn làm tới, còn cần lĩnh hội rất nhiều liên quan đến không gian loại thuật pháp cùng cấm chế mới có thể. Trên quy tắc lĩnh hội coi như nguyên anh chân quân cũng làm không được, nhưng vận dụng thủ đoạn bên trên một chút tu tập vẫn là có thể tiến hành. Tỷ như độ thuật, pháp trận, không gian loại bảo vật chỉ cần có thể biết nó như thế là được, không cần đi lĩnh hội biết nó vì sao. Đường dài còn lắm gian truân, còn cần Trần Tiềm trên dưới mà tìm kiếm. Tiếp xuống, Trần Tiềm chuẩn bị tìm đọc minh bài bên trong các loại gia tộc nhiệm vụ tin tức, lựa chọn thích hợp xác nhận, mở ra hắn lần đầu lịch luyện hành trình. Khi hắn thần thức quét đến gia tộc chỗ khu nhiệm vụ bước lúc, đầu tiên hiện một nhóm màu đỏ chữ lớn cảnh cáo tin tức, cảnh cáo, xác nhận nhiệm vụ lượng sức mà đi, quá hạn chưa xong chụp giảm công hiến. Trần Tiêm mỉm cười, con trình rất phù hợp uy. Thần thức lần nữa thăm dò vào minh bài bên trong gia tộc chỗ khu nhiệm vụ vực, lần này chia mấy cái khối lớn nhiệm vụ danh sách, liền biểu hiện ra tại hắn trong thần thức. Gia tộc nhiệm vụ chủ yếu chia 4 cái khối lớn. 1. Vật tư thu thập nhiệm vụ. 2. Tình báo siêu tập nhiệm vụ. 3. Thủ vệ kiến thiết nhiệm vụ. 4. Đặc thù ủy thác nhiệm vụ. Vật tư thu thập cùng tình báo siêu tập đều là trường kỳ tính nhiệm vụ, cụ thể tin tức chợt có biến động, nhưng tổng thể biến hóa không lớn. Vật tư thu thập chính là tìm kiếm các loại linh thảo linh dược, khoáng vật linh tài, yêu thú vật liệu các loại vật tư, dùng cho thỏa mãn luyện khí luyện đan chế phủ chờ nhu cầu. Tình báo siêu tập thì là thu thập gia tộc xung quanh linh vật sản xuất, yêu thú tin tức, đối địch gia tộc tình báo, tu tiên giới thế cục biến động các loại tình huống, chỉ cần báo cáo đối với gia tộc tin tức hữu dụng, liền có thể thu hoạch ban thưởng. Thủ vệ kiến thiết nhiệm vụ là xin đảm nhiệm gia tộc các nơi tài nguyên điểm hoặc phạm nhân căn cứ thủ vệ công tác, vài chỗ cần kiến thiết đổi mới loại hình công tác, cũng tại cái này nhiệm vụ phạm vi bao trùm bên trong. Cái này ba loại phần lớn là thông thường tính nhiệm vụ, Trần Tiềm thô sơ giản lược sau khi xem, liền không còn quan tâm. Trọng điểm là hạng thứ tư đặc thù ủy thác nhiệm vụ. Bộ phận này nhiệm vụ liền tiên kỳ bách quái, đủ loại kiểu dáng đều có. Tỷ như có trưởng lão ủy thác tìm kiếm một loại nào đó chân quý đồ vật, có thành viên gia tộc ủy thác đưa vật tư hoặc thư tín cho ở tại Lê quốc các đại tiên thành thân nhân, có vỡ lòng giai đoạn tộc nhân đứa nhỏ ủy thác chỉ đạo công pháp tu hành. Trong đó có một đạo đưa đỉnh tin tức, đưa tới Trần Tiềm chú ý đạo này tin tức tiểu chữ, cũng so cái khác đủ loại ủy thác càng lớn càng tươi đẹp hơn, càng để người chú ý trưởng kỳ tìm kiếm Côn Ngô đạo cùng Côn Ngô khiến. Phía dưới có kèm theo Côn Ngô khiến hình ảnh tin tức. Đây là một cái dài một thước, năm ngón tay rộng, dày chừng một tấc màu đen lệnh bài, mặt ngoài che kín sao trời giống như điểm sáng màu bạc, biên giới khảm nạm chín đạo kim tuyến. Nhìn một cái, liền sẽ để người cảm thấy này lệnh bài cực đoan kiên cố mà tràn ngập lực uy hiếp. Trọng điểm là người bị thác lại là Diễm Linh tiền bối, nếu như tìm kiếm tới cũng lựa chọn đưa ra, có thể thu được 10 vạn điểm cống hiến ban thưởng. T. Trần Tiềm không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Hắn xưa nay chưa nghe nói qua cái này cái gì Côn Ngô đạo cung cùng Côn Ngô khiến. Cho ra cao như vậy ban thưởng, vậy khẳng định rất khó thu hoạch. Trần Tiềm đương nhiên sẽ không đi nhận nhiệm vụ này, liền nhìn cái mới mẻ. Hắn nuốt nuốt cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, lần sau đi bí khố thời điểm, định phải hỏi một chút Diễm Linh tiền bối, còn thật có ý tứ. Mới mẻ cùng náo nhiệt đều nhìn, tự nhiên chính sự vẫn là phải làm. Trải qua cẩn thận so sánh cùng chọn lựa, Trần Tiềm cuối cùng tuyển định đặc thù ủy thác nhiệm vụ bên trong một cái, điều tra dục hỏa thành tà ma làm loạn sự kiện. Dục hỏa thành là Trần gia trì hạ khu vực phía nam biên thủy thành nhỏ, có mấy vạn nhân khẩu. Cái này mấy tháng đến nay, trong thành xảy ra tà ma làm loạn sự kiện, rất nhiều cư dân đều bị hút an dương khí, khiến thể hư hơi, triền miên dường bệnh. Dục hỏa thành ngoại ô có một mảnh đê giai linh địa, trồng nhiều loại cấp thấp linh mục, là Trần gia một cái tài nguyên điểm. Trong thành đồn trú một tên Trần gia luyện khí trung kỳ tu sĩ, lốp lấy hai tên luyện khí sơ kỳ khách hành, ba người phụ trách quản lý linh địa. Đã xảy ra tà ma làm loạn sự kiện về sau, ba người đều tay điều tra một phen, nhưng một mực không có chút nào tiến triển, cho nên mới báo cáo gia tộc. Gia tộc liền ban bố đầu này đặc thù ủy thác nhiệm vụ. Dù hỏa thành Trần Tiềm cũng không lạ lắm, bởi vì đi theo thiện đường đội xe hành tàu vận chuyển vật tư lúc, cái thành nhỏ này chính là lộ tuyến bên trong một cái điểm. Thành này hai bên ngoài 30 dặm, có cái vứt bỏ cũ thành. Nơi đó là một mảnh cùng loại với bãi tha ma đồng dạng tồn tại, bên trong âm khí dày đặc, huyết khí mọc thành bụi, sinh ra một chút tà ma là nhất chuyện không quá bình thường. Gia tộc cũng không có năng lực đi xong toàn diện trừ phiến khu vực này, chỉ cần bọn hắn không ra hại người là được rồi. Nói cũng kỳ quái, mảnh này cũ thành mặc dù cách dục hỏa thành cũng không xa, nhưng một mực cũng không có xảy ra tà ma đả thương người sự kiện. Lần này làm loạn tà ma, cũng không biết có phải hay không là đến từ nơi đó. Lần này Trần Tiềm sở dĩ đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì mảnh này cũ thành. Chỗ như vậy, bên trong tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều âm sát cùng hung sát chi khí, nếu như có thể thu nạp lên xem như sát khí đoán thể công tư lương, đối với hắn luyện thể nhất định có trợ giúp rất lớn. Cho nên mặc kệ cái này làm loạn tà ma là không phải tới từ kia phiến cũ thành, hắn đều rất có hứng thú đi vào thực địa khảo sát một phen. Hoàn thành nhiệm vụ này, có thể được đến gia tộc 100 điểm cống hiến ban thưởng. Số lượng này điểm cống hiến, đối với luyện khí trung kỳ tới nói, coi như không tệ. Nhưng nguyên bản đóng giữ Trần gia tu sĩ chính là luyện khí trung kỳ, hắn cũng không thể giải quyết, thậm chí không có đầu mối. Mà luyện khí hậu kỳ trong gia tộc phần lớn là cao tầng, số lượng ít, nhất thời cũng rút không ra nhân thủ đi xử lý. Trên thực tế cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần thức cường độ đều yếu kém, phạm vi rất nhỏ. Đối với cha tìm tà ma tới nói, không có cái gì ưu thế. Rất nhiều loại hình tà ma không có phổ biến trên ý nghĩa hình thể, hút phàm nhân dương khí lúc tới vô ảnh đi vô tung. Mặc dù bọn hắn không cách nào lấy hồn thể hình thức trường kỳ tồn tại, hoạt động sau một thời gian ngắn đều phải trở về nó thân chỗ, nhưng lấy hồn thể hoạt động khoảng thời gian này, liền để người khó lòng phòng bị. Cho nên nhiệm vụ này một mực không ai tiếp. Tà ma sở dĩ chỉ hút phàm nhân dương khí, cũng không dám tới gần tu sĩ, là bởi vì tu sĩ có pháp lực, thần hồn cũng cường đại, có thể đối bọn chúng sinh ra tổn thương. Tà ma 100% đánh không lại cùng giai tu sĩ, thậm chí tà ma cảnh giới cao một chút cũng đánh không lại. Trừ phi là tà ma cảnh giới xa xa cao hơn mới có thể thủ thắng. Bọn hắn tu luyện chính là hồn đạo, cho nên thần thức rất cường đại, cảm giác nhạy cảm. Bình thường tu sĩ rất khó thông qua ngồi chờ, do xét các phương thức tìm tới làm loạn tà ma. Vạn nhất tà ma thật dám xuất hiện tại tu sĩ trước mặt, tu sĩ kia ngược lại muốn lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Trần Tiêm quả quyết xác nhận, người khác không giải quyết được, không có nghĩa là hắn không giải quyết được. Bởi vì hắn tu luyện Hòa Quang Đồng Chân Quyết, hơn nữa còn tấn cấp tới tầng thứ hai. Chỉ cần cẩn thận ẩn giấu, không khó giấu giếm được phần lớn tà ma. Coi như nhiệm vụ kết thúc không thành, vẹn vẹn kia phiến cũ thành khu vực đã làm cho hắn đi một chuyến. Chương 82, linh nhãn thuật, thần nhãn thuật. Chương 82, linh nhãn thuật, thần nhãn thuật. Nhận lấy tốt nhiệm vụ, Trần Tiềm đem gia tộc Minh Bài thu nhập Hôi Châu thế giới. Hiện tại cái này Mai Minh Bài hết sức trọng yếu, không có sơ bộ luyện hóa trước đó, lại không thể thu nhập thể nội, để cho an toàn, vẫn là để vào Hôi Châu thế giới an toàn nhất. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, át chủ bài đông đảo, tùy thời có thể xuất gốc. Hôi Châu thế giới trưởng thành là quan trọng nhất, Bích Thúy Hồ chi hành hết kéo lại kéo, thực sự không nên. Bất quá ra hộ lịch luyện trước đó, còn có một cái nhỏ bí thuật cần trọng điểm phỏng đoán một chút. Cái kia chính là linh nhãn thuật. Luyện khí trung kỳ tu sĩ mở thiên trung đan điền về sau, thể nội kinh mạch mạng lưới tiến một bước được đến khai phát, đầu một chút nhỏ bé chi mạch cũng bắt đầu diễn sinh ra đến. Lúc này ánh mắt chung quanh chi mạch bắt đầu tân sinh, cũng liên tiếp đến toàn bộ kinh mạch mạng lưới bên trong, cái này là tu tập linh nhãn thuật đặt cơ sở vững chắc. Trần Tiềm thân có hỗn độn linh thể, luyện thể tu vi cũng đã tiến giai nhất giai hậu kỳ, thể nội kinh mạch mạng lưới khai phát trình độ viễn siêu cùng giai tu sĩ, kỳ thật hắn đã sớm có tu tập linh nhãn thuật điều kiện. Chỉ có điều bởi vì thực sự bận quá, muốn học tập đồ vật quá nhiều, một mực không để ý tới mà thôi. Tu tiên thế giới có một loại cường đại bí thuật không thuộc ngũ hành pháp thuật, cũng không lấy sức công phạt tăng trưởng, nhưng lại có thụ tung hô, cái kia chính là đồng thuật. Mà linh nhãn thuật chính là tất cả đồng thuật cơ sở. Tu tập đồng thuật cần phải có chính thức công pháp, mà linh nhãn thuật thì là thông qua khai phát phần mắt chung quanh kinh mạch, thông qua pháp lực tầm bổ ánh mắt, tăng lên trên diện rộng ánh mắt sinh lý cơ năng. Không có một đôi cường đại mà ánh mắt sáng ngời, lại như thế nào đi nhìn xuyên hư vô, diễn hóa thần thông đâu? Trần Tiếm Linh nhãn thuật tu tập dị thường thuận lợi, không bao lâu liền đem như thế nào vận dụng pháp lực đi tầm bổ ánh mắt, khai phát ánh mắt chung quanh huyền vị, nhường ánh mắt được đến tiến một bước cường hóa đủ loại phương pháp nắm giữ toàn bộ. Thậm chí hắn còn đem thần hồn của mình chi lực cũng ra chỉ tới trên ánh mắt, lập tức phát hiện khác biệt, linh nhãn thuật dường như bước vào một cái cảnh giới mới, nhường ánh mắt cũng có thần thức dò xét một chút công hiệu. Sự biến hóa này, nhường Trần Tiềm vui mừng quá đỗi, cứ như vậy, đi tới dục hỏa thành tìm kiếm tà ma, liền sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Dù sao thần thức của hắn cường độ tuy nói viễn siêu luyện khí đỉnh phong, nhưng cũng chỉ có một trượng tám tà hữu. Cách hơi hơi xa một chút cũng chỉ có thể luống cuống, đối mặt tới vô ảnh đi vô tung tà ma, bây giờ nói không lên cỡ nào hữu lực. Mà ánh mắt có khả năng nhìn thấy khoảng cách, vậy thì không thể so sánh nổi. Phàm nhân thị lực tốt đẹp lời nói, con muỗi tại một trượng trong vòng có thể rõ ràng phân rõ, vượt qua một trượng liền bắt đầu mơ hồ. Bình thường tu tiên giả, theo tu luyện, toàn thân các loại sinh lý cơ năng cũng biết trên diện rộng tăng cường, luyện khí hậu kỳ tu sĩ thị lực có thể đạt tới phàm nhân mấy lần trở lên. Tu tập linh nhãn thuật về sau, cái này bội số còn sẽ có khá lớn tăng trưởng, nhưng có thể đạt tới hơn gấp 10 lần, liền xem như không tệ. Đương nhiên, tấn cấp trúc cơ kỳ về sau, lại là khác thuận theo thiên địa. Mà Trần Tiềm không có tu tập linh nhãn thuật trước đó, liền có thể đạt tới hơn gấp 10 lần. Nhắm mắt tu tập hơn một canh giờ linh nhãn thuật về sau, Trần Tiềm đẩy cửa thư phòng ra, đi tới trong đình viện. Lúc này ánh mắt nhận pháp lực tầm bổ, từng đợt thanh lương cảm giác thư thích truyền đến. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, một hồi như lưu ly giống như tinh quang lóe lên liền biến mất, Trần Tiềm lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa giống như trải qua nước rửa vải xoa đồng dạng. Vô cùng rõ ràng, phi phàm linh động. Góc tường leo lên con kiến, cành lá bên trên cụp xuống giọt sương, phòng ốc mái hiên rủ xuống chu gió. Tất cả chi tiết có thể thấy rõ, giống như gần ngay trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài hơn 10 trượng có một cái hất lên xanh nhạt sắc lông vũ chim nhỏ bay qua. Nó có chút rung động đuôi cánh, cũng không có chút nào che giấu hiện ra tại Trần Tiềm đáy mắt. Trần Tiềm khẽ miệng mỉm cười, chưa từng có cảm thấy thế giới này là như thế muôn màu muôn vẻ. Ánh mắt lại là một hồi tinh quang hiện lên, Trần Tiềm đem thần hồn chi lực ra chỉ trên đó, trong nháy mắt trong mắt liền giống như HD camera đổi mới nhận thức. Chim nhỏ phi hành động tác dường như biến chậm, nó nhỏ xíu rung động, đong đưa lâu lâu, nhọn mỏ chim bên cạnh mấy cây theo gió đong đưa nhỏ bé lông vũ, tạo thành một bức vô cùng hài hòa chỉnh thể. Trần Tiềm cảm giác mình có thể tinh chuẩn dự đoán nó động tác kế tiếp. Nếu như giờ phút này nó từ bên cạnh mình bay qua, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, liền có thể tinh chuẩn đưa nó bóp ở trong đó. Có lẽ, gia chỉ tiên tiên thần hồn chi lực linh nhãn thuật, hẳn là xưng là thần nhãn thuật thích hợp hơn. Hô, hô hô. Trần Tiềm thật dài thở phào một hơi, trong lòng cảm giác vô cùng vui vẻ. Cùng mấy canh giờ trước đó so sánh, công kích của hắn, phòng ngự, tốc độ chờ cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thực lực tổng hợp lại vững vàng lên một bậc thang. Bởi vì mặc kệ là dò xét, phản ứng cùng phán đoán, đều đã hoàn toàn khác biệt. Mang theo phần này vui sướng, Trần Tiềm khẽ miệng mỉm cười, đi hướng hồ quan cư trung đỉnh. Tốt đẹp cảm xúc nhất định phải cùng thê tử bọn thị nữ chia sẻ. Các nàng đều là đáng giá ta dịu dàng mà đối đãi người, cũng là ta không thể thiếu sinh mệnh chi quang. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, trong tay không có chuyện gì đang bận chủ nữ, đều sẽ tề tụ tại bên cạnh hắn. Trung đụng thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Hôm sau, Trần Tiềm mang lên Tuyết Đoàn, từ biệt chủ nữ, hướng Trần Hoành Vĩ điều lấy một thất thanh lân mã, chính thức đạp vào lịch luyện hành trình. Trần Hoành Vĩ vốn muốn cho Trần Tiềm xin một cái liệt phong chim sơn ca, nhưng Trần Tiềm cảm thấy không cần thiết. Một cái là lần này từng cái mục đích khoảng cách cũng không xa, đều chỉ là ngàn dặm trong vòng, dựa vào thanh lân mã cất trình, đều tại trong vòng một ngày liền có thể đến. Một cái khác, Hôi Châu thế giới bên trong kim xí gió chim cắt cũng sắp ấp xuất thế. Hắn về sau không hề thiếu phi hành tọa kỵ. Muốn một cái liệt phong chim sơn ca, khả năng không bao lâu liền phải còn trở về. Cái này dù sao cũng là nhất giai thượng phẩm linh thú, trong cốc có thể chịu được xem như tọa kỵ, số lượng cũng không nhiều, liền không chiếm dụng danh ngạch. Lúc này đã là đầu mùa đông thời tiết, khí hậu bắt đầu biến rất lạnh, vừa ra cốc liền rõ ràng cảm thấy nhiệt độ chợt hạ. Phương này thế giới mùa đông, nhiệt độ có thể xa so với Lam Tinh rét cằm cằm rất nhiều. Mỗi tới mùa này, đối với phàm nhân mà nói luôn luôn gian nan nhất. Đương nhiên, đối với cao cao tại thượng các cấp độ tu sĩ tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Nghe nói tại Đông Nguyên tu tiên giới bên ngoài, còn có một mảnh rộng lớn đại lục tên là Bắc Hoang, nơi đó địa vực càng là rộng lớn vô ngần, nhiệt độ so Đông Nguyên thấp hơn mấy lần, ngay cả tu sĩ đều cần chuẩn bị tốt chống lạnh thủ đoạn, nếu không không cách nào sinh tồn. Thanh Lân Mã không đội không chậm chạy vội trước khi đến Vượng Lâm thành con đường bên trên. Một đoạn đường này nhất bằng thẳng, trên đường đi đủ loại người cũng nhiều nhất, xem như an toàn nhất đoạn đường. Trần Tiêm chuẩn bị đi trước nhìn xem thất thúc, đem chuẩn bị cho hắn đồ vật giao cho hắn. Sau đó lại đi vòng Bích Thúy Hồ, giải quyết linh mạch về sau, lại đi dục hỏa thành hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả thuận lợi, có khả năng cũng vô dụng nhiều ít thời gian. Nhưng là mặc kệ là Bích Thúy Hồ, vẫn là dục hỏa thành, đều là có khả năng sinh ra không ít phiền toái địa phương, về thời gian liền biến khó xác định. Nhưng là không sao, Trần Tiêm cũng không lo lắng ảnh hưởng chính mình tu luyện. Bởi vì hiện tại Hôi Châu thế giới, linh mạch đã tiếp cận nhất giai đỉnh cấp cấp độ, hoàn toàn có thể gánh vác lên hắn tu luyện cần. Nếu có nhu cầu lời nói, thậm chí có thể hoàn toàn đem toàn bộ thế giới linh khí ra chỉ tới trên người mình, dùng để đột phá trúc cơ kỳ đều miễn cưỡng đủ. Trên đường đi, Thanh Lân Mã tùy ý lao vụt, vốn nên cuồng phong gào thét đập vào mặt, nhưng ở nhất giai đỉnh cấp pháp ý hóa gió công năng trước mặt, lại hóa thành chầm chậm gió nhẹ. Thừa cưới Thanh Lân Mã, Trần Tiềm đã thuần thục chi cực, hoàn toàn có thể được xưng là nhân mã hợp nhất. Trong lúc rảnh rỗi, hắn không khỏi tâm thần phát tán, khóe miệng thỉnh thoảng phủ lên một vệt thần bí nụ cười. Tố Cẩm tại hắn rời đi thời điểm, trên mặt còn mang theo một chút thâm thẳm chi sắc, muốn nói lại không dám nói hèn nhát thần sắc, nhường hắn phá lệ thương tiếc. Hắn tự nhiên là biết cô gái nhỏ này tâm tư suy nghĩ, nhưng rượu ngon không sợ mượn, chính là cần thời gian đi ấp ủ giữa bọn hắn, cũng không có như cùng Vân Hy cùng Mạt Mạt như vậy trải qua thời gian dài, từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã giống như ăn ý cùng thuần hậu tình cảm. Trần Tiêm mặc dù không chuyên tình, nhưng tuyệt không tùy ý hắn muốn cho mỗi một cái bằng lòng đem chân tâm phó thác tại nữ nhân của hắn, đều có thể cảm giác được nước chảy thành sông, mà không là có một chút vội vàng ứng phó cảm giác. Chương 83, Trần Tiêm tạm bảo, thất thúc rung động. Chương 83, Trần Tiêm tạm bảo, thất thúc rung động. Mấy trăm dặm lộ trình, tại Trần Tiêm phát tán tư duy bên trong cấp tốc chạy qua. Tiếp cận giờ ngọ, Trần Tiêm đã đến Phượng Lâm thành. Khoảng thời gian này, thiện đường đội xe hẳn là lại đi đến một chuyến, vừa mới về Phượng Lâm thành chỉnh đốn mấy ngày mà thôi. Thất thúc Trần Hoành Nguyên không ngoài dự liệu, ngay tại chỗ ở của hắn tu dưỡng. Nhìn thấy mấy tháng không thấy Trần Tiêm đến đây bái phỏng, hắn lộ ra cực kỳ nhiệt tình cùng cao hứng. "Tiểu Tiêm, ngươi là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, nhưng ta đối ngươi không có chút nào hiểu rõ a." Hai người vào chỗ, thất thúc chính là tràn ngập cảm khái nói rằng, "Trần Tiêm làm người hai đời về sau, EQ rất cao, đối với Trần Hoành Nguyên ý trong lời nói tự nhiên là hiểu rõ thông suốt. Hai người bọn họ kỳ thật có thể tính là người đồng lứa, thậm chí có thể nói, Trần Hoành Nguyên càng đơn thuần một chút, dù sao hắn trưởng thành kinh nghiệm đơn giản hơn. Khẳng định không bằng Trần Tiêm tại Lam Tinh mấy chục năm châu ngựa kiếp sống kinh nghiệm phong phú." Trần Tiêm thái độ không kiêu ngạo không tự ti, cùng trước đó ở chung so sánh, lộ ra thành thục một chút, hắn nhập cốc tu luyện đã hơn nửa năm, dù sao người đều sẽ trưởng thành thục một chút mới bình thường. Nhưng cũng muốn nhường thất thúc cảm giác được chính mình thân thiết, hai người tuy có một đoạn thời gian không thấy, nhưng quan hệ sẽ không biến hóa. "Thất thúc, nửa năm qua này ta khẳng định có một chút biến hóa, nhưng tất cả những thứ này là bởi vì cái gì? Ngài còn không biết sao?" Trần Tiêm tay vuốt vuốt cái cằm, đây là hắn trải qua thời gian dài một điểm nhỏ quen thuộc. Trải qua dừng lại hàn huyên cảm khái về sau, quan hệ của hai người cấp tốc về tới lấy trước kia loại ở trung hòa hợp không khí. Trần Hoành Nguyên dù sao cũng là thô lỗ người, nhìn thấy chính mình từ nhỏ trông nom vãn bối như thế có tiền đồ, nhất thời cảm khái mà thôi. Chủ yếu là Trần Tiềm biến hóa thực sự quá lớn, ngắn ngủi nửa năm tu luyện, hắn liền thấy không rõ lắm tu vi của đối phương. Hơn nữa đoạn thời gian trước, hắn cũng nghe nói bút giá sơn trưởng tranh đấu kia, mặc dù hiểu rõ cũng không tin tưởng, nhưng Trần Tiềm ở trong đó rực rỡ hào quang, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn vẫn là biết một chút. Cái này khiến hắn càng có chút hoài nghi đời người. Đây là ta quen thuộc tiểu Tiềm sao? Không chỉ có giết lục gia luyện khí tầng 9 tu sĩ, liền trúc cơ lão tổ ở giữa tranh đấu, hắn đều có thể chen vào tay. Đối mặt Trần Tiềm, hắn biết nếu như độc thủ, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này rất quá đáng. Tự mình tu luyện bao lâu? Tiểu tử này mới tu luyện bao lâu? Cái này ra vẻ mình rất rác rưởi có được hay không? Chẳng lẽ ta tu chính là cái giả tiên? Một phen trò chuyện vui vẻ về sau, Trần Tiềm đem hắn là Trần Hoành Nguyên chuẩn bị mấy thứ đồ đem ra. Một khỏa phá cảnh đan, hai bình hợp khí đan, một mặt thượng phẩm pháp khí tấm chắn. Trần Hoành Nguyên không thể tin đem đồ vật từng cái xem xét về sau, khóe miệng khẽ run, nhất thời nghẹn lời. Những vật này đều là hắn cần thiết. Phá cảnh đan ít ra 500 linh thạch, hai bình hợp khí đan cũng muốn 200 linh thạch tả hữu, thượng phẩm pháp khí tâm chắn giá cả viễn siêu cùng giai phi kiếm, cũng ít nhất phải 400-500 linh thạch. Cái này Trần Tiềm tiện tay lấy ra đồ vật, giá trị liền vượt qua 1000 linh thạch. Hắn 10 năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Đặc biệt là phá cảnh đan, hắn nhiều lần tích lũy đủ cống hiến mong muốn đổi lấy, nhưng gia tộc bí khố căn bản cũng không có, thứ này một mực là có tiền mà không mua được, chỉ cần xuất hiện, không bao lâu liền sẽ để người đổi đi. Trong phường thị lại cơ hồ không đụng tới. Đấu giá hội hắn lại không năng lực đi cạnh tranh, cho nên trước sau mấy lần xung kích luyện khí hậu kỳ đều bị kẹt chết tại Thức Hải mở một bước này. Hắn cũng có chút tâm ý ngồi lạnh, ai biết hạnh phúc tới đột nhiên như thế, nhưng mình đối tiểu Tiềm chiếu cố, có thể chịu đựng nổi lớn như thế hồi báo sao? Hắn có chút ngượng ngùng tiếp nhận. Trần Tiềm thấy rõ, hoàn toàn có thể lý giải Trần Hoành Nguyên giờ phút này tâm tính. Hắn chân thành nắm lên Trần Hoành Nguyên tay, ngữ điệu nhẹ nhàng mà giàu có tình cảm nói, thất thúc, lời gì đều không cần nhiều lời. Ngay từ nhỏ đến lớn đối chiếu cố cho ta, đề điểm, ta đều ghi tạc trong lòng. Những này không phải chỉ là một ít linh thạch, một khỏa đan dược có thể so sánh. Gia tộc bây giờ nội bộ không người kế tục, ngoại bộ có cường địch nhìn chằm chằm, chúng ta Trần gia tử đệ đang ứng tức giận phân đấu, cố gắng để cao tu vi. Thất thúc như có thể tiến giai luyện khí hậu kỳ, khả năng tốt hơn vì gia tộc hiệu lực. Vạn chớ chối tử. Trần Hoành Nguyên trong ánh mắt thần thái dần dần ngưng tụ, trầm ngưng mấy hơi về sau, mới thanh âm trầm giọng nói, có chút kiên trì. Còn không bằng tiểu tử ngươi thấy rõ ràng. Hắn bất quá khoảng 40 tuổi, hùng tâm tráng chí cũng không hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn. Hắn cũng đã từng là một cái phong nhã hào hoa, chí hướng rộng lớn thanh niên, chỉ là nhiều năm phí thời gian trên tu hành cô đốn, khiến cho hắn dần dần quay trở lại bình thường, không phụ trước kia tâm trí mà thôi. Trần Tiêm một phen xuống tới, Trần Hoành Nguyên đấu trí cũng bị điều động. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trên bản thật sự những tư nguyên này. Người sợ nhất chính là khuyết thiếu hy vọng, không nhìn thấy tương lai. Chỉ cần vượt qua đạo cảnh này, như vậy tương lai liền còn có vô hạn khả năng. Quyết định tiếp nhận ý tốt Trần Hoành Nguyên, cả người tinh khí thần lập tức lại khác biệt. Đến mức tiếp nhận tốt đẹp như vậy chỗ, cũng chỉ có chính mình tu vi cao mới có cơ hội đi hoàn lại. Trần Tiêm nhìn thấy Trần Hoành Nguyên lần này biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy thích thú. Hắn thân làm Trần gia người, trong tương lai tất nhiên sẽ chấp trưởng gia tộc, đây không phải hắn có muốn hay không vấn đề, mà là chuyện tất nhiên thực. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải có thành viên tổ chức của mình. Ngoại trừ thê thiếp thị nữ, nhi nữ dòng dõi bên ngoài, cùng loại với Trần Hoành Nguyên dạng này thân cận người, chính là thiên nhiên cơ bản bản nhân tuyển. Chỉ cần Trần Hoành Nguyên chẳng qua ở kéo hông, hắn nhất định phải đem tu vi của hắn nâng lên tới trúc cơ kỳ trở lên. Đem đồ vật thu sau khi thức dậy, Trần Hoành Nguyên dường như bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng Trần Tiềm dò hỏi, "Tiểu Tiềm, ngươi biết cách nơi này không xa Thanh Nham Sơn à?"
"Ừm."
Thất Thúc vì sao bỗng nhiên hỏi Thanh Nham Sơn? Trần Tiềm hơi có chút không hiểu. Thanh Nham Sơn là luyện khí gia tộc Tôn gia trụ sở, có đầu nhất giai trung phẩm linh mạch. Dạng này gia tộc chỗ nào cũng có, tại Phượng Lâm thành xung quanh có ít nhất 4-5 nhà. Trần Hoành Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Trần Tiềm bả vai, rồi mới lên tiếng, "Ngươi dù sao ngày tháng tu luyện không dài, đối với xung quanh tu tiên giới tình huống không hiểu nhiều lắm. Tôn gia tại xung quanh những này luyện khí gia tộc và tán tu đoàn thể bên trong, cũng coi là thực lực không tệ, trong tộc có 3 cái luyện khí hậu kỳ." Trần Tiềm khẽ gật đầu, nghĩ thầm cái này Tôn gia sát thực xem như trúc cơ kỳ trở xuống rất có thực lực. Không có trúc cơ đại tu giúp đỡ, tán tu mong muốn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cũng không dễ dàng. Những này luyện khí gia tộc cũng liền so tán tu tốt hơn một chút mà thôi. Trần Hoành Nguyên gật đầu nói tiếp, cái này Tôn gia gia chủ Tôn Đạo Lâm cũng là tính đầu óc linh hoạt, nhiều năm trước tới nay, một mực thành tâm giáo hảo xung quanh những này tộc tu cùng tán tu. Mười mấy năm qua, cũng dần dần bị hắn làm ra một chút thành tựu, hàng năm bọn hắn cũng sẽ ở gia tộc trụ sở cử hành một trận nhỏ hội nghị. Mỗi lần hội nghị đều hội tụ xung quanh trong ngàn dặm không ít tiểu gia tộc cùng tán tu, tính thành xung quanh không lớn không nhỏ giao dịch hội, dần dần tạo thành lệ cũ. Tôn Đạo Lâm là người khéo léo, mỗi lần hội nghị đều sẽ lên giao một khoản linh thạch cho gia tộc, chúng ta cũng liền vui thấy kỳ thành. Dù sao gia tộc bọn ta chướng mắt những này cực nhỏ lợi nhỏ, cảm thấy phiền toái, cũng một mực không có phương diện này động tác. Mấy ngày nay đúng lúc là Thanh Nham Sơn hội nghị cử hành thời gian, ta lúc đầu còn chưa nghĩ ra có đi hay không, hiện tại được ngươi những tư nguyên này, vừa vặn đi tìm chút dược liệu điều trị thân thể, tốt lấy trạng thái tốt nhất xung kích hậu kỳ. Ngươi như không có cái gì đặc biệt khẩn yếu sự tình, không bằng bồi Thất Thúc đi một chuyến, kết bạn nhiều chút tu luyện đồng đạo, cũng coi như chuyện tốt một cọc. Trần Tiềm sau khi nghe xong, cũng là cảm thấy hứng thú. Chuyến này vốn chính là lịch luyện hành trình, làm nhiệm vụ ngược lại là tiếp theo. Nghĩ đến dù cho đi tham gia cái này cái gì Thanh Nham Sơn hội nghị, cũng sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian. Hắn bất quá tu luyện hơn nửa năm, tương tự kinh nghiệm giống như một trương giấy trắng, cái gì đều là tươi mới, tự nhiên không muốn cự tuyệt. Tốt. Lần này xuất gốc, vốn là nghĩ đến học hỏi kinh nghiệm chính mình, nhiều hơn tăng trưởng một chút kiến thức. Có cơ hội tham dự hạ tu luyện đồng đạo hội nghị, chính là ta lần này lịch luyện mục đích một trong. Chương 84, luyện khí tôn gia, Thanh Nham hội nghị chương 84, luyện khí tôn gia, Thanh Nham hội nghị buổi chiều, Trần Hoành Nguyên liền mang theo Trần Tiềm, ra Phượng Lâm thành cửa thành, một đường hướng bắc mà đi. Trần Hoành Nguyên tọa kỵ thêm chiến sủng là một đầu trục phong thú, loại này hổ loại yêu thú chủng loại tương đối phổ biến, nhưng chiến lực không tầm thường, trước mắt phẩm cấp là nhất giai thượng phẩm. Nửa năm trước, Trần Tiềm một lần cuối cùng đi theo đội xe vận chuyển vật tư, đầu này linh thú vừa vặn ở vào tiến giai bên trong, cho nên có mấy tháng không hề lộ diện. Lúc ấy nếu như Trần Hoành Nguyên phái xuất chiến, như vậy chiến đấu kết thúc sẽ nhanh hơn nhiều, có lẽ Trần Tiềm liền không có cơ hội bị cái kia đạo thiên lôi đánh trúng. Như vậy nhân sinh của hắn quý tích liền đem kéo dài trạng thái như cũ. Nhất ẩm nhất trác, huyền diệu khó lường. Chỉ cần có tiểu hôi châu tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày làm tinh Trần Tiềm chắc chắn khôi phục, nhưng vậy cũng không biết là bao nhiêu năm sau mới có thể chuyện phát sinh. Nghĩ đến cái tầng quan hệ này, Trần Tiềm liền đối đầu này trục phong thú ném đi ánh mắt cảm kích. Ánh mắt kia cũng là khiến cho con hổ này trong lòng có chút bất ổn. Trần Tiềm nó tự nhiên là nhận biết, nhưng chẳng biết tại sao, hiện tại đầu này hai cước thú mới chỉ là mấy tháng không thấy, liền để nó cảm giác được rất nguy hiểm. Túi đầu ngao một tiếng, có chút đề điểm tốc độ, không còn dám đi xem Trần Tiềm. Trần Hoành Nguyên cùng nhà mình linh thú tâm ý tương thông, tất nhiên là đã nhận ra dị thường của nó. Vội vàng đuốt ve hổ trên cổ lông tóc, thoáng trấn an một chút nó. Vừa cười đối Trần Tiềm truyền âm nói, "Tiểu Tiềm, thực lực ngươi tăng mọc quá nhanh, nhường tiểu phong có chút không được tự nhiên." Trần Tiềm có chút bất đắc dĩ đối với Thất Thúc cười cười, lắc đầu không nói. Lời nói này, trong lời nói ý tứ ngược không có gì, nhưng là cái này Tiểu Tiềm cùng tiểu phong đặt vào cùng một chỗ, nghe thế nào cứ như vậy khó chịu đâu. Ta giống như thành con hổ này đồng loại dường như. Cái này Thanh Nham Sơn tại Phượng Lâm thành phía bắc 400 dặm bên ngoài, một đoạn đường này phần lớn là trên bình nguyên, con đường tương đối bằng phẳng, một ngựa một hổ tốc độ cực nhanh. Nhưng trên mặt đất đi, liền không khả năng luôn luôn đi thẳng tắp, không ít địa phương cần đường vòng, cho nên phải đi 400-500 dặm mới có thể đến đạt. Hai người buổi chiều xuất phát, đến Thanh Nham Sơn thời điểm đã là màn đêm buông xuống. Trong núi con đường khúc chiết, đối với trục phong thú tới nói, lại là như dẫm trên đất bằng. Nhưng đối Thanh Lân Mã tới nói, đi trong núi đường ban đêm liền tương đối cố hết sức. Ánh trăng bị sơn sương mù vào thành trắng bạch xa, chiếu lên Thanh Lân Mã móng ngựa hiện ra u quang. Trần Tiềm thấy này, dứt khoát đem ngựa thu đến túi linh thú bên trong, chính mình du du nhiên địa đi bộ đi theo tại Trần Hoành Nguyên một người một thú về sau. Trần Hoành Nguyên nghe không được tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn thấy Trần Tiềm thu hồi ngựa, dứt khoát cũng như hắn đồng dạng thu hồi trục phong thú. Khoảng cách cũng không xa, hai người tu vi không kém, đi trên đường cũng không chậm. Trần Hoành Nguyên hiển nhiên tới qua nơi đây nhiều lần, mặc dù trong núi tia sáng mờ tối, nhưng hắn lại quen thuộc, không vội không chậm. Trên đường đi, cũng nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ có người đang đi đường, nghĩ đến cũng hẳn là đến đây tham gia hội nghị gia tộc khác hoặc tán tu nhân viên. Nhưng ở trong núi ban đêm hoàn cảnh bên dưới, cách xa hơn một chút liền khó có thể phân rõ thân phận của đối phương, đại gia cũng đều có ý thức bảo trì khoảng cách nhất định, cũng không quá mức tới gần. Miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó. Trần Tiêm một mặt hành động, có chút hăng hái quan sát bốn phía, một mặt hướng Trần Hồng Nguyên truyền âm nói, "Thất Thúc, đợi lát nữa không cần chủ động hướng người khác giới thiệu ta. Như có người hỏi thân phận của ta, ngươi liền nói ta là gia tộc bảng chi tử đệ là được." Hắn sớm đã vận chuyển Hòa Quang Đồng Chân Quyết, đem tu vi biểu hiện ra là luyện khí tầng 2. Bút Giá Sơn sau khi trở về không lâu, nhạc phụ liền chuyên môn dặn dò qua hắn, sau khi qua chiến dịch này, cái khác ba cái đối địch gia tộc tất nhiên sẽ điều tra tin tức của hắn. Như cần đi ra ngoài, còn cần điệu thấp, tận lực cẩn giấu thân phận của mình cho thỏa đáng. Cho nên lần này đi ra ngoài lịch luyện, từ vừa ra gốc, hắn liền đem Hỏa Quang Đồng Trần Quyết vận chuyển tới cực hạn. Chúc cơ kỳ trở xuống, không có cái gì đặc thù linh giác người, trên cơ bản đều sẽ theo bản năng đem hắn bỏ qua. Trần Hoành Nguyên sở dĩ nhận ảnh hưởng không lớn, là bởi vì Trần Tiềm trên đường đi đều có chủ động tới giao lưu. Nếu như Trần Tiềm mượn cớ rời đi một đoạn thời gian một lần nữa trở về, mà không chủ động cùng hắn giao lưu, hắn khả năng đều không ý thức được Trần Tiềm đã trở về. Thanh Nham Sơn chiếm diện tích khá rộng, tôn ra một cái nho nhỏ luyện khí gia tộc, đương nhiên không có khả năng chiếm cứ bao lớn địa bàn. Ngọn núi mặt phía nam lưng chừng núi chỗ, hai ngọn núi ở giữa có một chỗ chật hẹp thông đạo, đi vào chính là có chút rộng lớn một chỗ bằng phẳng chi địa. Lớn Bác Sơn nhất giai trung phẩm linh mạch ngay ở chỗ này, tôn gia tộc trụ sở đương nhiên cũng liền xây ở nơi này. Nơi này nguyên cũng không có như thế bằng phẳng, đều là tôn gia mấy đời người lái chậm chậm trừ ra tới. Địa phương còn lại mặc dù rộng lớn, nhưng đối tu sĩ tới nói, liền không nhiều lắm giá trị. Hội nghị kéo dài thời gian ít ra tại nửa tháng trở lên, hiện tại vừa mới bắt đầu mấy ngày, còn có không ít muốn những người dự chưa tới. Tại tôn gia gia tộc trụ sở chật hẹp trước thông đạo, tự nhiên an bài có người ở đây chờ đón quý khách. Lối vào cất đặt lấy tả hữu hai hàng đèn đồng, phía trên là từng khỏa phóng xạ ra nhu hòa bạch quang huỳnh thạch, đem lối vào chiếu sáng như ban ngày. Từ lối vào nhìn lại, trong thông đạo có một tầng sương trắng bao phủ, bên trong nhìn không rõ ràng. Trần Tiêm có hơi hơi bẩy, đem thần thức ra chỉ tới trên hai mắt, nhưng thấy trong thông đạo xương trắng chậm rãi biến mất, bên trong tất cả liền có thể thấy rõ ràng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy thông đạo đầu này thị giác bên trong tình huống, nhưng cũng có thể nhìn thấy lờ mờ không ít bóng người đang đi lại. Người tu tiên làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt, mỗi ngày 12 canh giờ, mặc kệ cái nào đoạn thời gian, đều có người hoặc tu luyện, hoặc thăm bạn, hoặc giao dịch, hoặc tụ hội. Cho nên hội nghị trong lúc đó, mỗi ngày bất kỳ đoạn thời gian đều có người tại hoạt động. Dựa theo tôn gia quy củ, quý khách đạt tới khoảng 10 người mới mở ra trụ sở trận pháp, thả nhóm người này tiến vào. Trần Tiêm hai người đến thời điểm, lối vào chỉ chờ ba người, hiển nhiên nhân số còn chưa đủ. Trần Hoành Nguyên xem như con em Trần gia, chung quanh đây tuyệt đối bá chủ gia tộc thành viên, đương nhiên không có khả năng liền đứng tại cái này ngốc chờ. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà tiến lên cùng tôn gia người thương lượng vài câu, tôn gia người tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Một người lấy ra một tờ truyền tấn phủ, thi pháp thả ra, thông chi gia tộc trưởng bối. Một người xuất ra một cái lệnh bài, đánh ra pháp quyết, mở ra nhập khẩu thông đạo. Chờ cái này một bên ba người là một lão mang hai nhỏ. Lão nhân 6-70 tuổi, mặt mũi tràn đầy tăng thương, tu vi cũng không cao, vừa mới luyện khí tầng 4. Hai người tiểu hài nhi một nam một nữ, nam hài 11-12 tuổi, nữ 10 tuổi tả hữu, đều ở bắt đầu dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu hành vỡ lòng giai đoạn. Lúc đầu tu vi cao thâm tu sĩ muốn phán đoán tu vi cấp độ thấp tu sĩ, còn cần cẩn thận quan sát, cẩn thận cảm ứng. Nhưng Trần Tiềm đem linh nhãn thuật tiến giai trở thành chính mình đặc hữu thần nhãn thuật về sau, chỉ cần đối diện tu sĩ cảnh giới không cao hắn quá nhiều, tu vi tình trạng hắn chỉ cần một cái liền có thể nhìn thấu. Nhìn kia đầy hiếu kỳ thần sắc, bốn phía loạn liếc hai mắt, liền biết cái này hai nhỏ chỉ đều là lần đầu đi theo trưởng bối ra ngoài, mở mang tầm mắt tiểu thí hải. Cái kia nam hải ngày thường khỏe mạnh kháo khỉnh, trên trán bệnh lên hai tốn không phục sắc hoàng bao, đang trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm Trần Tiềm hai người. Nữ hải thì ghim nghiêng lệnh bím tóc sừng dê, gương mặt còn dính lấy trong núi cỏ cây xẹt qua vết tích, trong ngực ôm chặt cái cũ nát bố nang, nhìn xem các phòng, dường như chứa không ít đồ vật. Ra ra, bọn họ là ai? Sao không dùng nam hải vừa mở miệng liền bị lão giả che miệng lại? Lão nhân đốt ngón tay thô to trên bàn tay che kín vết bỏng, thấp giọng nói, im lặng. Kia là tu vi cao thâm tiền bối, tự nhiên không cần dường như chúng ta đồng dạng chờ. Trần Tiêm thính thai khẽ nhúc đích, khoe miệng lướt qua một tia nghiền ngẫm. Chính mình Hòa Quang Đồng Trần quyết sát thực bất phàm, dưới tình huống bình thường, hắn cùng Trần Hoành Nguyên đứng chung một chỗ, người chung quanh ánh mắt tất nhiên sẽ nhìn hắn càng nhiều. Nhưng bây giờ, hắn cũng là bị vô tình hay cố ý không để ý đến. Đương nhiên, cái này hiệu quả đối tu vi cùng hắn chênh lệch càng lớn người, mới có thể càng rõ lộ ra. Chương 85, vừa vào hội nghị, tán tu muôn màu. Chương 85, vừa vào hội nghị, tán tu muôn màu. Tại tôn gia đón khách nhân viên thao tung dưới, nguyên bản bao phủ nhập khẩu mê vụ đã nứt ra một cái nhập khẩu. Trần Hoành Nguyên cùng Trần Tiềm cũng không có vội vã đi vào, thoáng đợi mấy hơi thời gian, nhập khẩu trong thông đạo rất nhanh chuyển đến tiếng bước chân rồn rập. Người đến là một cái hồng quang đầy mặt, dáng người khôi ngô lão giả, người chưa đến thanh âm đã trước chuyển đến. Lão giả người mặc giả sắc linh áo lụa, bên hông treo lấy khắc hoa tẩu hút thuốc, từ hổ khẩu vết chai đó có thể thấy được, hắn đối luyện thể công pháp khả năng cũng có chỗ đọc lướt qua. Hoành Nguyên huynh đại giá quang lâm, tha thứ lão hủ chưa từng biết nên, thứ tội a. Lão giả hai tay ôm quyền, thoảng qua không người, thanh âm có chút to hướng Trần Hoành Nguyên tạ lỗi nói. Trần Hoành Nguyên cũng sang sảng cười to, tiến lên một bước bắt lấy tay của lão giả, lắc đầu nói, đạo lâm huynh khách khí, không muốn ghét bỏ ta cái này khách không mời mà đến là được rồi. Lão giả lập tức đem đầu giao thành chống lúc lắc, Hoành Nguyên huynh nói gì vậy, ngươi có thể tới là cho ta trên mặt dắt vàng. Thật là vinh hạnh a, hai chúng ta liền không nên ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng rồi. Đi vào trước đi. Ngươi nhìn ta, nhìn thấy Hoành Nguyên huynh đều cao hứng hồ đồ rồi. Mời. Lập tức hai người cùng một chỗ cười ha ha, cầm tay tiến lên. Trần Tiêm cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười, mặc kệ ở đâu, loại này mặt ngoài công phu đều là không thiếu được. Cái này tôn gia lão đầu nhi ngược lại thật sự là cái khéo léo người. Hai tay của hắn giấu ra sau lưng, cũng đi theo hai người bước chân tiến vào thông đạo. Bên cạnh tổ tôn ba người tại tôn gia tiếp khách người chào hỏi hạ, tự nhiên cũng liền theo sát phía sau, tranh thủ thời gian đi theo. Cái này tôn gia gia chủ tu vi, Trần Tiềm cũng không tra xét rõ ràng, hẳn là tại luyện khí tầng 8-9 dáng vẻ. Bất quá hiển nhiên cũng nhận hòa quang đồng Trần Quyết ảnh hưởng, vô ý thức không để ý đến Trần Tiềm. Trần Tiềm tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, đây vốn chính là mục đích của hắn, không muốn quá kiêu ngạo, nếu như nhìn thấy cái gì mong muốn kết giao người, chính mình chủ động bắt chuyện là được rồi. Đi qua lối đi hẹp, đám người liền đi tới một nơi trống trải. Phía trước chính là lần này hội nghị cử hành, một mảnh lót gạch xanh, tung hành đều có mấy chục trượng quảng trường. Lúc này mặc dù đã vào đêm, nhưng trên quảng trường người sát thực không ít. Nhìn ra phía dưới, có ít nhất mấy trăm người. Quảng trường bốn phía cũng như lối vào như thế, trưng bày từng dãy thanh đồng hình thạch đèn, đem toàn bộ quảng trường chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Cái này tung hành mấy chục trượng khu vực, bị Tôn gia cách thành dù sao giao nhau nguyên một đám ô vương hình dạng bày quầy bán hàng vị. Chỉ ít có thể bày xuống mấy trăm quầy hàng, Trần Tiềm liếc mắt nhìn qua, ít ra tiếp cận 1/3 quầy hàng đã có người tại bày quầy bán hàng kinh doanh. Đương nhiên, ở bên cạnh đi lại đi dạo xung quanh, hoặc là ngồi xổm ở quầy hàng bên cạnh, cùng chủ quán có kẻ mặc cả người càng nhiều. Nhìn có chút náo nhiệt. Những người này, không hề nghi ngờ đều là phạm vi ngàn dặm bên trong từng cái tiểu gia tộc cùng tán tu. Trần Tiềm bước vào con đường tu hành đến nay, vẫn là lần đầu thấy được nhiều tu sĩ như vậy tụ tập. Trần gia mặc dù cũng có hơn 300 vị tu sĩ, nhưng ở Phượng Lâm Cốc vẫn chưa tới 200 người. Hơn nữa không có cái gì đặc thù chuyện, cũng không thể lại tụ tập lại một chỗ. Những người này các loại ăn mặc đều có, lần thứ nhất nhường Trần Tiềm lãnh hội tới tu tiên thế giới thiên hình vạn trạng. Không giống như là tộc tu, trên cơ bản ăn mặc đều không khác mấy. Nơi này có thể nói nho thích đạo thường, tam giáo cửu lưu, trăm hoa đua nở. Có người mặc cực kỳ chặt chẽ, còn nhẹ xa che mặt. Có ít người vừa vặn tương phản, ngoại trừ nào đó mấy cái trọng điểm bộ vị, trên cơ bản có thể lộ đều lộ ra. Còn có chút người ăn mặc tựa như thế tục phú gia công tử, đeo vàng đeo bạc, tô son điểm phấn. Cũng không ít người tựa như thôn trang nhỏ, đất hoang bên trong nông dân, tác phường bên trong tay nghề người như thế, toàn thân bẩn thỉu, rách tung tóe có chút áo rách quần manh. Thiên hình vạn trạng, phong thái khác nhau. Nhưng bởi vì đều có tu vi mang theo, tinh khí thần vẫn là rõ ràng khác hẳn với phàm nhân, có thể khiến người ta cảm thấy đạt được linh khí bức người, khí huyết như rồng. Trần Tiềm vận chuyển lên thần nhãn thuật, hai mắt chậm chậm khẽ quét mà qua, ở đây cái này mấy trăm tu sĩ, tu vi cảnh giới trên cơ bản hắn liền trong lòng hiểu rõ. Tham gia hội nghị những người này, đa số tu vi đều lấy luyện khí trung kỳ làm chủ. Hơi tưởng tượng, phát hiện cũng là bình thường. Sơ kỳ tới trung kỳ bình cảnh, vẫn tương đối dễ dàng đột phá. Tu luyện có một ít năm tháng, coi như tư chất lại trên lệnh, trên cơ bản cũng có thể chậm chậm mài mở thiên trung đan điền, tấn cấp luyện khí trung kỳ. Nhưng mở thức hải, độ khó liền lớn hơn. Giống như là thất thúc Trần Hoành Nguyên, liền bị cửa hải này thẻ hơn 10 năm. Quảng trường bên cạnh cách đó không xa, Tôn gia xây tầm 10 tòa nhà nhà nhỏ 3 tầng, thỉnh thoảng cũng có nhân viên ra vào. Xem ra những ngày lầu nhỏ chính là cung cấp cho quý khách dừng chân địa phương. Quả nhiên, tại Tôn gia gia chủ Tôn Đạo Lâm chỉ dẫn dưới, mọi người đi tới trong đó một tràng lầu nhỏ, là mọi người làm đăng ký. Đám người như cần dừng chân, Tôn gia sẽ cấp cho một cái ngọc thạch chế lệnh bài. Bằng này lệnh bài, có thể tại những này trong tiểu lâu lựa chọn sử dụng một căn phòng xem như chỗ ở, Tôn gia sẽ thu lấy một cái linh thạch xem như phí tổn, như cần bày quầy bán hàng, còn cần lại giao nạp một cái linh thạch. Cái giá tiền này không đắt lắm. Tôn gia cử hành dạng này hội nghị, khẳng định cũng cần có một ít chi tiêu, coi như mỗi người đều thu lấy dừng chân cùng bảy quậy bán hàng phí tổn, cộng lại tối đa cũng liền làm được tu chi cân bằng mà thôi. Nhưng là đối với tán tu tới nói, mỗi một viên linh thạch cũng không dễ dàng kiếm được. Tựa như vừa mới kia một đôi tổ tôn ba người, lao đầu xuất ra hai cái linh thạch, chính là một mặt đau lòng bộ dáng. Trần Tiềm hai người tự nhiên không cần bất kỳ nỗ lực, Tôn Đạo Lâm còn chuyên môn vì bọn hắn an bài một chỗ rõ ràng càng xa hoa trụ sở. Trần Tiềm nhìn xem trên quảng trường quầy hàng không ít, vốn còn muốn đi một vòng, nhưng đống nhiên sắc mặt vui mừng, trước dạo chơi tâm tư lập tức bỏ đi. Cùng Trần Hoành Nguyên nói nhỏ vài câu, cầm lệnh bài trước hết về trụ sở nghỉ ngơi đi. Trần Hoành Nguyên ngược cùng Tôn Đạo Lâm trò chuyện vui vẻ, bởi vì Thanh Nham Sơn cùng Phượng Lâm Thành cách xa nhau không xa, hai người cũng là có chút quen thuộc. Lúc này, Tôn Đạo Lâm giống như mới phát hiện Trần Tiềm tồn tại, nhất thời có chút ngạc nhiên. Nhìn xem Trần Tiềm bóng lưng rời đi, nhất thời có chút ngạc nhiên dò hỏi, "Hoành Nguyên huynh, vị này cùng ngươi cùng đi tiểu huynh đệ nhìn không quen mặt ta. Vừa rồi ta một mực không có chú ý tới vị tiểu huynh đệ này, cũng là lão hủ có chút thất lễ." Bởi vì cố ý dặn dò qua, Trần Hoành Nguyên cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Nhà mình vị này hậu bối cũng không biết từ nơi nào làm đến công pháp thần kỳ như thế, thậm chí ngay cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng bị hoàn toàn ảnh hưởng. Hắn cười ha ha, cũng cười đáp lại nói, không sao không sao, Đạo Lâm huynh không cần để ý, chỉ là gia tộc một cái bảng chi tử đệ mà thôi. Trần Tiêm cầm lệnh bài, một chút cảm ứng liền biết Tôn gia an bài trụ sở vị trí. Nơi này là một loạt nhà nhỏ 3 tầng đằng sau một chỗ độc môn độc viện tiểu viện, rõ ràng là Tôn gia an bài khách quý nơi trốn, các phương diện điều kiện khẳng định so nhà nhỏ 3 tầng tốt hơn nhiều. Phòng ở là từ quý báu vật liệu gỗ cùng vật liệu đá xây thành. Những tài liệu này tại phạm tục ở giữa có thể nói thiên kim có cầu, nhưng ở tu tiên giới liền không đáng giá bao nhiêu tiền, bởi vì đều là không vào giai bình thường linh tài. Tiểu viện có 3 cái gian phòng, Trần Tiềm tuyển trong đó một cái, đóng cửa phòng về sau, xuất ra một cái trận bàn, 6 cái trận cơ, đơn giản thi pháp, bố trí xuống cấm chế. Nhắm mắt tinh tế cảm ứng, phát hiện không người nhìn trộm về sau, liền tiến vào Hôi Châu thế giới. Trận bàn này là Trần Vân Ý Lìa đưa tặng, có thể nhanh chóng bố trí xuống nhất giai trung phẩm phòng hộ trận pháp, lục hợp mê tung trận. Trận pháp này hiệu quả tương đối tổng hợp, đã có phòng hộ khốn địch chi năng, cũng có ngăn cách nhìn trộm hiệu quả. Bố trí cũng rất đơn giản, hơi biết trận pháp người liền có thể nhanh chóng vận dụng sắp đặt, rộng chịu luyện khí kỳ tu sĩ yêu thích. Trên cơ bản trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ, trừ phi tinh thông trận pháp, nếu không chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. So cái tiểu viện này rơi bản thân kèm theo cấm chế, cường đại hơn nhiều. Đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên không thể giống trong cốc như vậy tùy ý, vạn nhất nếu là bị người phát hiện chính mình vô duyên vô cớ biến mất trong phòng, vậy coi như hành sinh ba chết. Chương 86, kim chuẩn phá xác, chân linh mới sinh. Chương 86, kim chuẩn phá xác, chân linh mới sinh. Hồi châu thế giới. Lúc này Trần Tiệm chính nhất mặt ngạc nhiên đứng tại thánh linh áp ao bên cạnh, nhìn xem một cái lông vũ xám không lưu thu chim non, một chút mổ ra chính mình bỏ trứng. Đây chính là Trần Tiệm bỗng nhiên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian trở lại trụ sở nguyên do chỗ. Cái này phá chim, rốt cục muốn ấp đi ra. Trần Tiệm đối với cái này thế nhưng là tràn đầy oán nghiệm. Lớn như vậy một khối kim phách cương sa, hôi châu thế giới tạo ra thời điểm, Trần Tiệm vốn đang không cảm thấy đến cỡ nào chân quý. Đằng sau tại một bản giới thiệu tu tiên giới các loại cao dài thiên tài địa bảo trong sách, nhìn thấy giới thiệu giá trị của nó thời điểm, Trần Tiệm mới biết được cái này phá chim đến cùng là hấp thu cỡ nào chân quý tài nguyên. Đây chính là có thể chế tạo linh bảo vật liệu, nguyên anh tu sĩ đều có thể gặp mà không thể cầu đồ vật. Về phần tại sao chân quý như thế đồ vật, chỉ là hơn 1000 viên linh thạch liền có thể tạo ra, Trần Tiệm đằng sau cũng hiểu rõ. Kim phách cương sa chỗ chân quý là bởi vì nó ẩn chứa đại lượng kim hệ quy tắc, mà vật liệu bản thân năng lượng ẩn chứa cũng không nhiều. Cho nên hôi châu thế giới tạo ra thời điểm, chủ yếu tiêu hao tại quy tắc tạo dựng, không cần bao nhiêu năng lượng. Đối với hôi châu thế giới tới nói, chỉ cần nắm giữ tương quan quy tắc, liền có thể vô hạn diễn sinh. Ngược lại là tại năng lượng phương diện không có khả năng không tiêu hao tạo ra. Mà nhị giai tam giai linh tài, nếu như cần hôi châu thế giới tạo ra, liền cần đầu nhập đại lượng linh thạch. Bởi vì những này linh tài chỗ năng lượng ẩn chứa hết sức kinh người, mà tạo thành quy tắc lại rất yếu đất. Giờ phút này, mới mẹ lột sắc kim xí gió chim cắt chính nhất tiếp theo xuống đất đưa nó vỏ trứng mổ nát, một chút xíu chậm chậm nuốt vào bụng. Nuốt nuốt vào một mảnh vỏ trứng, tiểu phong chuẩn cánh chim liền nổi lên kim loại sáng bóng. Cái này sắc ngoài ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ kim hệ quy tắc cùng năng lượng, đối với nó trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần nuốt vào trong bụng đem tiêu hóa, nó liền có thể nhanh chóng trưởng thành, từ mới sinh kỳ bước vào ấu sinh kỳ. Bây giờ nhìn lại so nuôi trong nhà gà lớn hơn không được bao nhiêu, bụng cũng nho nhỏ. To lớn như vậy vỏ trứng, so thân thể của nó đều lớn rồi rất nhiều, vậy mà đều bị nó một chút xíu nuốt vào trong bụng, thật sự là vô cùng thần kỳ. Bởi vì Trần Tiềm cho nó cung cấp hoàn mỹ nhất ấp điều kiện, nó ẩn chứa chân linh huyết mạch hoàn toàn được đến kích phát, nguyên bản thiên cấp huyết mạch cũng đã nhận được tấn thăng, ấp đi ra đã là nửa chân linh phẩm cấp yêu thú. Nó có hai loại trưởng thành tiến hóa con đường, một loại là trưởng thành là kim sĩ thiên bằng, một loại khác là trưởng thành là viễn cổ long tước. Đến mức cuối cùng sẽ trở thành loại nào chân linh, còn cần nhìn nó trong tương lai quá trình lớn lên bên trong, huyết mạch khai thác phương hướng. Hiện tại cái này ấu điều rất không thấy được, thân thể cũng vẹn vẹn chỉ có cao cỡ nửa người. Trong ngắn hạn còn làm không được tọa kỵ, cụ thể trưởng thành tình huống, còn cần Trần Tiềm đưa nó khế ước về sau, khả năng hiểu rõ. Đây cũng không nổi, chờ nó nuốt xong vỏ trứng về sau, lại đến áp dụng. Trần Tiềm có loại cảm giác, bởi vì con chim này là tại thánh linh ấp trong ao ấp đi ra, dường như không cần khế ước cũng không thành vấn đề. Hắn không biết rõ cảm giác đúng hay không, liền hướng hôi châu thế giới chứng thực. Bởi vì cái này ấu điểu mặc dù đang chậm rãi thôn vẹn vỏ trứng, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ nâng lên nó kia lông xù cái đầu nhỏ, dùng tràn ngập quấn quýt ánh mắt nhìn xem hắn. Nếu không phải là bởi vì vỏ trứng đối với nó lực hấp dẫn quá lớn, dường như sau một khắc, nó liền sẽ bổ nhào vào Trần Tiềm trong lực đến. Hôi châu thế giới phản hồi xác nhận Trần Tiềm cảm giác. Tại thánh linh ấp trong ao ấp đi ra sinh vật, trời sinh liền sẽ trung thành với Trần Tiềm, nhận hắn làm chủ. Bất quá Trần Tiềm vẫn là quyết định phải dùng huyết phù khế ước pháp tiến hành khế linh, bởi vì chỉ có trải qua khế ước, cả hai thần hồn mới có thể lẫn nhau cấu kết, chỉ huy lên khả năng điều khiển như cánh tay. Đôi núi khu, phi phi bạch bạch người linh thử tuyết đoàn đang giấu ở trong huyệt động của nó rung động phát run. Hôi châu thế giới diện tích đã tính không nhỏ, linh mạch trải qua mấy tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, đã dần dần đạt đến nhất giai đỉnh cấp cấp độ. Các loại điều kiện đều rất tốt, tuyết đoàn là đặc biệt ưa thích ở chỗ này sinh hoạt. Thực lực của nó mặc dù không mạnh, nhưng cũng đạt tới nhất giai thượng phẩm, tại nơi này chính là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nhưng lần này, nó có chút hối hận không có lưu tại Phượng Lâm cốc bồi nữ chủ nhân nhóm. Kim xí gió chim cắt ấp nở ra, nó cũng cảm giác được một cô mãnh liệt thiên địch khí tức. Mặc dù không biết là sinh vật đáng sợ gì, nhưng này loại từ huyết mạch căn nguyên bên trên sợ hãi, lại vô cùng chân thực. Liên bình thường thích nhất đi ngủ đều không thể tiến hành, thỉnh thoảng liền sẽ bị bừng tỉnh. Sợ không cẩn thận liền sẽ bị cái nào đó tồn tại đáng sợ nuốt vào trong bụng, hải quốc không còn. Ai? Chuột sinh gian nan a. Địa phương quỷ quái này thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Còn tốt có chủ nhân tại, chuột chuột đáng yêu như thế, hắn hẳn là sẽ bảo hộ ta a. Không nói con nào đó trong huyệt động run lẩy bẩy lớn chuột mập, Trần Tiềm tâm tình lại là cực kỳ mỹ lệ. Bởi vì hắn phát hiện theo càng ngày càng nhiều vỏ trứng bị vừa ra đời tiểu phong chuẩn nuốt vào trong bụng, ấu điểu vậy mà mắt Trần có thể thấy xảy ra biến hóa. Lông vũ càng ngày càng có sáng bóng, thân thể cũng thời gian dần trôi qua giãn ra, càng ngày càng khỏe mạnh. Toàn bộ hôi châu thế giới linh khí cũng giống là nhận lấy không hiểu hấp dẫn, thời gian dần trôi qua hội tụ đến thánh linh áp ao bên cạnh, bị đầu này ra đời ấu điểu không ngừng thôn vệ vào trong thân thể. Cái này nửa chân linh huyết mạch thật sự là bá đạo a. Trần Tiềm hoàn toàn không có khai thông hôi châu thế giới tiến hành dạng này thao tác, có biến hóa như thế, là ấu điểu bản năng trưởng thành nhu cầu dẫn đến. Khó trách phẩm cấp cao yêu thú cũng không nguyện ý rời đi thâm sơn đại trạch cùng xào huyệt của mình, quá cằn cỗi địa phương, căn bản là phụng dưỡng không nổi bọn chúng trưởng thành. Tồi tệ nhất là bọn hắn căn bản cũng không cần tu luyện công pháp, chỉ cần huyết mạch bản nguyên thôn vệ năng lực là đủ rồi. Trần Tiêm nhìn xem gió chim cắt ấu điểu nhất thời một cái dạng kịch liệt biến hóa, loại này thôn vệ linh khí hiệu suất quả thực kinh người. Nếu như hiểu rõ, vậy có lẽ có thể tiến một bước thôi diễn chính mình chủ tu công pháp, tăng lên tới cao hơn phẩm cấp đi lên. Bất quá bây giờ chính mình chủ tu công pháp ngũ hành hỗn nguyên quyết mong muốn từ chính phẩm cấp thôi diễn đến tinh phẩm cấp, kia cần thiết không hề chỉ là tăng lên hút vào linh khí hiệu suất, còn cần diễn hóa ra kèm theo thần thông. Nói cho cùng, toàn bộ thế giới tri thức dự trữ còn chưa đủ a. Nhìn cái này một lát Tiểu Phong chuẩn còn không thể đem vỏ trứng nuốt xong, Trần Tiềm cũng liền trước bay xuống núi đá, chuẩn bị lại tu luyện một hồi độ địa quyết. Cái này độn pháp thế nhưng là dị thường trọng yếu, tranh thủ sớm ngày tu luyện đến viên mãn, lĩnh ngộ được tầng thứ hai. Thời gian ngay tại như thế lơ đãng ở giữa trôi qua đi qua, rất nhanh tới ngày thứ hai sáng sớm. Trần Tiềm suốt cả đêm đều không hề rời đi Hôi Châu thế giới, tu tập 2-3 canh giờ độn địa quyết về sau, hắn ngay tại dưới núi đá đã tọa nhập định. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Tiềm cảm thấy có một khỏa lông xù đầu ngay tại cọ bộ ngực của hắn. Gia nhập định trạng thái, hắn liền thấy gần như sắp muốn áp vào trên mặt hắn một khỏa to lớn đầu chim. Cắt cắt, tù cục. Không cần phải nói, đương nhiên là vừa mới xuất sinh không đến một ngày chim bảo bảo Tiểu Phong chuẩn. Trần Tiềm mỉm cười, đưa tay tại viên này trên đầu đuốt ve lên. Xúc cảm cũng không tốt, dường như lông vũ ở giữa có vô số nhỏ bé gai nhọn cùng phong nhận, đâm đâm. Nếu là người bình thường, sờ lên bảo đảm một tay máu. Người cái này tham ăn tiểu gia hỏa, đây là đem chính mình xác ăn xong rồi. Tiểu Phong chuẩn to lớn nhạt trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe lên một tia nghi ngờ thần sắc, bất quá chỉ là thoáng qua liền mất, dường như rất nhanh liền lĩnh ngộ được chủ nhân ý tứ, vậy mà chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù cả hai còn không có khế ước, nhưng Trần Tiềm lại tựa hồ như cũng có thể cảm giác được Tiểu Phong chuẩn một tia ý nghĩ, là biết nó thật nghe hiểu. Không sai không sai, xem ra huyết mạch đẳng cấp cao thú, đầu óc cũng tương đối linh quang. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chính thức khế ước a. Trần Tiềm đã sớm quyết định tốt chủ ý, ngược lại huyết phù này khế ước cũng sẽ không có bất kỳ mặt trái tác dụng. Tương phản, Hôi Châu thế giới bản huyết phù còn có thể xúc tiến yêu thú huyết mạch khai phát cùng thần hồn trưởng thành. Chương 87-88, chim cắt trưởng thành. Tuyết đoàn sợ hãi. Chương 87-88, chim cắt trưởng thành. Tuyết đoàn sợ hãi. Trần Tiềm đứng dậy, lúc này mới phát hiện, ngắn ngủi mấy canh giờ không gặp, Tiểu Phong chuẩn vậy mà đã dáng dấp giống như hắn cao. Phải biết hôm qua vừa mới ấp lúc đi ra, mới bẹn bẹn tới bên hông hắn độ cao mà thôi. Cái này tốc độ phát triển, thật sự là kinh người. Trần Tiềm tâm tình thật tốt, lại thân mật vỗ vỗ chim bảo bảo cái đầu nhỏ. Tiểu Phong chuẩn mặc dù thật thông minh, nhưng lại không rõ trước mắt chủ nhân vì cái gì đông nhiên thật cao hứng. Nhưng không quan hệ, chủ nhân cao hứng, nó cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nó vây mấy lần cánh, trong nháy mắt trước người tạo thành mấy đạo nhỏ bé phong nhận. Đó cũng không phải công kích của nó, mà là cường đại thân thể linh tính dẫn động pháp thuật tự chủ hình thành. Những này Tiểu Phong lưới đao cũng không có quán chú nó yêu lực, cho nên bay ra mấy trượng sau, liền tự động tiêu tán. Nó lông vũ biên giới lưu chuyển lên kim loại sáng bóng, mỗi phiến lông vũ đều giống bị thợ khéo tỉ mỉ rèn đúc qua. Trần Tiềm cũng thấy không hiểu sợ hãi thán phục, loại này thần kỳ sinh vật có thể xưng được là tạo vật người diệu thủ kỳ tác. Hắn không tiếp tục kéo dài, lại một lần nữa đầu ngón tay ngưng ra mấy giọt tinh huyết, hư không vẽ ra huyết phủ, đánh vào Tiểu Phong chuẩn mỹ tâm. Như là lần trước khế ước tuyết đoàn quá trình như thế, không có chút nào khác biệt, Tiểu Phong chuẩn chính thức trở thành Trần Tiềm cái thứ hai khế ước linh thú. Khế ước thành công, thân hồn cấu kết, Tiểu Phong chuẩn nhìn Trần Tiềm ánh mắt cũng biến thành càng ôn nhu tin cậy. Nó lúc này ý nghĩ trong lòng cũng liền không có chút nào cách trở bắn ra tới Trần Tiềm thần hồn bên trong. Người vật nhỏ này, nguyên lai lại nói bụng. Cục cục cát. Vật nhỏ kia đâm đâm đầu, lại là không ngừng cọ tới. Trần Tiềm cũng hoài nghi, nếu không phải mình pháp y phẩm cấp đạt đến nhất giai đỉnh cấp, làm không tốt bị cọ mấy lần liền phá. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, hôm qua Tiểu Phong chuẩn mặc dù ăn lượng lớn vỏ trứng, nhưng này đồ vật cứng rắn, tiến vào trong bụng liền biến thành kim hệ năng lượng cùng quy tắc, cũng không thể chân chính chắc bụng. Được rồi được rồi. Trần Tiềm làm bộ ghét bỏ đem viên này đâm đầu đẩy ra, sớm chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn, đều thả thật lâu rồi. Chỉ thấy hắn tiện tay một chiêu, từ đồi núi khu vực không biết cái nào xó xỉnh bên trong, liền bay tới một đầu to lớn màu nâu xanh mãng xà. Thi thể. Chính là lần trước cùng Trần Vân tranh luận bản đánh cược, thắng lợi sau lấy được chiến lợi phẩm một trong, một đầu thanh nhang mãng thi thể. May mắn Trần Tiềm một mực yêu cầu Hôi Châu thế giới tiến hành cực độ khóa tươi, nếu không cho dù là nhất giai trung phẩm yêu thú, mấy tháng cũng biết xảy ra rất nhỏ mục nát. Các cục. Tiểu Phong chuẩn nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống đại xà thi thể, lập tức hưng phấn chịu đựng đi qua, giống con chó con như thế từ từ mài mài, dường như tại cảm ứng đầu này đại xà huyết mạch. Chỉ chốc lát sau, cảm thấy tương đối hài lòng, bắt đầu chảo mỏ cùng sử dụng, đem đại xà xé thành từng đầu thịt đoạn, nuốt vào trong bụng. Thanh nham mãng có mở nhạt long hệ huyết mạch, vô cùng phù hợp Tiểu Phong chuẩn khẩu vị. Ăn đến no vô cùng vui vẻ. Cái này xuất sinh mới ngắn ngủi mấy canh giờ, Trần Tiềm phát hiện nó phẩm cấp đã đến nhất giai cơ phẩm. Khả năng không lâu sau đó tấn cấp tới nhị giai, loại này nhất giai yêu thú nó liền coi thường. Cái này thanh nham mãng so Tiểu Phong chuẩn thân thể còn lớn hơn, nhưng bụng của nó tựa như hang không đáy, dường như nuốt vào về sau hoàn toàn không cần tiêu hóa, không bao lâu liền đem đầu này to lớn mãng xà thi thể ăn không còn một mảnh. Thanh nham mãng cứng như bản thạch lân giáp, tại Tiểu Phong chuẩn nhìn cũng không bén nhọn nhọn mỏ trước mặt, giống như một trương lụa lạ vừa gõ tức nát. Lợi chảo xé rách cơ bắp lúc tự động kích phát phong nhận, khối thịt chưa rơi xuống đất liền bị gió lốc cuốn vào trong miệng của nó. Coi như cái kia to lớn đầu rắn cũng không mấy lần liền để lợi chảo xé rách thành mảnh vỡ, mấy ngụm liền bị nuốt lấy. Trần Tiềm nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cơm khô tốc độ quả thực có thể so với thao thiết a. Sau khi ăn xong, Tiểu Phong chuẩn đem chính mình lợi chảo cùng nhọn mỏ trên mặt đất mài mài, cứ trừ rơi phía trên vết máu. Xoay đầu lại, có chút còn buồn ngủ nhìn qua nhìn Trần Tiềm. Trần Tiềm lập tức dây hiểu, đi qua trà sát nó đâm đầu, cương chiều nói, nơi này lớn như thế, tùy ngươi tuyển địa phương, đi ngủ đi. Tu cục. Tiểu Phong chuẩn nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một chút, cũng không rời đi nơi này, ngược lại đi tới núi đá bên cạnh, tìm một cái tảng đá cùng mặt đất hình thành mượn mà đường cong nơi hẻo lánh, thân thể vòng thành một đoàn, lập tức liền tiến vào mộng đẹp. Cái này ăn được ngủ được. Xác thực, toàn bộ Hôi Châu thế giới không có so núi đá bên cạnh tốt hơn địa, bởi vì dưới núi đá mặt chính là linh mạch trung tâm. Trần Tiêm lúc này mới nhớ tới cũng tại Hôi Châu trong thế giới tuyết đoàn. Một chút cảm ứng, liền biết đầu này chuột bạch lớn bị Tiểu Phong chuẩn hù dọa. Không khỏi âm thầm một cười. Bất quá loại này bắt nguồn từ huyết mạch căn nguyên bên trên e ngại, dù cho tuyết đoàn về sau có thể tấn cấp tới tầng thứ cao hơn, khả năng cũng thoát khỏi không xong. Đành phải lợi dụng thần hồn liên hệ đối với nó tiến hành trấn an, nói cho nó biết đừng sợ, về sau ngươi cùng Tiểu Phong chuẩn chính là đồng nghiệp, nó sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngoại giới trời đã sáng choang, Trần Tiềm cũng không tại Hôi Châu thế giới dừng lại thêm, nên ra đi dạo một chút. Về đến phòng, Trần Tiềm hơi kiểm tra một hồi, phát hiện không có bất kỳ người nào xúc động qua gian phòng cấm chế. Thu hồi lục hợp mê tung trận, Trần Tiềm tiện tay thả ra cái khư bụi quyết, tinh thần phấn chấn ra khỏi phòng. Tiểu viện bên trong không có phát hiện thất thúc tung tích, cũng không biết là ở bên ngoài đi dạo quầy hàng, vẫn cùng Tôn gia chủ cùng một chỗ. Bất quá không có quan hệ, nếu như một mực không có đủ phải, chờ muốn rời đi thời điểm, lại tìm hắn chào từ biệt là được. Vừa định đi ra ngoài, liền đụng phải thất thúc trong tay mang theo một cái túi tiền đến. Trần Tiêm mỉm cười nên đón, do hỏi: "Thất thúc, ngươi đây là thật sớm liền ra ngoài đi dạo, có thu hoạch gì?" Trần Hoành Nguyên nhìn thấy Trần Tiêm, cũng vui vẻ cười nói: "Không sai, tối hôm qua cùng Tôn gia mấy người hàn huyên một đêm, cũng thuận tiện xin nhờ bọn hắn hỗ trợ thu thập ta cần thiết dược liệu." Sau đó dương lên trong tay túi, vui vẻ nói: "Vâng, đây chính là, sáng sớm liền giúp ta thu thập đủ." Trần Tiêm nhẹ gật đầu, nói: "Cái này có địa đầu xà hỗ trợ chính là thuận tiện a." "Đúng vậy a, tiểu Tiêm, tài nguyên đầy đủ, ta liền vô tâm lưu ở nơi đây, ngươi nói thế nào?" Xem ra Trần Hoành Nguyên là muốn về Phượng Lâm Thành. Trần Tiêm chắp tay nói: "Vậy thì cầu chúc thất thúc ngươi thuận lợi đột phá, ta còn không hảo hảo dạo chơi nơi này, ta lại lưu lại chút thời gian." Trần Hoành Nguyên gật đầu nói: "Vậy được, loại này hội nghị ngươi còn không có thế nào trải qua, là nên thật tốt thể nghiệm thể nghiệm. Bất quá tuyệt đối đừng tùy ý mua đồ, nơi này rất nhiều thứ vàng trao lẫn lộn, đừng bị người hố. Muốn mua lời nói cũng muốn hàng so ba nhà, tuyệt đối đừng nhất thời xúc động, cũng muốn chú ý tiền tài không để ra ngoài." Trần Tiêm gật đầu bằng lòng. Trần Hoành Nguyên tự nhiên là biết Trần Tiêm cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm giang hồ thái điểu, hai năm này đi theo hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức cũng không tính thiếu. Chỉ có điều xem như trường bối, thuận miệng vẫn là phải lại nhải vài câu. Cuối cùng dặn dò Trần Tiềm, nếu như rời đi, trực tiếp đem tiểu viện lệnh bài trả lại Tôn gia người liền có thể, nếu như không đi, nơi này có thể một mực ở hắn về Phượng Lâm Thành thu thập ít đồ sau, liền sẽ về Phượng Lâm Cốc bế quan đột phá, có lẽ Trần Tiềm lúc trở về, hắn còn không có xuất quan đâu. Trần Tiêm từng cái đáp ứng, cũng đem Trần Hoành Nguyên đưa ra Tôn gia trụ sở, mới quay lại quảng trường. Lúc này quảng trường đã tiếng người huyên áo, nhân số so tối hôm qua phải hơn rất nhiều, bày hàng cũng bày 2/3 trở lên. Cái này phạm vi ngàn dặm bên trong các loại tán tu, luyện khí tiểu gia tộc, nhân số thật đúng là không ít, á kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, tu tiên giới số người nhiều nhất vẫn là những này tư chất có hạn, cảnh giới không cao tu sĩ. 10 cái tu sĩ bên trong, hạ phẩm linh căn ít ra chiếm 7-8 phần trở lên. Những người này tiên môn không thu, gia tộc không yêu, tất cả tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên có dạng này hội nghị, đối bọn hắn tới nói cũng coi là một loại cơ duyên, làm không tốt liền có thể đãi tới thứ thích hợp với mình, tại tu vi bên trên có chỗ tiến tiến. Một chút cảm khái, Trần Tiềm thoáng qua ném sau, thoải mái cười một tiếng, dạo chơi đi vào quảng trường, bắt đầu chính mình đảo bảo hành trình. Từ linh nhãn thuật tiến hóa mà đến thần nhãn thuật, tuyệt đối tính được Trần Tiềm bán tay vàng. Chương 88, lên vệ cảm nghĩ ô ô hô hô không phải khóc, chỉ là tim đập rộn lên, thật dài hút vào thở ra một hơi mà thôi. Nhỏ nhào đóng ao cá rốt cục có trên sách trống. Đọc sách nhìn thật nhiều năm, đậu thủ viết sách, đây là cuốn thứ hai. Quyển sách đầu tiên viết 15 vạn chữ, hiện đại bối cảnh, hiện đại tu chân, tóc thằng 6, 7000 chữ liền ký kết. Nhưng cũng tiếc không có nắm chặt cơ hội. Lúc ấy bận rộn công việc, lại không có vô cùng hoàn thiện đại cương, càng viết càng khó, lại không lên tuệ. Cho nên liền cắt. Đã hơn một năm nhiều, ngay lúc đó cất giữ cũng không đến ngàn, khẳng định là không có gì lao thư hữu nhớ kỹ. Cho nên hiện tại đã ẩn giấu đi không thể gặp, liền không ố trừ quân thái mắt. Quyển sách này liền long đong nhiều. Mở sách liền biết không có gì kích tỉnh, không có gì điểm sáng, cũng không hấp dẫn người. Cho nên ta lúc đầu biên tập từ bỏ ta, không chịu ký ta. Giao nhau xét duyệt cũng thông qua. Ta không hề từ bỏ, viết tới 10 vạn chữ lại xin ký kết. Còn tốt, đồng lai thật to mò ta. Vô cùng cảm tạ hắn. Trở lại chuyện chính. Ta tin tưởng chính mình được điểm, viết sách cùng làm người như thế, có chút ép buộc chứng. Không biết ra được nhanh tiết tấu đồ vật. Cái này hiển nhiên cùng hiện tại văn học mạng tiết tấu không hợp nhau. Cho nên nhưng thật ra là ăn không được văn học mạng chén cơm này, không có cái gì đại thành tựu. Động thủ viết sách cũng là vì thưởng thức tâm nguyện, không nguyện ý nhường trong lòng cố sự của mình quý, ở trong đầu mình mèo khen mèo dài đôi. Cho nên ta liền biết, mặc kệ thành tích tốt không tốt, tóm lại là một đầu chia sẻ con đường, hy vọng một ít người nhìn thấy cố sự về sau, có thể được tới một chút vui vẻ, một chút cộng minh, nhường tâm linh của chúng ta cùng một chỗ cùng nhiều lần cộng hưởng. Cảm khái dừng ở đây, nói một chút ta trong sách cố sự. Quyển sách này muốn biểu đạt, không chỉ là tại tu tiên giới loại này vĩ lực tập trung vào một thân thế giới bên trong, có thể khoái y ân cửu, cầm kiếm thiên hạ, vô địch tại thế thoải mái cảm giác, càng không phải là cái gọi là cuối cùng siêu thoát. Càng muốn biểu đạt chính là, tu tiên không chỉ là cô đơn tịch mịch lạnh, cũng có đưa tình ôn nhu, thân nhân tình nghĩa, gia tộc trách nhiệm, chúng sinh chờ đợi. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, mặc kệ dạng gì thế giới, đều có vĩnh hằng tồn tại tình cảm nội hạch, đây là nhân tính, là trách nhiệm, càng là đạo nghĩa. Không có những vật này, một bản tiểu thuyết liền sẽ nhạt như nước Úc, liền thức ăn nhanh đều không xứng được, liếc qua là quên, không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, chịu bút lực có hạn, trình độ đồng dạng, viết ra đồ vật có thể sẽ nhường rất nhiều người không hài lòng, cảm thấy không thú vị, tiết tấu quá chậm, không có cái tình. Không có quan hệ, hữu duyên gặp nhau, liền đã đầy đủ. Nếu như nhìn qua ta liên quan đến tác phẩm cảnh giới tu luyện thư hữu, khẳng định liền có thể phát giác được, quyển sách thế giới quan là phi thường hùng vĩ, khẳng định không phải chỉ là 2-300 vạn chữ liền có thể viết xong. Ta cũng không biết có thể hay không viết dài như vậy, cũng không biết có thể hay không thể hiện ra trong lòng ta hoàn chỉnh thế giới. Tính toán, nói đến đây là đủ rồi. Ngày mai 12 giờ, ngày 3 tháng 6, chính thức lên kệ. Lên kệ ngày liên phát 5 trường, đại khái 12.000 tả hữu số lượng tử. Đến mức về sau có không có năng lực tăng thêm, vậy thì phải nhìn ao cá trạng thái, đoán chừng treo. Dù sao đi làm cũng thật mệt mỏi. Có thể không đứt trường, có lẽ đã là năng lực của ta cực hạn. Cuối cùng của cuối cùng. Câu đặt mua. Câu nguyện phiếu. Câu duy trì. Câu bình luận. Ngài bất kỳ duy trì đều là ta động lực để tiến tới, cũng là người ta tư tưởng cộng mình bằng chứng, cảm ơn mọi người. Chương 89, viên đan dược kỳ duyên, tự linh thiếu nữ. Chương 89, viên đan dược kỳ duyên, tự linh thiếu nữ. Trên trận những này quầy hàng bên trên, đủ loại đồ vật đủ loại, đều mang đủ loại màu sắc hình dạng linh tính qua mang. Nhưng chỉ cần Trần Tiềm một cái quét tới, trên cơ bản liền có thể phán đoán đến 7-8 phần, có phải hay không có giá trị, cơ hồ không chỗ che thân. Tỷ như hắn vừa mới đạp vào quảng trường biên giới, nơi này liền có một người mặc áo vải, khí tức hung hãn hắn tử, ngay tại trắng trận thổi phồng trong tay hắn một khối khoáng thạch vật liệu. Bên cạnh còn có mấy người đang không ngừng gật đầu, dường như thật rất xem trọng hắn khối quáng thạch này. Bất quá Trần Tiềm liếc nhìn lại, liền phát hiện khối quáng thạch này chỉ là mặt ngoài có chút linh tính vầng sáng, bên trong lại là ám trầm không ánh sáng. Các ngươi nhìn xem, cái này mai quáng thạch, ta hỏi qua luyện khí đại sư, nói là gọi xích viêm đồng mẫu, rèn đúc pháp khí chỉ cần gia nhập một chút xíu, liền có thể cực cao tăng lên pháp khí phẩm chất. Nếu không phải ta không giỏi luyện khí, ta cũng sẽ không lấy ra bán ra. Áo vải đại hán nói đến nước miếng tung bay, kém chút đem người chúng quanh đều phun ra một mặt. Trần Tiềm lắc đầu, chậm rãi dạo bước mà qua. Quầy hàng bên trên đồ vật mặc dù chủng loại phong phú, nhưng tổng kết lại, trên cơ bản có thể chia là 3 loại vật phẩm. Loại thứ nhất là giã ngoại thu thập thu hoạch, chủ yếu chính là đê giai linh dược, linh thảo, khoáng thạch cùng linh tài trở, thuộc về nguyên vật liệu bán. Loại thứ hai vật phẩm chính là các loại yêu thú vật liệu cùng yêu thú con non. Những này chính là săn giết thu hoạch. Loại thứ ba vật phẩm thì là phụ lục, chất bàn, đan dược, pháp khí chờ tạo vật, còn có lá bùa, linh mặc, khắc lục tốt cơ sở trận cơ, các loại tu hành kinh nghiệm, công pháp, bí thuật, kỹ nghệ loại thư tịch chờ một chút. Những này là thuộc về bán các loại gia công luyện chế tốt thành phẩm. Bay quay bán hàng rất nhiều người, các loại vật phẩm mặc dù rực rỡ muôn màu, nhưng đa số đều là chút nhất giai trung hạ phẩm linh vật làm chủ, thậm chí còn có thật nhiều là không vào giai, chỉ đối phạm nhân hữu dụng. Lấy Trần Tiêm ánh mắt, tự nhiên đều là trứng mắt. Trần Tiêm chậm rãi đi dạo non nửa vòng, liền không có phát hiện một cái đáng giá hắn ra tay chi vật, cũng là phát hiện không ít dở trò dối trá, theo thứ tự mạo xưng đồ tốt. Không khỏi nhất thời có chút hứng, nhưng cũng nói được, loại này hội nghị cấp độ vẫn là thấp chút, hắn lấy một cái trúc cơ gia tộc tinh anh ánh mắt đến xem. Sát thực không có lực hấp dẫn gì, khó trách hiện trường nhiều người như vậy, liền không có phát hiện một cái Trần gia tu sĩ. Liền xem như gia tộc luyện khí sơ kỳ tu sĩ, mong muốn tìm một chút cái gì đúng chính mình vật hữu dụng, còn không bằng đi dạo một chút gia tộc bách trước các. Đang muốn quay người về đặt chân tiểu viện, lúc này vừa bạn đi dạo tới một cái tiểu cô nương trước sạp. Trong quán trưng bày một ít linh thảo, mấy quyển sách nhỏ sách, còn có mấy cái thật to bình sứ nho nhỏ. Hấp dẫn Trần Tiềm chú ý chính là, tại mấy cái bình sứ bên cạnh, trải một trương tơ lụa, phía trên thả mấy quả viên đan dược. Trần Tiềm lục thức nhạy cảm, cứu giác đương nhiên cũng linh mẫn. Dựa vào viên đan dược tràn lan đi ra khí vị, hắn hơi chút phân biệt, liền biết đây đều là tự linh hoàn. Tự đấu nguyên phong trong túi chữ vật, Trần Tiềm được nhất giai cùng nhị giai tự linh hoàn các bài bình, nhất giai chính là cho người linh thử phục dụng, nhị giai hẳn là cho kia hai cái đã quải điệu báo đen cùng phi cầm chuẩn bị. Tự linh hoàn luyện chế, không có tu sĩ phục dụng đan dược luyện chế yêu cầu cao như vậy, tại phối liệu bên trên cũng không nghiêm ngặt, rất nhiều linh mễ, linh thảo cùng yêu thú thịt đều có thể xem như nguyên liệu. Hơn nữa có rất cao thông dụng tính, khác biệt linh thú đều có thể ăn. Nhưng cũng không phải là nói loại vật này liền không có kỹ thuật cánh cửa, nó cũng là có phẩm cấp phân loại. Thông dụng tự linh hoàn nhiều nhất chỉ là chính phẩm cấp, tại cái này phía trên còn có tinh phẩm, chân phẩm cùng cực phẩm dạng này cấp bậc. Tinh phẩm cấp trở lên tự linh hoàn, ngoại trừ đồng dạng có thể làm thông dụng hình sử dụng, còn có chuyên môn áp dụng linh thú loại hình. Đối một ít linh thú chủng loại sẽ càng hữu hiệu, có thể xúc tiến tốt hơn trưởng thành. Giống như mấy bình đồ vân phong nhất giai tự linh hoàn, chính là đặc biệt nhắm vào loại chuột linh thú luyện chế tinh phẩm tự linh hoàn. Trần Tiềm cũng lo lắng ăn xong tuyết đoàn không có ăn, tại bách chữ các bên trong cũng tìm kiếm qua, đáng tiếc vậy không có, chỉ có một ít đê giai thông dụng tự linh hoàn. Cho nên tiểu cô nương sạp hàng bên trên cái này mấy quả tự linh hoàn, Trần Tiềm một chút liền phân biệt ra được, có thích hợp loài chuột linh thú phục dụng tinh phẩm tự linh hoàn, tự nhiên là lớn cảm thấy hứng thú. Vốn cho là muốn đi trong phường thị mới mua được, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến chẳng mất chút công phu, nơi này vậy mà cũng có. Tiểu cô nương, những này tự linh hoàn là ngươi luyện chế? Trần Tiềm ngồi xuống, ôn hòa hướng phía tiểu cô nương chủ quán hỏi. Đúng vậy. Khách nhân có gì cần? Thiếu nữ ngồi quỳ chân tại trải gai bày sạp hàng sau, lưng thẳng tắp như mới trúc. Nghe được Trần Tiềm hỏi thăm, thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong tóc trung bạc theo gió núi nhẹ văng lên, lại ngoài ý muốn ngọt ngào được người. Thôi có chút chưa từng nói trước dấu bảy phân tuệ, bộ dạng phục tùng đã lộ ra thông linh xương diệu tướng. Vừa rồi thiếu nữ một mực cúi đầu, hóa ra là đang treo chọc làm một cái thân hình tiểu xảo tuyết trắng con trùng nhỏ. Trần Tiêm vừa rồi chú ý lực một mực đặt ở bốn phía quầy hàng vật phẩm bên trên, giờ phút này nhìn thẳng thiếu nữ, mới phát hiện thiếu nữ này 14-15 tuổi bộ dáng, tu vi vậy mà cũng đã đạt đến luyện khí tầng 5. Xem ra không chỉ có luyện chế tự linh hoàn tay nghề, bản thân tư chất cũng rất là bất phàm. Có cần, ta muốn mua ngươi một chút loại này tự linh hoàn. Trần Tiêm đưa tay nhặt lên một cái cất đặt bên ngoài tự linh hoàn, mỉm cười đáp, ta muốn hỏi một chút, loại này tự linh hoàn phải chăng thích hợp loài chuột linh thú phục dụng? Đúng vậy đâu. Thiếu nữ mặt mày cong giòn âm thanh đáp, còn có thích hợp loài báo, heo loại, lang loại cùng lợn loại. Thiếu nữ một bên trả lời, một bên chỉ vào bảy bảy lên mấy quả lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau tự linh hoàn, phân biệt giới thiệu nói. Trần Tiêm nhìn ra, thiếu nữ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở dục thú phương diện lại vô cùng có thiên phú. Ngự thú là tu tiên bách nghệ một trong, chia nhỏ xuống tới, có ngự thú, dục thú, thông linh hòa hợp hồn chia đều chi, có thể nói bao la muôn bản, bác đại tinh thâm chi đạo. Bởi vì Trần Tiêm là ngồi xổm ở trước gian hàng, mà thiếu nữ thì ngồi quỳ chân ở phía sau, cả hai khoảng cách cũng không xa. Theo thiếu nữ thổ khí như lan, trận trận nữ nhi ra hương thơm, không được phiêu tán tới Trần Tiêm trong lỗ mũi, làm hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hừ hừ. Trần Tiêm bận bịu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đè xuống trong lòng kinh nghiệm, xin hỏi cô nương, phải chăng truyền thụ như thế nào phối trí những này tinh phẩm tự linh hoàn? Truyền thụ cho. Những sách này sách chính là ta chỉnh lý sáng tác đi ra. Thiếu nữ có chút nhạy cấm cầm lấy bảy bảy lên một quyển sách, đưa cho Trần Tiêm. Ở chỗ này bảy bảy bán hàng mấy canh giờ, có ít người tới hỏi thăm hiểu, nhưng không có thành giao một đơn. Nàng còn tưởng rằng đồ vật của mình quá kém, không ai để ý đâu. Kỳ thật nàng là nghĩ sai, nơi này tu sĩ lấy tán tu làm chủ, những người này tài nguyên đều không đủ tự mình tu luyện, cực ít có bằng lòng bồi dưỡng linh thú. Việc buôn bán của nàng tự nhiên không tốt. Những sách này sách chủ yếu là truyền thụ nàng tại bồi dưỡng linh thú phương diện một chút cảm ngộ cùng cách làm, giảng giải một chút cơ sở tri thức. Tu tiên giới cùng loại với dạng này tri thức cũng không đáng tiền, trừ phi là cao giai tu sĩ tu hành kinh nghiệm mới có thể bán được bên trên giá cả. Trần Tiêm mỉm cười tiếp nhận sổ, lật xem. Sổ bên trong ghi lại thiếu nữ dục thú phương diện kinh nghiệm mặc dù cũng không cao thầm, nhưng các loại góc độ cùng cách làm cũng khiến Trần Tiêm có chút thu hoạch, dù sao hắn là nhìn qua Ngự thú tông trúc cơ tu sĩ Ngự thú bút ký. Đương nhiên hắn chỉ có thể qua loa đọc qua một bộ phận, không có khả năng ngồi xuống tiêu tốn rất nhiều thời gian đi chăm chú nghiên cứu, dù sao người ta là muốn bán lấy tiền. Nhìn qua vài trang, cảm thấy có chút giá trị, Trần Tiêm tự nhiên khép lại sách vở, mở miệng nói, cái này sổ, ta muốn. Tốt đâu. Thiếu nữ vui vẻ nói, thu ngươi 20 linh thạch liền tốt. Cuối cùng thành giao một đơn. Lúc đầu nàng dự định bán 25 linh thạch, nhìn vị đại ca ca này rất thuận mắt, lại là thứ nhất đơn, liền cho hắn ưu đãi điểm A trường 90, tiến ra huynh muội, khách khanh mời trường 90, tiến ra huynh muội, khách khanh mời không có vấn đề. Trần Tiêm cũng không cảm thấy quý. Chi thức loại vật này, đối với cần người mà nói khả năng giá trị bạc kim, nhưng đối với không cần người mà nói, khả năng chính là không đáng giá một đồng. Ta còn muốn mua một chút cô nương luyện chế tinh phẩm loài chuột linh thú tự linh hoàn. Trần Tiêm nói tiếp. Tốt, ta ơn hân hạnh chiếu cố. Đây đều là ta tỉ mỉ điều chế, một bình cũng thu khách nhân 20 linh thạch liền tốt. Thiếu nữ gật gật đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Khách nhân kia mong muốn mấy bình đâu? Bởi vì chi phí hạn chế, ta hàng tồn số lượng không nhiều. Đã không nhiều, như vậy ngươi có bao nhiêu ta liền thu nhiều ít tốt. Trần Tiêm hơi trầm ngâm, liền làm ra quyết định. Tuyết đoàn cũng nhanh tiến giai nhất giai đỉnh cấp, có tinh phẩm tự linh hoàn không gián đoạn cung ứng, cũng có thể tăng lên một chút nó tiến giai tốc độ, mua cũng sẽ không lãng phí. Bất quá, ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo cô nương. Trần Tiêm lập tức hơi có chút do dự nói, có chút đường đột, mong rằng cô nương vui lòng chỉ giáo. Khách nhân mời nói, ta sẽ tận lực là khách nhân giải đáp. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại lập tức tự nhiên hào phóng trả lời. Là như vậy, ta xem cô nương khí tức bất phàm, lại có cao minh kỹ nghệ, không giống bình thường tán tu, tại sao lại một mình ở đây kinh doanh? Trần Tiêm thấy này, cũng không cong cong quấn quấn, gọn gàng dứt khoát nói. Thiếu nữ nhất thời có chút muốn nói lại thôi, này làm sao đông nhiên liền tìm kiếm lai lịch của mình tới. Xem như tu tiên giới bèo nước gặp nhau hai người tới nói, câu hỏi như vậy xác thực hơi có chút đường đột. Nhưng chẳng biết tại sao, thanh niên trước mắt nam tử nhường nàng có một cố không hiểu tin cậy cảm giác, không để cho nàng nguyện ý theo miệng qua loa đối phương tra hỏi. Cái này sao? Không dối gạt khách nhân nói, ta cũng không phải là một thân một người, còn có một vị huynh trưởng ngay tại bên cạnh lầu nhỏ nghỉ ngơi. Thiếu nữ đưa tay gỡ một lọn tóc đến sau tai, tiếng người đáp lại nói, ta hai huynh muội cũng không phải là phụ cận tu sĩ, là do ở một chút nguyên nhân chuyển tới nơi đây giới, vì vậy chỉ có thể làm chút nghề nghiệp, góp nhặt một chút lộ phí khả năng rời đi. Trần Tiêm hơi có chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này là phụ cận nhà ai luyện khí tiểu gia tộc chi nữ đâu. Hơi suy tư, cũng cảm thấy đáp án này càng thêm hợp lý. Nếu như là gia tộc tử đệ, có dạng này kỹ nghệ tuyệt đối không cần xuất ngoại bày quầy bán hàng, tập hợp gia tộc lực lượng tới làm những này nghề nghiệp, ích lợi sẽ càng lớn, cũng an toàn hơn. Đã là dạng này, vậy thì càng tốt hơn. Trần Tiêm tay vừa lộn, lấy ra gia tộc của mình minh bài, cũng biểu hiện ra cho thiếu nữ nhìn. Đã cô nương hai huynh muội là chằn trọc đến đây, chắc hẳn cũng không có cố định lối ra. Ta là Phượng Lâm Cốc Trần gia người, có lòng muốn mời cô nương đến ta Phượng Lâm Cốc đảm nhiệm khách khanh. Đây là gia tộc của ta minh bài, như cô nương có chỗ nghi hoặc, còn có thể mời tôn gia người thay chứng thực. Chắc hẳn cô nương cũng tin tưởng, ở chỗ này giới, nên không có người nào dám giả mạo Phượng Lâm Cốc người. Nếu như hai huynh muội thật còn chưa có đi chỗ, làm Trần gia khách khanh tuyệt đối là tối ưu lựa chọn, dù sao mong muốn tiếp tục tu tiên, không có đạo trưởng có thể tuyệt đối đi không xa. Thiếu nữ không gấp lời nói, cẩn thận chu đáo lên Trần Tiềm gia tộc minh bài đến. Rất hiển nhiên, nhìn ra được đây là kiện cao cấp tạo vật, rất là bất phàm, không phải bình thường luyện khí tán tu có khả năng ngụy tạo, có khá cao phòng ngụy thuộc tính. Ta tin Trần huynh chi ngôn. Thiếu nữ trầm mặc nửa ngày về sau, vừa mới ngữ khí châm trước địa đạo. Nhưng ta hai huynh muội tương lai đã có quy hoạch, không thể vào Phượng Lâm cốc là khách hành, chỉ có thể xin miễn Trần huynh chuyện tốt ý. Trần Tiếm nghe vậy cũng là không ngoài ý muốn, thiếu nữ này tư chất cùng kỹ nghệ đều bất phàm như thế, hiển nhiên không ít gặp phải tương tự mời chào, không có khả năng hắn thuận miệng một cái mời, đối phương liền vui vẻ tiếp nhận. Bất quá hắn cũng không muốn xem thường từ bỏ, lập tức vuốt cằm nói, không sao không sao. Đã hiển muội xưng hô ta là Trần huynh, cái kia không biết hiển muội phương danh, có thể bẩm báo. Thiếu nữ này là cái vô cùng có chủ kiến, tự nhiên người hào sảng, đối với Trần Tiềm lại có một cố không hiểu hảo cảm, nghe vậy cũng là không nhăn nhó. Trực tiếp đứng dậy, đối với Trần Tiềm nói, đã như vậy, không ngại mời Trần huynh theo ta đến chỗ nghỉ ngơi, chúng ta hai huynh muội chính thức cùng Trần huynh gặp nhau vừa vặn rất tốt. Như sở nguyện vậy, không dám mời ngươi. Trần Tiềm mỉm cười, bao quát trường bảo và áo, cũng theo đứng dậy. Phúc. Thiếu nữ nhìn xem Trần Tiềm đống nhiên khoe chữ tử, cũng không nhịn được nở nụ cười xinh đẹp, thoáng chốc giống như một vệt thanh nhã hoa lan, khoan thai nở rộ. Một cỗ xa xăm hoa mai thấm vào ruột gan, mặc dù không nồng đậm nhưng lại sâu sắc. Trần Tiềm nhất thời cũng không khỏi đến ngây dại. Thiếu nữ nhất thời bật cười, có chút xấu hổ, lập tức túi đầu thu thập bày hàng bên trên đồ vật, không dám nhìn hướng Trần Tiềm, cũng là không có phát hiện ánh mắt của đối phương chính trực thẳng nhìn chăm chú lên chính mình. Trần Tiềm mặt mo đỏ ửng, mình nói như thế nào cũng coi như trải qua buổi hoa, chúng mỹ làm bạn, thế nào còn như thế chịu không được dụ hoặc. Hắn thuận thế thu hồi ánh mắt, lại như thế không còn che giấu, chính mình coi như biến thành đăng đồ tử. Cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi quầy hàng a. Ngay tới giữa bầu trời, bày quầy bán hàng người cũng càng ngày càng nhiều, Trần Tiềm có chút bận tâm thiếu nữ thu dọn đồ đạc đi ra, quầy hàng sẽ bị người khác chiếm. Thiếu nữ mỉm cười, lắc đầu nói, này cũng sẽ không, cái này quầy hàng ta đã dùng một cái linh thạch thuê. Hội nghị trong lúc đó, vị trí này đều là thuộc về ta, trừ phi ta sớm giao về bảy quầy bán hàng bằng chứng. Trần Tiềm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Thiếu nữ thu thập xong vật phẩm, liền phía trước dẫn đường, mang theo Trần Tiềm trở về quảng trường bên cạnh một tràng lầu nhỏ. Ta hai huynh muội chỉ thuê lại một căn phòng, ngay tại này tòa tiểu lâu lầu 2, mời Trần huynh đi theo ta. Thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng hư dẫn, mang theo Trần Tiềm hướng thang lầu bước đi. Tốt, làm phiền huyền muội. Trần Tiềm một tay phía sau, khẽ gật đầu, đáp lại thiếu nữ mời. Hai người tới lầu 2 một căn phòng trước, thiếu nữ xuất ra gian phòng lệnh bài, mở cửa phòng mời Trần Tiềm đi vào. Phòng cửa vừa mở ra, thiếu nữ lập tức nhíu mày, thấp giọng hừ một tiếng, cái này ngốc tử lại tại đi ngủ. Gian phòng cũng không lớn, chỉ là đơn giản trưng bày một bộ bàn tròn, mặt khác tại một mặt tường bên cạnh cất đặt mấy cái bồ đoàn, có thể cung cấp người đả tọa nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng tiếng lẩm bẩm chấn thiên, bên tường bồ đoàn chỗ đang có một cái ngang tàng khôi ngô thiếu niên, đang nằm ngáy ho ho. May mắn gian phòng cách âm cấm chế cũng không tệ lắm, nếu không sát vách người khẳng định không cách nào bình yên nghỉ ngơi. Cái này tiếng vang, quả thực giống như yêu thú gáy mình a. Trần Tiêm nhìn thiếu niên này tứ chi đại trương, hào phóng không bị trói buộc tư thế ngủ, không khỏi có chút buồn cười. Người trẻ tuổi kia, tốt thân thể hùng tráng. Dựa theo Lam Tinh tính toán đơn vị tới nói, thân cao ít ra 2 mét ra mặt. Trần Tiêm cũng coi là thân hình cao lớn người, nhưng ít nhất cũng phải so thiếu niên này thấp một cái đầu. Chỉ là nhìn cái này thân thể, liền biết thiếu niên này cũng là thiên phú dị bẩm người. Tu sĩ đạp vào con đường tu hành, lục thân liền sẽ không ngừng nhận thiên địa linh khí tầm bổ, tôi luyện càng ngày càng cường đại. Đối với phàm nhân mà nói, quá cao lớn sẽ thay đổi bụng về mà phù phiếm, nhưng đối tu sĩ tới nói, có thể dáng dấp cao lớn khỏe mạnh thì đại biểu tại lục thân bên trên có thiên phú hơn người. Thiếu nữ ấy này hướng Trần Tiềm cười cười, ngượng ngùng làm thủ thế, sau đó liền hướng bên tường người thiếu niên đi qua. Ca, ca, mau tỉnh lại. Nhìn xem vẫn nằm ngáy o o, không phát giác gì nhà mình huynh trưởng, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc lắc thân thể của hắn. Loại này tính cảnh giác thật không giống như là cái tu sĩ, nếu như đi vào là lòng mang ác ý người, thiếu niên này đoán chừng đã. Ách, muội muội. A hùng tráng thiếu niên duỗi lưng một cái, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, có phải hay không muốn ăn cơm? Thiếu nữ nhìn xem muội muội một mặt im lặng bộ dáng, thiếu niên rốt cục lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện gian phòng bên trong còn có không nhận ra cái nào người. Tranh thủ thời gian dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng chảy ra thèm nhỏ dãi, sốt ruột bận bịu hoảng bò người lên, ngượng ngùng hàm hàm cười một tiếng, muội muội, có khách nhân đến a. Thiếu nữ chợt nhìn nhà mình huynh trưởng một cái, lôi kéo hắn cùng đi tới Trần Tiệm trước người, mở miệng giới thiệu nói, đây là huynh trưởng ta, Yến Phi. Ta gọi Yến Nhiên. Lại quay đầu nhìn về Yến Phi nói rằng, vị này là hội nghị bên trên vừa mới kết bạn Phượng Lâm cốc Trần gia đại ca. Trần Tiệm trên mặt mang lên ôn hòa thân mật biểu lộ, đúng lúc đó cắm vào tự giới thiệu mình, Yến Nhiên, Yến Phi, các ngươi tốt. Chính thức nhận thức một chút, ta gọi Trần Tiệm. Chương 91, tràn trọc vạn dặm, Trần Tiệm chỉ đường. Chương 91, tràn trọc vạn dặm, Trần Tiệm chỉ đường. Trần Tiệm đại ca, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần đại ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Tương thông ghi danh chữ, hai huynh muội cùng Trần Tiềm cũng coi là chính thức quen biết. Ngồi vây quanh tới bàn tròn bên cạnh, Trần Tiềm lật tay lấy ra đồ uống trà cùng Phượng Lâm cốc đặc sản thanh vụ trà, không nhanh không chậm nấu lên trà đến. Hôm nay có may mắn cùng hiền đệ hiền muội gặp nhau, vi huynh cảm thấy hợp ý, cũng là một cọc chuyện may mắn. Trần Tiềm tại Lam Tinh thời điểm liền vui uống trà, những ngày qua đến nay, lại thường cùng Trần Vân Y đi thưởng thức trà luận đạo, cái này pha trà tư thế cũng là càng thêm ra dáng vẻ tiêu sái, linh vận mười phần. Yến Phi Yến Nhiên hai huynh muội mặc dù cũng không uống trà quen thuộc, nhưng giờ phút này cũng bị Trần Tiềm ảnh hưởng, tâm thần dần dần buông lỏng lên, lẫn nhau cảm giác xa lạ nhanh chóng tiêu di. Vu Minh còn có gia tộc sự vụ, không tiện ở lâu, cái này hội nghị đi dạo cũng đi dạo, tuy không quá lớn thu hoạch, nhưng có thể kết bạn hai vị, đã cảm giác chuyến đi này không tệ. Sắp chia tay lúc, vẫn là muốn nghe xem hai vị về sau dự định. Ngô Minh ngốc già này mấy tuổi, có lẽ có thể giúp đỡ xuất một chút chủ ý, giúp đỡ mấy phần. Trần Tiêm cũng không có lấy ra hỏa lô chờ đun nước khí cụ, mà là trực tiếp vận công đem nước linh tuyển đun sôi, cho nên nấu lên trà đến cũng là càng nhanh chóng hơn không ít. Không bao lâu, lượn lờ hương trà liền phiêu tán đi ra, khiến Yến Nhiên hai huynh muội đều là mừng rỡ. Trần đại ca như thế chân thành, tiểu muội tự nhiên là nói thoải mái. Yến Nhiên bưng lên một chén linh trà, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi ngửi, hài lòng mở miệng nói. Yến Phi tính tình cùng hắn ngoại hình mười phần xứng đôi, tiếp nhận cháo bột, cũng không để ý nóng hở nhiệt độ, trực tiếp một ngụm nốc từ ngực mà xuống. Cháo bột thông qua yết hầu quá nhanh chóng, nhường hắn rất muốn đánh một cái hắt xì, nhưng lại mạnh mẽ khắc chế, lập tức sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ. Điểm này nhiệt độ tự nhiên bỏng không đến hắn, nhưng uống quá gấp ngược lại có chút bị sặc, lập tức lại đưa tới muội muội mấy cái bạch nhãn. Nhìn ra được, hắn không giỏi ăn nói, chỉ cần cùng muội muội cùng một chỗ, hắn bình thường đều đóng vai một cái lắng nghe người nhân vật, muội muội làm bất kỳ quyết định gì, hắn cũng sẽ không phản đối. Trần đại ca, ta hai huynh muội nguyên là Xích Viêm môn chỉ hạ khu vực tu sĩ. Yến Nhiên chậm rãi đem trong chén linh trà uống vào về sau, mới đưa hai huynh muội tình huống hướng Trần Tiềm em hai nói. Hai huynh muội nguyên xuất thân người bình thường gia tộc, cũng không tu sĩ trưởng bối dịu dắt, lúc đầu tỷ lệ lớn là sẽ bị mai một thiên phú, bình thường vượt qua cả đời. Nhưng còn nhỏ thời điểm, huynh muội ngẫu nhiên gặp một vị lão giả thần bí, thiên phú bị phát hiện, đến tặng cơ sở tu tiên công pháp, cũng được đến một chút tài nguyên ban cho. Lão giả hiển nhiên có chuyện quan trọng mang theo, chỉ điểm hai huynh muội sau một thời gian ngắn, liền nhẹ lướt đi, từ đây không biết tung tích. Hai huynh muội bằng vào những tư nguyên này tu luyện đến luyện khí trung kỳ, tài nguyên hao hết, vì có thể kéo dài con đường, đành phải tiến về gần nhất tu tiên phường thị mưu cầu phát triển. Cái này phường thị tên là Lưu Vân Sơn phường thị, quy mô so Thanh Diệp Sơn phường thị càng lớn, là từ ngũ đại trúc cơ gia tộc cộng đồng thành lập. Lưu Vân Sơn phường thị chỗ Xích Viêm môn chi phối khu vực vùng Đông Nam Duyên, mà Thanh Diệp Sơn phường thị thì là Ngự Thú Tông chi phối khu vực biên giới Tây Nam Duyên. Lưỡng địa mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng kỳ thật còn tính là hàng xóm. Hai huynh muội bởi vì đều có không tệ ngự thú thiên phú, đã sớm dự định ngồi vân chu tiến về Vạn Linh Thành, bái nhập Ngự Thú Tông. Nhưng thế sự há có thể tận như nhân ý, không đợi hai người tích lũy tới đầy đủ linh thạch xem như thuyền tư nhân, muội muội Yến Nhiên liền bị phường thị người quản lý một trong Trịnh gia lão tổ Trịnh Việt Phong nhìn trúng, muốn mạnh cưới làm tiểu thiếp. Yến Nhiên tất nhiên là không muốn, kia Trịnh Việt Phong tuổi gần 200, tu vi mới trúc cơ sơ kỳ. Nếu như Yến Nhiên bị nạp làm tiểu thiếp, hiển nhiên cũng sẽ không có nhiều ít tài nguyên tu luyện bên trên ban cho, con đường chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện khí kỳ. Lại nói Yến Nhiên nhìn lão nhân này tóc trắng xóa, vừa nghĩ tới nếu như bị dạng này lão già ép tới trên thân đến, đã sớm buồn nôn muốn nói. Hai huynh muội đành phải trong đêm trốn đi, chật vật thoát khỏi truy binh, chuyển tới Phượng Lâm Cốc chỉ hạ khu vực. Cũng may mắn hai người đều có ngự thú thiên phú, không quá sợ tại giã ngoại gặp phải cấp thấp yêu thú, ngược lại có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng thoát khỏi truy binh, lúc này mới có thể một đường lảo đảo đi vào Thanh Nham Sơn. Cái này mấy vạn dặm lộ trình, cũng làm cho hai người chịu nhiều đau khổ, đi mấy tháng lâu. Đi vào Phượng Lâm Cốc địa vực về sau, không có truy tung nhân viên, lại trùng hợp nghe nói nơi đây hội nghị tin tức, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hai huynh muội muốn mượn cơ hội kiếm lấy một ít linh thạch, mới có thể tới đây bày quầy bán hàng. Lao tặc này, thật sự là vô sỉ. Trần Tiêm tức giận nói, ngươi cái gì cấp bậc, cũng dám cùng ta có ý tưởng giống nhau. Ai nói không phải đâu. Tiến Phi ồm ồm cũng cắm một câu. Đối với lao già này mong muốn trắng trợn cướp đoạt muội muội, hắn cũng là mười phần khó chịu, hơn nữa lại đánh không lại chỉ có thể trốn, kia liền càng biệt khuất. Tiến Nhiên cũng là cười không nói, cảm xúc cũng là rất ổn định, chỉ là đưa tay vô vô ca ca cánh tay trắng kiện, trấn an một chút ca ca cảm xúc. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ sớm thông minh hiểu chuyện, hai huynh muội tất cả quyết định đều là nàng tới bắt chủ ý, càng giống là người tỷ tỷ. Trần Tiêm nghe xong Yến Nhiên giảng thuật, xem như hoàn toàn hiểu hai huynh muội tình huống cùng dự định. Trầm tư một hồi về sau, hắn một lần nữa nấu một vòng trà, là hai huynh muội lại nối tiếp bên trên một chén, lúc này mới lên tiếng nói, "Vi huynh có chút ý nghĩ, nhưng muội muội không ngại nghe một chút như thế nào?" Tại Yến Nhiên giảng thuật bên trong, Trần Tiêm cũng thỉnh thoảng chen vào nói hỏi thăm một vài vấn đề, cho nên ở trong quá trình này, hắn cũng sẽ xưng hô tự nhiên mà vậy từ hiền muội đổi thành hiểu rõ muội muội. Yến Nhiên là vui vẻ tiếp nhận xưng hô bên trên cải biến, mà Yến Phi thì căn bản là không có chú ý tới. Yến Nhiên nhấp nhẹ bờ môi, lộ ra một vẻ thanh nhã nụ cười, khẽ gật đầu nói, "Trần đại ca cứ nói đừng ngại, tiểu muội rửa tai lắng nghe." Trần Tiêm vẻ mặt chăm chú, ánh mắt tại hai huynh muội trên thân chậm rãi đảo qua, nói rằng, "Nhiên muội muội, Bay huynh đệ, hai người các ngươi đã có ngự thú thiên phú, tiến về Vạn Linh Thành bái nhập Ngự Thú Tông, vẫn có thể xem là một con đường sáng. Chỉ là bây giờ hai người các ngươi bị kia Trịnh gia lão tổ để mắt tới, đoán chừng hắn cũng đoán được các ngươi muốn đi Vạn Linh Thành. Đã như vậy, các ngươi nếu là tùy tiện tiếp tục tiến về, chỉ sợ lão thất phu kia sẽ không từ bỏ ý đồ, trên đường tất nhiên sẽ thiết hạ trùng điệp trở ngại. Mặt khác, nơi đây mặc dù phần lớn là chút luyện khí tiểu gia tộc tử đệ cùng tán tu, nhưng nhiều người phức tạp, các ngươi ở chỗ này dừng lại quá lâu, chỉ sợ cũng phải bại lộ bộ dạng." Tiến Phi nhíu mày, uống thanh nói rằng, "Vậy theo Trần đại ca góc nhìn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ vẫn trốn ở giã ngoại?" Trần Tiêm khoát tay áo, không chút hoang mang nói, "Dĩ nhiên không phải, ta muốn mời các ngươi tiến về Phượng Lâm Cốc ở tạm mấy ngày, thuận tiện lại giúp ta luyện chế một chút tự linh hoàn, giáo thụ ta mấy cái tỷ nữ một chút cơ sở ngự thú tri thức, còn có tự linh hoàn phương pháp luyện chế." Trần Tiêm mỉm cười, tiếp tục nói, "Cứ như vậy, các ngươi ẩn nấp một đoạn thời gian, lại tại ta Phượng Lâm Cốc che chở phía dưới, tin tưởng Trịnh gia sẽ hoàn toàn tối lui." Trần đại ca, Yến Nhiên có chút muốn nói lại thôi. Nhìn Yến Nhiên muốn nói chuyện, Trần Tiềm bàn tay lăng không ấn xuống ngừng lời đầu của nàng, rồi nói tiếp, "Nhiên muội muội, Bay huynh đệ, chờ qua một chút thời gian, ta lại tự mình đưa các ngươi đi Thanh Diệp Sơn phường thị, nơi đó mỗi tháng đều có một chiếc linh vân cấp phi chu tiến về Vạn Linh Thành. Tiến Nhiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, trầm tư một lát sau nói rằng, tốt, đã là Trần đại ca tương thỉnh, ta hai huynh muội tự nhiên hiệu lực. Tiến Phi gãi đầu một cái, chất phác cười nói, Trần đại ca như thế cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta nếu là từ chối nữa, liền lộ ra làm kiêu. Tất cả liền nghe Trần đại ca an bài chính là. Tiến Nhiên nhìn một chút ca ca, lại nhìn về phía Trần Tiềm, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Trần đại ca đại ân, tiểu muội cùng ca ca suốt đời khó quên. Như ngày khác có thành tựu, định sẽ không bên Trần đại ca hôm nay trợ giúp. Trần Tiềm khoát tay áo, hởi mở cười nói, đại gia hữu duyên quen biết, lại như thế hợp ý, nói những này liền khách khí. Chúng ta trước uống trà, uống xong cái này chén trà, chúng ta cũng tốt nhanh chóng xuất phát. Dứt lời, ba người nâng chung trà lên, nhấp nhẹ linh trà, hương trà lượn lờ ở giữa, dường như con đường phía trước vẻ lo lắng cũng bị cỗ này hương khí dần dần xua tan. Ra gian phòng, Trần Tiềm cùng Yến Nhiên hai huynh muội cùng một chỗ tìm tới Tôn gia nhân viên tiếp đãi. Trả lại riêng phần mình trụ sở lệnh bài, ba người thu thập thỏa đáng, kết bạn ra Thanh Nam Sơn. Chương 92, quần quần sóng ngầm. Huyết khô chân nhân. Chương 92, quần quần sóng ngầm. Huyết khô chân nhân. Thời gian đẩy về trước mấy canh giờ. Ngay tại Trần Tiềm còn tại Hôi Châu thế giới nhập định tính toán thời điểm, Thanh Nam Sơn chân, một chỗ ra vào đường núi phải qua bên đường, có một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm, một cái lén lén lút lút thân ảnh đang mai phục tại trên một cây đại thụ, trong tay còn nắm chặt một cái linh phù. Cái này tấm linh phù đang có chút lóe ra ánh sáng màu đỏ, tại mờ tối trong rừng rậm có chút dễ thấy. Phía trên có một cái mũi tên chỉ hướng phía trước, chính là Tôn gia gia tộc trụ sở phương hướng. Người trung niên này thân mang quần áo màu xám, dày xa dày mặt, tu vi cũng không cao, cũng liền luyện khí trung kỳ dáng vẻ. Lúc này hắn thò đầu ra nhìn, một bộ dáng vẻ lo lắng, dường như đang đợi cái gì. Cát Thu, cục thu cũng không lâu lắm, bên ngoài rừng rậm truyền đến vài tiếng cùng loại với chim hót thanh âm. Trung niên nhân nghe được lập tức đại hỉ, cũng học đáp lại lên. Không bao lâu, một người mặc huyền bào người thanh niên, mấy cái chớp động ở giữa, liền đi tới trung niên nhân bên cạnh. Tung Đức thiếu gia trung niên nhân ôm quyền cung kính nói, mục tiêu ngay tại Thanh Nham hội nghị bên trong, một cái khác người Trần gia Trần Hoành Nguyên đã rời đi. Từ người thanh niên nhìn xem tiếp cận 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, nhưng thần sắc u ám, khí tức hùng hồn, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Đem linh phủ cho ta, sau đó ngươi trốn đến phía sau trên cây đi, đừng ảnh hưởng tới ta. Nếu là bởi vì ngươi bị mục tiêu phát hiện mà dẫn đến hành động thất bại. Nô Tùng Đức lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng ý uy hiếp đã là trần trụi thể hiện ra ngoài. Trung niên nhân lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể kém chút cong thành một cái nấu chín tôm bự, liên tục xưng là, giao ra linh phủ về sau, tranh thủ thời gian trốn đến đằng sau xa xa. Liên quan chiến tâm tư cũng bị mất, chỉ chờ kết quả cuối cùng là được. Trong lòng cũng không khỏi oán thầm, lão tử mệnh gần chết theo dõi ngồi chờ, không có công lao cũng có khổ lao, như thế uy hiếp lão tử. Nguyền rủa ngươi lật thuyền trong mương. Nếu như Trần Tiềm tại nơi này, nhìn qua đối địch gia tộc tình báo hắn, khẳng định nhận biết cái này u ám thanh niên. Người này chính là Kim Thạch Sơn núi Ngô gia luyện khí tu sĩ người thứ nhất, luyện khí đỉnh phong tu sĩ Ngô Tùng Đức. Bút Giá Sơn chiến dịch về sau, Lục Chu Ngô Tam nhà đều đối hành không xuất thế Trần Tiềm rất là kiêng kỵ, trăm phương ngàn kế thu thập tình báo của hắn. Nhập cấp tu luyện trước đó, Trần Tiềm chẳng qua là Trần gia thiện đường một cái phổ phổ thông thông trẻ mồ côi, tự nhiên không có đem hắn quá khứ kinh nghiệm bảo mật tất yếu, cho nên tình báo của hắn cũng không khó thu thập, rất nhanh liền bị ba cái này đối địch gia tộc hiểu rõ rõ ràng ràng. Hiểu rõ càng nhiều, càng cảm thấy hết sức kinh người, trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì chỉ là mấy tháng ở giữa, cái này Trần Tiềm liền có thể từ một cái bình thường phàm nhân tấn thăng đến luyện khí trung kỳ, thậm chí còn có thể giết chết một cái luyện khí tầng 9 lục gia tu sĩ. Chớ cùng ta xe cái gì thiên lôi. Thiên lôi có thể đánh ra linh căn, những cái kia độ kiếp tu sĩ cấp cao còn có thể sợ muốn chết. Nhưng bất kể nói thế nào, trên người người này có đại cơ duyên, đại bí mật, đoán chừng là chạy không được. Cho nên ba nhà mưu đồ bí mật muốn đối phó Trần Tiềm, Ngô gia luyện khí tu sĩ tại Bút Giá Sơn trong tranh đấu lại không có chút nào thành tích, Ngô Tùng Đức liền chủ động xin đi. Viên kia có thể chỉ dẫn Trần Tiềm vị trí linh phủ, là vận dụng Ngô gia truyền thừa bảo vật xem xét hồn tìm hơi thở dám luyện chế ra tới. Tại Bút Giá Sơn một trận chiến bên trong, Trần Tiềm giết 5 người, bị thương nặng 1 người. Tại những người này trên thực thể, hắn đều lưu lại pháp lực cùng thần hồn khí tức. Ngô gia truyền thừa bảo vật xem xét hồn tìm hơi thở dám có thể bằng những khí tức này luyện chế ra đối ứng linh phủ, chỉ cần trong vòng trăm dặm, liền có thể bằng này linh phủ truy tung tìm vết, hết sức lợi hại. Ngày đó Trần Tiềm mặc dù uy phong bát diện, liên sát mấy người, nhưng ở trận ba nhà tu sĩ nhân số đông đảo, biểu hiện của hắn hoàn toàn cũng cho người ta nhìn ở trong mắt. Có thể giết chết lục gia luyện khí tầng 9 tu sĩ, hoàn toàn dựa vào tập kích bất ngờ, mà cái khác mấy cái bị giết, đều chỉ là luyện khí trung kỳ. Dựa theo Trần Tiềm ngày đó biểu hiện đến xem, minh đao minh thương giao đấu, hắn tối đa cũng chỉ tương đương với một cái luyện khí 7-8 tầng tu sĩ mà thôi. Tại Ngô Tùng Đức xem ra, loại trình độ này, hắn giết chi như là đồ gà, không tốn sức chút nào. Phải biết, xem như Ngô gia luyện khí tu sĩ người thứ nhất, pháp lực của hắn so bình thường luyện khí tầng 9 tu sĩ thâm hậu gần gấp đôi, thần thức cũng so với bình thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ hơi mạnh. Tu luyện tới hắn loại trình độ này, pháp lực không thể tiến thêm, tất cả tài nguyên đều đang vì trúc cơ làm chuẩn bị, mặc kệ là pháp khí, phù lục đều hơn xa bình thường tu sĩ. Càng là tu hành nhiều loại uy lực mạnh mẽ pháp thuật, còn có 2-3 loại át chủ bài còn có thể vận dụng. Chỉ cần không phải bị đột nhiên tập kích bất ngờ, hắn nghĩ không ra Trần Tiềm có biện pháp nào có thể đối kháng hắn. Nhưng bây giờ là chính mình mai phục tại này, chuẩn bị tập kích bất ngờ đối phương. Ưu thế tại ta, mà lại là thật to ưu thế. Nghĩ như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Duy nhất phải chú ý chính là muốn tốc chiến tốc thắng, không thể để cho chiến đấu kéo quá lâu. Bởi vì Trần gia đại trận là lạ thường lợi hại, thông qua gia tộc Minh Bài liền có thể cấp tốc phát ra cầu viện tin tức. Thanh Nham Sơn cách Vượng Lâm Cốc rất gần, Trần gia lão tổ đoán chừng chỉ cần 2 khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới. Tốt nhất thông qua tập kích bất ngờ, nhất kích tất sát. Nô Tùng Đức nhếch miệng lên một vệt đường cong, phát ra vài tiếng âm trầm cười nhẹ. Nhưng hắn lại là không rõ, treo bích là không thể theo lẽ thường mà nói. Ngày ấy Trần Tiềm vẹn vẹn mới vào luyện khí tầng 4, bây giờ tu vi lại sớm đã 5 tầng, đồng thời cảnh giới tương đối vững chắc. Luyện thể cũng tại nhất giai hậu kỳ bên trong đi tới một đoạn lớn. Trọng yếu nhất là ngày đó chiến đấu, Trần Tiềm không có sử dụng bất kỳ phụ lục, cũng không có sử dụng bất kỳ trừ phi kiếm bên ngoài pháp khí, cũng không có phát huy ra thần thức của hắn phương diện sở trường. Cho nên nói, cho dù là luyện khí tầng 4 Trần Tiềm, tại ngày đó chiến đấu bên trong cũng là dấu nghề không ít. Chớ nói chi là trên người hắn áp chủ bài đông đảo, chỉ là Huyền Thiên Thánh Thụ bên trên quả, cũng đủ để đối phó bất kỳ trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ. Còn có một chút cũng là Ngô Tùng Đức tuyệt đối không tưởng tượng được, cái kia chính là Trần Tiềm nắm giữ Tiên Tiên Thần Hồn, không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn khởi xướng tập kích bất ngờ. Chỉ bất quá bây giờ hắn Tiên Tiên Thần Hồn còn quá nhỏ yếu, trưởng thành độ kém xa một phần bạn. Bằng không mà nói, Ngô gia tại lên ý đồ xấu, dùng pháp lực của hắn thần hồn khí tức luyện chế linh phù thời điểm, hắn liền có thể cảm giác được. Ngay tại Ngô Tùng Đức làm lấy mộng đẹp, nghĩ đến đem Trần Tiềm nhất kích tất sát thời điểm, Lê Quốc phía tây ngoài trăm vạn dặm Thiên La Quốc, rộng lớn vô ngần quốc thổ khu vực trung ương, có một tòa xích hồng dãy núi, tên là Minh Huyết Sơn. Nổi tiếng xấu Huyết Ma Tông liền ở vào núi này chi đỉnh. Nhàn nhạt huyết vụ tại Huyết Ma Tông trên không quần quận, cả tòa tông môn từ ngàn vạn ma cốt đắp lên mà thành, trong tông khắp nơi có thể thấy được phát ra mùi hôi huyết đậm. 72 căn đen nhánh cờ trụ vờn quanh tông môn, mỗi cái cờ trụ đỉnh đều treo bị luyện thành hồn đăng tu sĩ tàn hồn, u lục quang mang tại trong huyết vụ chớp tắt, tựa như vô số oan hồn đang khắp tố. Giờ phút này, mấy tháng trước tại Bích Thúy Hồ đại sát tứ phương sáng cô lâu, đang canh giữ ở tông môn chỗ sâu một vũng huyết chỉ bên cạnh. Đột nhiên, huyết chỉ dưới đáy truyền đến một tiếng chấn thiên động địa vang minh, một đạo đen nhánh cổ sáng phóng lên tận trời, trong huyết chỉ sóng máu phóng lên tận trời, không ngừng sôi trào. Một cái thân mặc trường bào màu đỏ như máu thân ảnh, đạp trên lăn lộn sóng máu chậm rãi dâng lên. Người này khuôn mặt nghiêm hiểm, đồng tử hiện lên quỷ dị huyết hồng sắc, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, chính là kết đan trùng kỳ Huyết Ma Tông trưởng lão, Huyết Khô chân nhân. Rốt cục luyện thành một đạo huyết thần tử. Huyết Khô thật thanh âm của người trầm thấp mà băng lãnh, trong tay có một quả giống như màu đỏ mã nào huyết đoàn, ngay tại hắn lòng bàn tay không ngừng sôi trào. Ừm. Hắn đưa tay vung lên, sáng khô lâu lập tức bay đến trong tay hắn. Làm thần thức của hắn thăm dò vào đầu lâu trong nháy mắt, khung cảnh chiến đấu giống như thủy triều tràn vào trong đầu, đệ tử bị đuổi giết, át chủ bài ra hết, cuối cùng sáng khô lâu quét ngang toàn trường hình tượng từng cái hiện hiện. Chiến đấu bên trong, đệ tử của hắn bị sáng khô lâu hút hơn phân nửa tinh huyết, nhưng hiển nhiên không đến mức mệnh tang hoàn toàn. Nhưng hắn vừa xuất quan, liền cảm ứng được tên đệ tử này thức hải bên trong tâm chế đã phá hủy. Hiển nhiên đệ tử đã chết đã lâu. Huyết Khô chân nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quanh thân ma khí điên cuồng cuộn, trên huyết chỉ nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Dám giết đệ tử của ta, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải trả giá thật lớn. Hắn gầm thét một tiếng, trong tay sám khô lâu bộc phát ra chói mắt huyết quang. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, đệ tử thức hải bên trong cấm chế như thế nào tiêu tán, hắn lại không thể nào cảm giác. Huyết Khô chân nhân nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh, rất tốt. Trong năm một lần cướp giết đã gần đến. Lê Quốc, hy vọng ngươi có thể giấu kỹ. Chờ ta đặt chân, nhất định phải đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Quanh người hắn ma khí tăng vọt, trong tay sám khô lâu phát ra trận trận hưng phấn cười quái dị, dường như đã không kịp chờ đợi mong muốn lần nữa uống máu. Chương 93, tao ngộ phục kích. Ai là hoàng tước? Chương 93, tao ngộ phục kích. Ai là hoàng tước? Tu tiên thế giới nhiều núi non trùng điệp, vượt sâu lớn khe. Bình thường được xưng tụng danh sơn đại xuyên, tùy tiện đều muốn núi cao mấy vạn trượng trở lên, nước dài mười vạn dặm không ngừng. Thanh Nham Sơn là một tòa dãy núi nhỏ, sơn không cao thế không tuấn, đó cũng là đối với phương này thế giới tới nói. Nếu như là đem Thanh Nham Sơn đem đến Lam Tinh bên trên, mấy ngàn trượng cao dãy núi đã đủ để được xưng tụng đệ nhất thế giới. Trần Tiêm cùng Yến Nhiên huynh muội một đoàn người, tu vi đều là luyện khí tầng 5, đã đủ để ngự kiếm phi hành. Nhưng bọn hắn không có chuyên dụng phi hành kiếm khí, bình thường phi kiếm mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng liền như là tại ngự kiếm công kích đồng dạng, hao tổn pháp lực là rất nhanh. Cho nên không có ai sẽ dùng bình thường phi kiếm đến đi đường. Trần Tiêm phi vũ thuật đã nhập môn, gia tôn gia liền liên tục thi pháp, là tất cả mọi người gia chỉ lên phi vũ thuật. Đây là một loại so khinh thân thuật càng cường đại hơn pháp thuật, có thể khiến cho tu sĩ tại phong linh lực gia chỉ hạ thân nhẹ như vũ, tốc độ tăng gấp bội. Ba người một đường hướng phía dưới, động tác nhìn như không lớn, lại là một bước mấy trượng, hơi có chút nhanh như điện chớp cảm giác. Không bao lâu, ba người liền tới chân núi, phía trước là rời núi phải qua đường, chỉ cần chuyển qua bên đường một mảnh rừng rậm, coi như ra Thanh Nham Sơn phạm vi. Trên đường đi mấy người cười cười nói nói, ở chung cực kỳ hòa hợp, tâm tình đều rất là sảng khoái. Đặc biệt là Yến Nhiên hai huynh muội, khi còn bé một mình tại Phạm Nhân Thành nhỏ tu luyện, ngoại trừ lẫn nhau không có cái gì tu tiên đồng bạn. Tiến giai luyện khí trung kỳ, đi tới Lưu Vân Sơn phường thị vẹn vẹn mấy tháng, liền bị Trịnh Việt Phong bức bách có phải hay không thoát đi. Còn chưa từng có kết giao tới tu sĩ bằng hữu, bây giờ ngoài ý muốn kết giao Trần Tiềm, lần thứ nhất cảm nhận được cùng chung chí hướng bằng hữu chung đụng niềm vui thú. Trần Tiềm nhìn thấy cách đó không xa rời núi giao lộ, thoáng chậm dần tốc độ, mỉm cười hướng phía Yến Nhiên hai huynh muội nói, lập tức liền rời núi, hai người các ngươi có tọa kỵ sao? Yến Nhiên cùng Yến Phi liếc nhau, đồng thời lắc lắc đầu nói, không có. Hai người còn đang chờ nói cái gì thời điểm, Trần Tiềm bỗng nhiên biến sắc, dừng thân hình đối với hai người khoát tay áo. Tiến nhiên hai người đều là sức sở, không làm rõ ràng được Trần Tiềm ý tứ, nhưng là cũng không có nói tiếp. Nơi đây khoảng cách Ngô Tùng Đức mai phục đại thụ đã không đủ mở rộng, Trần Tiềm tiên thiên thần hồn linh giác bộc phát, đã cảm giác được tiềm ẩn ác ý từ nơi sâu xa. Trần Tiềm dường như thấy được một cỗ đầy cõi lòng ác ý ánh mắt đang mạnh mẽ nhìn chằm chằm hắn, giống như một thanh ra khỏi vỏ một nửa lợi kiếm đang chờ đợi hắn tiến vào cả bẫy, phát ra một kích chí mạng. Lại có người tại rời núi chỗ mai phục ta. Trần Tiềm cảm thấy có chút khó tin. Hắn biết rõ trải qua Bút Giá Sơn đánh một trận xong, Lục Chu Ngô Tam nhà tất nhiên sẽ đại lực sưu tập tình báo của hắn, không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Cho nên hắn lần này ra ngoài, Hòa Quang Đồng Trần Quyết đều là toàn lực vận chuyển, quần áo ăn mặc cũng hơi hơi cải biến một chút phong cách. Hắn vô cùng vững tin, trừ phi là ba cái gia tộc trúc cơ lao tổ tự mình tại Phượng Lâm Cốc bên ngoài ngồi chờ hắn, nếu không là tuyệt đối không thể có người có thể phát hiện tung tích của hắn. Nhưng điều này có thể sao? Trúc cơ lão tổ không có khả năng rảnh rỗi như vậy. Mặc dù hắn tại Bút Giá Sơn một trận chiến bên trong biểu hiện được rất lóa mắt, nhưng cũng bèn bèn một cái luyện khí hậu kỳ trình độ mà thôi, làm sao có thể đáng giá trúc cơ lão tổ tự mình ra tay? Nếu thật là kia một nhà lão tổ, trực tiếp quang minh chính đại giết tới Tôn gia trụ sở, hung hăng đánh giết đều dễ dàng, làm gì ở đây mai phục? Mặt khác tiên thiên thần hồn cảm ứng cũng tại nói cho hắn biết, mai phục người mặc dù vô cùng có uy hiếp, nhưng còn tại hắn ứng phó phạm vi bên trong, thực lực cũng khẳng định không đến trúc cơ kỳ. Chỉ có thể nói hắn tu hành kinh nghiệm còn thấp, sống năm tháng cũng không đủ dài. Không nghĩ tới cái này bên mông thế giới có vô số kỳ công bí thuật, quý hiếm bảo vật. Nô gia lại có xem xét hồn tìm hơi thở dám bảo vật như vậy, có thể bằng vào lưu lại tại trên thi thể, lập tức liền muốn tiêu tán pháp lực cùng thần hồn khí tức, luyện chế ra dò xét linh phủ. Như là đã phát hiện mai phục, Trần Tiềm liền không có chút nào lo lắng, mặc kệ ngươi là gia tộc nào người, vẫn là cái gì đầu óc hỏng tiếp tu, đều sẽ lập tức trở thành hảo tâm của ta người. Nhiên muội muội, bay huynh đệ, ta phía dưới các ngươi nghe là được, không cần làm ra quá kinh ngạc phản ứng. Trần Tiềm thần sắc nhẹ nhõm đối với hai người nói rằng. Tiến nhiên hai người lập tức khẽ giật mình, mặc dù không có cảm giác được bất cứ gì thường nào, nhưng thiên nhiên tín nhiệm làm cho hai người bọn họ đều là nhanh chóng kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Trước mặt rừng rậm có người tại mai phục ta. Trần Tiêm cười mỉm nói, nội dung lại khiến huynh muội bọn họ phía sau lưng phát lạnh, giống như lập tức sủ lông nhào thú. Các ngươi còn giống như bình thường, nhưng tốc độ chậm dần, ở phía sau giúp ta lược trận là được. Trần Tiêm cho bọn hắn hai cái một cái yên tâm ánh mắt, cái khác giao cho ta. Tiến nhiên cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Tiêm, cảm giác nhạy cảm tới hắn cũng không phải là ra vẻ nhẹ nhõm, mà là thật đã tính trước. Xét theo tâm có chút buông xuống một chút, cho huynh trưởng một cái an ý ánh mắt về sau, mới hướng Trần Tiềm gật đầu đáp, tất cả nghe theo Trần đại ca phân phó. Bởi vì Trần Tiềm một mực vận chuyển Hòa Quang Đồng Trần Quyết nguyên nhân, tiến nhiên hai huynh muội cũng không thể cảm giác được hắn cụ thể tu vi. Nhưng chính là như vậy, mới càng làm bọn hắn hơn yên tâm. Bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng được, Trần Tiềm tu vi vậy mà cùng bọn hắn đều là luyện khí tầng 5. Lấy hai người mơ hồ từ Trần Tiềm trên thân cảm nhận được áp lực đến xem, nói hắn là luyện khí tầng 8-9 tu sĩ, tuyệt đối không đủ. Như vậy, sắp xảy ra luyện khí hậu kỳ đại chiến. Hai người bọn họ xác thực cũng chỉ có ở bên lược trận tư cách. Trần Tiêm cuối cùng cho hai huynh muội một cái thả lỏng ánh mắt về sau, thoải mái xoay người hướng sơn khẩu bước đi. Dáng vẻ phóng khoáng ngâm nên, khí chất ưu nhã lỗi lạc, không có có chút cảm giác. Muốn mai phục tập kích bất ngờ ta, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Tâm thần lập tức chìm vào hôi châu thế giới, chia thành 5 phần. Phân biệt khống chế đỉnh cấp pháp khí phi kiếm, nhất giai đỉnh cấp khối lỗi, nhất giai đỉnh cấp phù lục kim quang phù cùng dẫn lôi phù. Còn lại một phần tâm thần vận sức chờ phát động, tùy thời có thể kích phát hộ thân cương cháo, pháp ý vòng bảo hộ cùng thánh thủ quả. Mặc dù tại chiến lược bên trên xem thường đối thủ, nhưng trên phương diện chiến thuật, nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trần Tiêm bộ pháp vững vàng hướng lấy rừng rậm đi đến, mỗi một bước đều mang vô hình vật luật. Tiến nhiên hai huynh muội cố gắng chấn định, đi theo phía sau hắn, bất quá đã tận lực chậm dần bước chân, giả bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng. Ngô Tùng Đức nằm ở trên cây, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường núi phương hướng, trong tay cầm viên kia lấp lóe ánh sáng màu đỏ linh phù, trong lòng rất là đắc ý hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền chờ Trần Tiêm bước vào tốt nhất phạm vi công kích, liền một lần hành động đem nó đánh giết. Làm Trần Tiềm thân ảnh dần dần rõ ràng, Ngô Tùng Đức nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn không chút do dự bấm pháp quyết, trong tay linh phủ trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, hóa thành một đạo xích hồng mũi tên, lôi cuốn lấy sắc bén tiếng xé gió, thẳng đến Trần Tiềm cổ họng. Cùng lúc đó, thân hình hắn như quỷ mị giống như từ trên cây lướt xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân kim mang tăng vọt, bảy chuôi kim sắc tiểu kiếm lơ lửng tại quanh người hắn, ông ông tác hưởng. Nhưng mà, ngay tại công kích sắp chạm đến Trần Tiềm nháy mắt, Trần Tiềm khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hán tiên tiên thần hồn sớm đã sớm cảm giác được nguy cơ, tại công kích đến trước một khắc, thân hình lóe lên, như khói xanh phiêu tán, nhẹ nhõm tránh đi xích hồng mũi tên cùng kim sắc tiểu kiếm giáp công. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, Hôi Châu thế giới bên trong sớm đã chuẩn bị xong đỉnh cấp pháp khí phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, trên thân kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn mang. Cổ tay nhẹ rung, phi kiếm như một đạo như lưu quang bắn ra, kiếm khí tung hành, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, đâm thẳng Ngô Tùng Đức yếu hại. Ngô Tùng Đức hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Trần Tiềm phản ứng nhanh chóng như vậy. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bảy chuôi kim sắc tiểu kiếm trong nháy mắt tạo thành kiếm trận, cùng Trần Tiềm phi kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía quyết tán, trung quanh cây cối vỏ cây trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vụn, bay lả tả bay xuống. Chương 94, hung hăng đánh giết. Một lưới bắt hết. Chương 94, hung hăng đánh giết. Một lưới bắt hết. Cái kia đạo linh phù hóa thành xích hồng mũi tên bị Trần Tiềm tránh đi về sau, cũng không có đánh kích tới trên mặt đất tiêu tán, ngược lại phát ra o o thanh âm, trong hư không chuyển cái đường cong, lần nữa hướng Trần Tiềm phóng tới. Trần Tiêm thần thức uy năng toàn bộ triển khai, bao trùm quanh thân gần 2 trượng chi địa. Đạo này mũi tên tất cả biến hóa, hoàn toàn như chiếc gương chiếu rọi tại trong thức hải của hắn. Đây là cái gì cổ quái công kích? Thế nào mang theo pháp lực của ta cùng thần hồn khí tức? Trần Tiêm nhướng mày, trong lòng thầm đủ, nhưng thần hồn cùng động tác trên tay lại là không ngừng. Tiên Thiên thần hồn khu động thần thức hướng xích hồng mũi tên bên trên quét một cái, lập tức đem pháp lực của mình cùng thần hồn khí tức hoàn toàn thu nạp đi. Đồng thời một quyền tung ra, không trung bộc phát ra đôn đốt một tiếng vang thật lớn, phát sau mà đến trước đem xích hồng mũi tên hoàn toàn đánh nổ. Phen này biến hóa giống như động tác mau lẹ, điện quang hỏa thạch, thấy Ngô Tùng Đức trợn mắt hốt hoồm. Vừa mới đánh giáp lá cả, hắn liền kinh hãi, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người Trần gia, lực công kích lại cùng hắn tương đối. Hơn nữa nhục thân tương đối cường hãn, lại còn có cao thâm luyện thể tu vi. Dưới một kích này, bởi vì nhận pháp lực xung kích, hắn toàn thân khí huyết sôi trào, không có cách nào trước tiên liên tục ra chiêu, nhưng đối phương lại dường như không thèm để ý chút nào đồng dạng. Ngô Tùng Đức nhìn thấy Trần Tiềm tại giải quyết linh phủ mũi tên thời điểm, phía sau lưng đang hướng hắn, không môn đại lộ. Hắn khí tức rốt cục thoáng bình phục, bắt lấy cái này ngắn ngủi thời cơ, trong miệng hét lớn một tiếng, kim luân rào sát. Chỉ thấy hai tay của hắn phi tốc xoay tròn, trước người trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng kim sắc vòng ánh sáng, biên giới sắc bén như đao, hiện ra lạnh lẽo hàn mang, hướng phía Trần Tiềm lượn vòng mà đến. Đây là Ngô Tùng Đức cường đại nhất giai đỉnh cấp pháp khí kim quang vòng. Trần Tiềm ánh mắt run lên, tâm niệm vừa động, nhất giai đỉnh cấp khôi lỗi từ trong hư không hiện hiện. Khôi lỗi toàn thân tản ra kim loại quang trạch, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến phủ, không chút do dự xông lên phía trước, chiến phủ bổ ra một đạo nặng nề hào quang màu vàng đất, y đồ ngăn cản kim quang vòng. Kim luân cùng thổ mang chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, lực lượng cường đại nhường khôi lỗi liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất bị cày ra hai đường rãnh thật sâu khe. Ngô Tùng Đức thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hai tay của hắn lại biến, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên cơ bao nhận. Vô số nhỏ bé kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao từ quanh người hắn bắn ra, lít nhá lít nhít, như là mưa to đồng dạng hướng phía Trần Tiềm chút xuống. Trần Tiềm chau mày, biết không thể lại để cho Ngô Tùng Đức tiếp tục thi triển pháp thuật. Hắn tâm thần chìm vào Hôi Châu thế giới, sớm đã chuẩn bị xong nhất giai đỉnh cấp phù lục dẫn lôi phù trong nháy mắt kích phát. Dẫn lôi phù hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, thẳng đến Ngô Tùng Đức đỉnh đầu đánh xuống. Đồng thời, Trần Tiềm dư quang quét về phía nơi xa phía sau cây ẩn dấu trung nhân, kia cố ác ý tuy bị tận lực thu liễm, nhưng ở hắn tiên tiên thần hồn cảm giác hạ không chỗ che thân. Hắn bí mật truyền âm cho Yến Nhiên huynh muội, phía sau cây có luyện khí trung kỳ tu sĩ, các ngươi tả hữu bao sao cầm xuống, cẩn thận phù lục tập kích bất ngờ. Yến Nhiên huynh muội liên nhau, an ý gật đầu. Thừa dịp Trần Tiềm cùng Ngô Tùng Đức kịch chiến say sưa, hai người thân hình như quỷ mị giống như tách ra, từ hai bên lặng yên không một tiếng động tới gần trung nhân. Lúc này, dẫn lôi phù biến thành tử sắc thiểm điện tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bổ tới Ngô Tùng Đức trước mắt. Ngô Tùng Đức sắc mặt đại biến, vội vàng hai tay quanh thân kim mang tăng gọn, ngưng tụ ra một mặt kim sắc tấm chắn. Tử sát thiểm điện bổ ở trên thiên, cường đại dòng điện theo tấm chắn lan tràn. Ngô Tùng Đức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phía sau cây trung niên nhân thấy tình thế không ổn, vừa muốn móc ra phủ lục chạy trốn, Yến Nhiên huynh muội đã như diều hâu giống như đáp xuống. Yến Phi trong tay dao găm hàn quang lóe lên, thẳng đến trung niên nhân nắm phủ cổ tay. Yến Nhiên thì hai tay kết ấn, một đạo băng lăng phong bế đường lui. Trung niên nhân trong lúc bối rối tế ra một trương phong nhật phủ, lại bị Yến Nhiên đưa tay vung ra màn nước tùy tiện ngăn trở. Hai ba lần giao phong, trung niên nhân liền bị Yến Phi chế trụ kinh mạch, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Tiêm nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngô Tùng Đức trước người. Phi kiếm trong tay của hắn hàn quang lấp lóe, hướng phía Ngô Tùng Đức yếu hại đâm tới. Ngô Tùng Đức trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hai tay của hắn liên tục kết ấn, quanh thân kim mang hóa thành một tầng kim sắc áo giáp, đem chính mình một mực bảo vệ. Phi kiếm đâm vào trên khải giáp, tóe lên vô số tia lửa, lại không cách nào đột phá. Ngô Tùng Đức thừa cơ phản kích, hai tay của hắn nắm tay, quanh thân kim mang ngưng tụ tại trên nắm tay, hướng phía Trần Tiêm đánh ra. Trần Tiêm ánh mắt lạnh lẽo, hắn không có né tránh, mà là toàn lực vận chuyển sát khí đoán thể công, trong kinh mạch pháp lực điên cuồng phun trào. Hắn hét lớn một tiếng, đồng dạng vung ra một quyền, trên nắm tay sát khí hôi mang đại phóng. Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cường đại khí lãng hướng bốn phía quét tán, trung quanh mặt đất nhào nhào rạn nứt. Ngô Tùng Đức bị lực lượng cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Trần Tiêm nhưng từng bước ép sát, hắn tiên thiên thần hồn không ngừng mà cân đối pháp lực, chính xác khống chế pháp khí cùng pháp thuật chuyển vận. Tâm niệm vừa động, phi kiếm lần nữa bắn ra, đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một đạo kim sắc quang mang từ trong miệng hắn bắn ra, hóa thành một thanh kim sắc trường thương, cùng phi kiếm cùng nhau công hướng Ngô Tùng Đức. Thân thương lưu chuyển lên nhỏ vụn kim mang, tuy không kinh thiên động địa chi thế, lại hàm ẩn phong duệ chi khí, đúng là hắn lấy thể nội kim hệ linh lực kết hợp ngưng luyện sát khí, sáng lập ra một cái thuật pháp, tên cứ gọi kim sát thương. Chiêu này nhìn như giản dị, kỳ thực là hắn đem cơ sở pháp thuật kim châm thuật cùng đâm xuyên quyết hỗn hợp cải tiến thành quả. Hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng ra đối địch. Tại tiên thiên thần hồn tinh chuẩn điều khiển dưới, trường thương quỹ tích xảo trá, chuyên lấy Ngô Tùng Đức phòng ngự điểm yếu, cùng tung bay phi kiếm hình thành một thủ một công giáp công chi thế. Ngô Tùng Đức lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, hắn kim quang vòng bị khôi lỗi kéo lại, không cách nào trở về thủ, thần thức cũng không đủ lại tế ra phòng ngự của hắn pháp khí. Nhìn trước mắt công kích, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đem hết toàn lực thi triển cuối cùng một đạo pháp thuật, một đạo to lớn kim sắc bình chướng xuất hiện tại trước người. Đồng thời lên tiếng hô to, mời đạo hữu tha mạng. Ta tại phụ cận có bí mật đạo phủ, bên trong cất chứa không ít tài nguyên, nguyện toàn bộ hai tay dâng lên. Không cần, lưu cho người hữu duyên a. Trần Tiêm im lặng phiết hắn một cái, trên tay pháp lực như chiều cường trào lên giống như mãnh liệt chuyển vận. Người láo tặc này, lừa gạt vì đâu? cho là ta không có nhìn qua gia tộc tình báo sao? Ngươi cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai trúc cơ kỳ gia tộc cao tầng, vậy mà lại cất giữ bó lớn tài nguyên tại đối địch gia tộc khu vực bên trong. Phi kiếm cùng kim sắc trường thương uy lực quá mức cường đại, kim sắc bình chướng tại giữ vững được sau một lát, ầm vang vỡ vụn. Phi kiếm cùng kim sắc trường thương trực tiếp xuyên thấu Nô Tùng Đức thân thể, Nô Tùng Đức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống. Chiến đấu kết thúc, Trần Tiềm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận chiến đấu này, hắn nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, chiếm hết ưu thế, trước trước sau sau bất quá mấy chục giây thời gian, liền giải quyết Nô Tùng Đức cái này lại địch, chạm luyện khí đỉnh phong tu sĩ ở dưới ngựa. Kỳ thực là do ở tiên tiên thần hồn cảnh báo, chỗ hắn chỗ tính toán, đã đem ưu thế phát huy tới cực hạn, khả năng vào tay chiến quả như vậy. Hỗn độn linh thể thêm nhất giai luyện thể nguyên nhân, thân thể hắn có thể so với yêu thú, kinh mạch dường như đại giang đại hà, nhận công kích, thân thể hoàn toàn không sợ xung kích, có thể liên tục ra chiêu, cấp tốc phản ứng. Pháp lực tổng lượng mặc dù so cùng giai tu sĩ cao hơn 7-8 lần, nhưng vẫn không kịp Ngô Tùng Đức một nửa. Nhưng lại có thể ở đơn vị thời gian bên trong chuyển vận so Ngô Tùng Đức càng nhiều pháp lực. Cái này sáng tạo ra lực công kích của hắn không thể so với Ngô Tùng Đức yếu, chỉ cần không phải thời gian dài đánh giằng co, hắn liền có thể cấp tốc chiếm thượng phong. Nếu như là tỉnh tỉnh mê mê bước vào Ngô Tùng Đức trong cạm bẫy, bị đột nhiên tập kích bất ngờ, như vậy dù cho có thể lấy được thắng lợi, ít nhất cũng phải tiêu hao hết 1-2 dạng chân chính át chủ bài. Thu hồi pháp khí cùng Ngô Tùng Đức thi thể, lúc này mới thản nhiên đi hướng bị chế trụ trung nhân nhân. Yến Nhiên huynh muội nhìn về phía Trần Tiềm ánh mắt tràn đầy kính sợ, đặc biệt là Yến Nhiên, càng là hai mắt lập lòe, dị sắc liên liên. Trần đại ca đây cũng quá mãnh liệt. Nói, ngươi là ai? Còn có bao nhiêu đồng bọn? Trần Tiềm ánh mắt như điện, thanh âm băng lãnh. Trung niên nhân toàn thân run lên, hắn sớm đã bị sợ vỡ mật, tại ba người uy áp hạ, không thể không đem tiền căn hậu quả từng cái cung khai. Chương 95, huynh muội rung động, Huyền Tiêu Linh Toa chương 95, huynh muội rung động, Huyền Tiêu Linh Toa một phen thẩm vấn phía dưới, rất nhanh Ngô Tùng Đức mai phục tập sát các loại trận tướng, Trần Tiềm cơ bản đều hiểu rõ ràng. Nô gia lại có bảo bối như vậy. Trần Tiêm có chút nghĩ mà sợ, cũng không biết cái này linh phủ là thế nào chế ra. Trung niên nhân này bất quá là Ngô gia chỉ hạ một cái luyện khí tiểu gia tộc thành viên, xem như gương mặt lạ bị Ngô gia thuê, khẳng định không biết rõ Ngô gia xem xét hồn tìm hơi thở dám. Nhưng xem như ngồi chờ dò xét nhân viên, cái này linh phủ công hiệu, hắn tự nhiên tin tưởng. Chức năng này đã đầy đủ người tiên. Trần Tiêm cũng nghĩ đến, pháp lực mình cùng thần hồn khí tức, hẳn là tại Bút Giá Sơn một trận chiến bên trong bị Ngô gia thu hoạch, nhưng Ngô gia như thế nào luyện chế ra loại này linh phủ, cũng không phải là hắn có thể muốn ra tới. Nhìn nhiều như vậy có quan hệ phù lục phương diện thư tịch, căn bản không có phương diện này ghi chép liên quan. Trần Tiêm hít một hơi khí lạnh. Xem ra gia tộc công tác tình báo vẫn chưa tới bị à, liền người ta có thủ đoạn như vậy cũng không biết. Cái này một chương truy tung linh phù nếu là nắm giữ tại Ngô gia lão tổ Ngô Diệp Ký trong tay, hắn lần này không chết cũng phải lộ ra. Vẫn là không thể xem thường người trong thiên hạ a. Trần Tiêm luốt luốt chính mình cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Tự cho là Hòa Quang Đồng Trần quyết tu luyện đến tầng thứ hai, trúc cơ trung kỳ trở xuống cũng đừng nghĩ dễ dàng truy tung tới hắn. Không nghĩ tới cái này bị hung hăng đánh mặt. Tiến nhiên hai huynh muội mặc dù không có tham dự đối phó Ngô Tùng Đức, nói thật bọn hắn cũng không xen tay vào được, trên lệch quá lớn, nhưng loại này trúc cơ kỳ trở xuống cấp cao nhất chiến đấu, cũng thấy các nàng kinh hồn táng đảm. Trần đại ca, ngươi có phải hay không sắp trúc cơ? Tiến nhiên trong đôi mắt đẹp ẩn chứa mãnh liệt sùng bái chi tình, lộ rõ trên mặt, nhìn thấy Trần Tiềm thẩm vấn hoàn tất, lúc này mới lên tiếng hỏi. Trần đại ca này làm sao nhìn cũng chưa tới 20 tuổi, nếu là lập tức liền có thể trúc cơ, đây cũng quá thiên tài a. Đúng vậy a, đúng vậy à, Trần đại ca, ngươi một quyền kia manh lão tiểu tử kia liên tiếp lui về phía sau, thật sự là uy mãnh khí phách. Tiến Phi cũng liền liền tán thưởng, tính cách cho phép, hắn đối với loại này bạo lực mỹ học càng tôn sùng. Còn học Trần Tiềm cùng Ngô Tùng Đức song quyền đối banh tư thế, bắt trước mấy lần. Ha ha, ha ha. Trúc cơ còn sớm đây. Trần Tiềm lắc đầu, nhìn xem Yến Nhiên đầy mắt hồng tâm, xinh xắn động lòng người bộ dáng, nhịn không được đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc của nàng. Nha. Lần này, trực tiếp đem cô gái nhỏ này cứ vậy mà làm cái đỏ cho mặt. Ách. Trần Tiềm cũng phản ứng lại, đây cũng không phải là nhà mình thê tử cùng tỷ nữ. Cam. Đều làm quen thuộc, này đôi tiện tay, đều hình thành cơ bắp ký ức. Chỉ có thể ngượng ngùng đối Yến Nhiên cười cười, đầy cõi lòng ấy này nói, "Nhiên muội muội, thật không tiện, nhất thời kìm lòng không được, có nhiều đường đột, xin nhiều bao hàm a." "Không có việc gì, không có việc gì." Yến Nhiên xấu hổ mang e sợ khoát khoát tay, biểu thị chính mình sẽ không để ý đương nhiên, trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, liền có nói. Trần Tiêm thu thập tâm tình, bật cười lớn nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta thu thập một phen, lập tức về Phượng Lâm cốc." Trung niên nhân nghe được Trần Tiêm lời nói, toàn thân không khỏi run lên, hắn biết quyết định chính mình vận mệnh thời khắc đến. Trần Tiêm rất bất đắc dĩ, hắn kỳ thật cũng không muốn quá nhiều đi nhiễm kẻ yếu máu tươi. Nhưng đã muốn tại cái này nhược đục cường thực thế giới bên trong sinh tồn, lòng dạ đàn bà là muốn không được. Huống chi người trung niên này vốn là đối với hắn đầy cõi lòng ác ý, chuyên môn vì ngồi chờ, mai phục, dò xét tung tích của hắn mà đến. Hắn tự nhiên không có lý do gì buông tha người này. Tiến Phi nhìn muội muội một cái, sau đó đứng ở Trần Tiềm trước mặt, lên tiếng nói, "Trần đại ca, để cho ta tới à, tránh khỏi khiến cái này dơ bẩn bẩn tiểu hạng người dơ bẩn tay của ngươi." Dứt lời, không chờ Trần Tiềm hồi phục, liền rũa ra quả hương bổ giống như đại thủ mạnh mẽ bóp lấy trung niên nhân cổ, dùng sức uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trung niên nhân đã nghiêng lệch ngã trên mặt đất. Trần Tiêm gật gật đầu, cảm kích vô vô Yến Phi bà bay, hắn bằng lòng ra tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hắn dù sao xuyên qua mà đến, trong xương vẫn là cái lam tinh người hiện đại. Ban đầu giá trị quan còn tại mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng hắn. Trong chiến đấu giết người, hắn còn có thể thích ứng, nhưng nếu như là đồ sát không có năng lực phản kháng chút nào mục tiêu, hắn thật là có chút không xuống tay được. Mà Yến Phi thì không phải vậy, hắn bản tính có chút thuần túy, chỉ coi trọng người nhà cùng bằng hữu. Giữa người và người nếu như tương tính tương hợp, như vậy thì sẽ mới quen đã thân, Yến Phi đối Trần Tiềm chính là như thế. Vẹn vẹn thông qua thời gian ngắn ở chung, hắn liền công nhận Trần Tiềm người bạn này kiêm đại ca. Hắn là thế giới này thổ dân, đã sớm thích ứng cái này quy tắc của xã hội, lại thêm cái này mấy tháng đến nay lang bạt kỳ hồ, khắc sâu lĩnh ngộ được đối với địch nhân liền phải đủ hung ác, mà không đi quản địch nhân có hay không sức phản kháng. Trần Tiềm lấy xuống trung niên nhân túi chứa bật, tiện tay ném cho Yến Phi, mỉm cười nói, chiến lợi phẩm của ngươi. Sau đó tiện tay liền đem trung niên nhân thi thể ném vào hôi châu thế giới hỗn độn chỉ. Thật hủy thi di tích, phương này thế giới rốt cuộc khó tìm. Yến Phi tiếp nhận Trần Tiềm ném qua tới túi chứa vật, cười hắc hắc, cũng không chối từ. Trung niên nhân này thực lực như thế kéo hông, tin tưởng cũng không vật gì tốt, Trần đại ca trướng mắt là bình thường. Trần Tiềm đối với Yến Phi lưu manh trực sảng tính cách rất là yêu thích, nam tử hán đại trượng phu nên dạng này, làm việc không cần nhăn nhăn nhó nhó. Trên người hắn cũng không có phi hành pháp khí, phi hành linh khí cũng là có một cái, nhưng trước mắt còn cần không được. Đoán chừng Ngô Tùng Đức trong túi chứa vật hẳn là sẽ có cỡ nhỏ linh chu loại hình phi hành công cụ, bởi vì hắn trên thân cũng không có túi linh thú, rất hiển nhiên cũng không có nuôi dưỡng và kỵ. Quả nhiên, Trần Tiềm kiểm tra một hồi Ngô Tùng Đức túi chứa vật, rất nhanh đã tìm được một đạo đỉnh cấp pháp khí linh toa. Trần Tiềm đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo thanh quang từ trong túi chứa vật bắn ra, giữa không trung hóa thành nhất lưu tuyến hình linh toa. Làm chiếc linh toa bất quá dài 3 trượng ngắn, tựa như một thanh ra khỏi vỏ thanh phong, toa thân lưu chuyển lên tinh mịn phù văn, giống như là bị giam cầm ở tinh không bên trong ngân hà, toa trên thân nhàn nhạt hiện ra huyền tiêu hai chữ, mơ hồ hiện ra u lam quang mang. Phía trước hiện lên bén nhọn hình thoi, phần đuôi kéo lấy 3 viên cánh bướm trạng vây đuôi, mỗi phiến vây đuôi đều khảm nạm lấy lớn chừng ngón cái bích sắc tinh thạch, tại linh lực thôi động hạ sẽ nổi lên như lưu ly vầng sáng. Linh toa quanh thân quanh quẩn lấy màu xanh nhạt quang thuẫn, đây là kèm theo nhất giai đỉnh cấp phòng hộ pháp trận, có thể chống cự luyện khí đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Toa thân hai bên đều có 3 cái ngón cái thô linh thạch lỗ, lúc này đang phun ra nuốt vào lấy nhỏ vụn linh quang, hiển nhiên là cùng nội bộ tụ linh trận tương liên. Nhất tinh xảo chính là toa thủ khảm nạm to bằng trứng ngỗng linh kính, đã là hướng dẫn định vị pháp khí, cũng là linh toa chủ điều khiển trung tâm. Tu sĩ chỉ cần đem thần thức chìm vào mặt kính, liền có thể dùng thần thức điều khiển linh toa. Xúc lên hơi mở linh lực bình chướng, nội bộ không gian bị ngăn cách thành 3 cái khoang. Trong khoang bày ra có vân vân giường êm, cũng thiết trí không ít chứa vật ổ, 4 vách tường còn khảm nạm lấy đê giai tụ linh ngọc, có thể tăng thêm một bước nồng độ linh khí, lấy cung cấp tu sĩ đang phi hành trên đường tiến hành ngắn ngủi tu luyện. Trần Tiêm cảm thấy cực kỳ hài lòng, đây là một chiếc không kém gì Trần Hoành Minh thanh ngọc chu phi hành pháp khí. Đầu ngón tay phất qua băng lãnh toa thủ linh kính, Trần Tiêm có thể cảm nhận được linh toa truyền đến nhỏ bé rung động, phảng phất là ngủ say linh thú đang thức tỉnh. Đối với luyện khí tu sĩ tới nói, chiếc này linh toa quả thực có thể so với Lam Tinh Châu ngựa nhìn thấy Hải Văn Tháp Đa SVG 63. Tiến nhiên hai huynh muội cũng thấy hoa mắt thần mê. Chiếc này linh toa thật sự là quá đẹp, không chỉ có thể xem như đi đường công cụ, cũng có thể điều khiển công kích địch nhân, tính thực dụng so phi chu càng là cường đại rất nhiều. Chỉ có điều đây là một cái to con, dùng làm vũ khí công kích cần pháp lực cực kỳ to lớn, tại vừa mới chiến đấu, Nô Tùng Đức cũng không dám sử dụng. Nhiên muội muội, bay huynh đệ, mau lên đây. Trần Tiêm chào hỏi hai người bên trên toa, có chiếc này linh toa, đầy đủ dùng đến chút cơ kỳ. Chúng ta về trước Phượng Lâm Cốc. Nô Tùng Đức thật sự là thật to người hảo tâm á. Yến Nhiên hai người lên linh toa, đánh giá chung quanh, nơi này sờ sờ chỗ đó nhìn xem, đều biến thành hiếu kỳ bà bảo. Chương 96, Nô gia ở nhẫn, về Phượng Lâm Cốc. Chương 96, Nô gia ở nhẫn, về Phượng Lâm Cốc. Trần đại ca, cái này linh toa được bao nhiêu linh thạch a? Nhìn thật là cao cấp. Yến Nhiên mặc dù biết chính mình mua không nổi, nhưng là vẫn đối giá cả cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng không biết a. Trần Tiêm nhún nhún vai, cái này cần hỏi Nô Tùng Đức. A. Yến Phi lúc này mới ý thức được, chiếc này linh toa lại là chiến lợi phẩm. Khó trách nhiều người như vậy muốn làm kiếp tu, chính mình tân tân khổ khổ kiếm linh thạch, nào có trực tiếp giành được nhanh a. Trần Tiêm đem thần thức chìm vào linh toa khống chế hạch tâm linh kính, quần quần pháp lực không ngừng rót vào, rất nhanh liền đem Ngô Tùng Đức lưu lại khí tức rửa sạch, hoàn toàn nắm trong tay chiếc này linh toa. Khống chế hạch tâm phía dưới chứa linh trong hộp, Ngô Tùng Đức đã ở trong đó cất đặt mấy trăm miếng linh thạch, trong thời gian ngắn căn bản không cần bổ sung. Đi lại ngại. Trần Tiêm đầu nhập linh kính bên trong thần thức thúc dục, linh toa run lên, chậm rãi lên không. Theo linh toa hai bên lỗ thoát khí bên trong làm quang tăng vọt, 3 viên vây đuôi như hồ điệp vỗ cánh giống như vụ vụ. Làm chiếc linh toa hóa thành một vệt thanh quang xẹt qua chân trời, chỉ lưu lại một đạo thoáng qua liền mất hồng quang tăng ảnh. Kim thạch sơn núi, kim hoa đỉnh núi. Bình. Một cái xinh đẹp tinh xảo khắc hoa bình sứ mạnh mẽ đện vào trên vách tường, rơi nắp ấy. Vách tường đối diện là một đôi máu con mắt màu đỏ, lóe ra tràn đầy không thể tin quan mang. Đôi mắt này chủ nhân chính là Ngô gia trúc cơ lão tổ Ngô Diệp Ký. Ngô Diệp Ký bằng vào xem xét hồn tìm hơi thở dám sơ bộ quyền khống chế hạ, vừa mới cảm giác được Ngô Tùng Đức khí tức diệt vong tiêu tán. Hắn thực sự không nghĩ ra, Ngô Tùng Đức là người chú ý cẩn thận, đang tìm hơi thở linh phụ trợ giúp dưới, đi giết một cái luyện khí trung kỳ Trần gia tử đệ, làm sao lại lật tuyển trong mương, chết oan chết uổng. Chính là sợ bị Trần lão quỷ trực tiếp gặp được, bọn hắn còn chuyên môn thuê một cái luyện khí gia tộc lạ lẫm tu sĩ tại Phượng Lâm Cốc bên ngoài ngồi chờ, chỉ có vạn vô nhất thất dưới tình huống, Ngô Tùng Đức mới có thể động thủ. Liền xem như tình hình không ổn, bằng vào Ngô Tùng Đức tu vi, còn có cái kia chiếc huyền tiêu linh toa, cũng đủ để trốn được tính mệnh trở về gia tộc. Tức chết lão phu. Ngô Diệp Ký thực sự không nghĩ ra. hắn có thể dự liệu được có tỷ lệ rất lớn, Nô Tùng Đức sẽ không công mà lui, dù sao chỉ cần Trần gia tiểu tặc kia không ra Phượng Lâm Cốc, liền có thể để bọn hắn không làm gì được hắn. Nô Tùng Đức vừa chết, Nô gia không chỉ là tổn thất một cái luyện khí đỉnh phong cao thủ đơn giản như vậy, cũng hủy bọn hắn trong ngắn hạn sinh ra cái thứ hai trúc cơ đại tu khả năng. Nô Diệp Ký thậm chí có chút kìm nén không được, muốn chính mình tự mình đi bắt lấy Trần gia cái kia tiểu tặc, nghiêm hình tra tấn, đem chuyện làm rõ ràng. Thật dài hít một hơi, mấy chục giây điều tức qua đi, hắn mới dần dần nhẫn nhịn lại bạo liệt tâm thái. Thế giới này quá nguy hiểm, bọn hắn xem như bên trong tầng dưới chót tu tiên gia tộc, bây giờ không có bước đồng bộ liếng. Tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lóe ra từng tia ngân quang cùng nhàn nhạt tinh huy tảng đá. Nô Diệp Ký dịu dàng vuốt ve tảng đá này, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân. Đây là một cái thiên khung huyền kim, tam giai kim hệ linh tài, ẩn chứa bảng bạc kim hệ năng lượng cùng quy tắc. Tu vi của hắn sớm đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ viên mãn, cũng là bởi vì một mực tìm không thấy thích hợp tam giai kim hệ linh tài, dẫn đến không cách nào tiến giai trung kỳ. Trúc cơ tứ giai đoạn, một đoạn nhất trọng thiên. Sơ kỳ tấn thăng trung kỳ, không chỉ có pháp lực thần thức trên diện rộng tăng trưởng, liền tuổi thọ cũng có thể gia tăng 30 năm. Triệu Lục Chính Đỉnh mời tại Bút Giá Sơn phục kích Trần Thụy Ngang, đả động điều kiện của hắn chính là Lục Chính Đỉnh bằng lòng giao dịch cái này Mai Thiên Khung Huyền Kim cho hắn. Chỉ cần đem cái này Mai Huyền Kim luyện hóa, thu nhập đan điền nạp tinh hoa, xây lên đạo cơ tầng thứ 2, chính mình tự nhiên là có thể tiến giai trúc cơ trung kỳ, thần thông phóng đại. Mặc kệ có chuyện gì, cũng trở thành công tiến giai về sau, lại đến thanh toán. Nô Diệp Ký tay ném đi, đem Thiên Khung Huyền Kim kề sát đến đan điền vị trí, quần quần pháp lực không ngừng rót vào trong đó, tiếp tục luyện hóa. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Một chiếc màu xanh đậm linh toa nhanh chóng xẹt qua chân trời. Linh toa phía trên, Trần Tiềm cùng Yến Nhiên hai huynh muội cùng nhau đứng thẳng trên bông thuyền, quan sát đại địa. Cái này toa bay thật nhanh. Yến Phi tán thán nói. Hai huynh muội bọn họ là lần đầu tiên ngồi lên phi hành pháp khí, tự nhiên cảm giác đều cực kỳ mới mẻ, là thể nghiệm hoàn toàn mới. Đại địa phía trên to to nhỏ nhỏ dãy núi, dòng sông, thung lũng, rừng cây, cũng giống như là một bộ mỹ diệu hòa quyện, chăm xem không chán. Trần Tiềm lắc đầu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không có nói tiếp. Cái này huyền tiêu linh toa tốc độ, đại khái một canh giờ có thể bay 700-800 dặm. Cùng luyện khí đỉnh phong tu sĩ ngự kiếm phi hành tốc độ tương đối. Đương nhiên, cái này tuần hành tốc độ, thời khắc khẩn cấp, tu sĩ có thể tăng tốc linh thạch thiếu đốt, cũng đưa vào pháp lực toàn lực tôi động, tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng. Nói thật, tốc độ này cũng không mười phần kinh diễm, vẫn còn so sánh không lên làm tinh máy bay phản lực. Nhưng bởi vì phi hành độ cao khá thấp, nhìn phía dưới mênh mông đại địa, tự nhiên thưởng thức tính cao hơn rất nhiều. Thanh Nham Sơn cách Phượng Lâm Cốc đại khái 400-500 dặm, chưa tới một canh giờ, linh toa liền rơi xuống Phượng Lâm Cốc cốc khẩu. Thu hồi huyền tiêu linh toa, Trần Tiềm dẫn Yến Nhiên hai người tới Ly Hỏa Phượng Minh đại trận lối vào chỗ. Nơi miệng hang bình thường là từ ba tên Trần gia tử đệ đóng giữ, hôm nay trong ba người có một người chính là hơn 2 tháng trước Bút Giá Sơn một trận chiến người tham dự, luyện khí tầng 5 Trần Vân Thâm. Ngày đó hắn chứng kiến qua Trần Tiềm nhiều lần xông vào lục gia chiến trận, liên sát mấy người biểu hiện kinh người, đối cái này so với mình còn nhỏ mấy tuổi bản gia tử đệ cực kỳ bội phục. Thấy Trần Tiềm ba người tới, vội vàng mở ra đại trận lối vào, cười chào đón chắp tay nói, "Lạng Ca Nhi, ngươi cái này là từ đâu đến?" "Là Mây Sâu Ca a." Trần Tiềm cũng mỉm cười chắp tay đáp lễ, "Mới vừa từ Phượng Lâm thành trở về. Hôm nay ngươi trực phiên a?" Hai người dù sao kể vai chiến đấu qua, quan hệ đã trố đến có chút quen thuộc. "A, vừa mới trước đây không lâu Thiện Đường Hoành Nguyên Thúc cũng mới vội vã trở về cốc." Trần Vân Thâm hơi nghi hoặc một chút nói, "Các ngươi trước sau trở tới, sao không cùng một chỗ?" "A, Thất Thúc cũng bay về rồi." Trần Tiềm biết hắn tất nhiên là thu thập thỏa đáng, về cốc đến bế quan, chuẩn bị đột phá hậu kỳ. "Ta có một số việc cần một mình đi làm, cho nên cũng không có cùng Thất Thúc cùng một chỗ." "A, dạng này á, hai vị này là..." Trần Vân Thâm chỉ là thuận miệng đáp lời, đương nhiên sẽ không tìm tòi căn nguyên, nhìn thấy đi theo tại Trần Tiềm sau lưng gương mặt lạ, lập tức liền nói sang chuyện khác dò hỏi. "Hai vị này là Yến Phi, Yến Nhiên hai huynh muội, đều là thiếu niên anh kiệt, ta chuẩn bị mời bọn họ đảm nhiệm gia tộc khách khanh. Hoan nghênh hai vị đạo hữu." Trần Vân Thâm nghe vậy, vội vàng chắp tay chào. Hắn nhìn thấy Yến Nhiên hai người mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng khí thế trầm ngưng, tu vi cũng không yếu tại hắn, tự nhiên là thái độ hòa ái khách khí. Yến Nhiên hai người vội vàng đáp lễ, ngỏ ý cảm ơn. Tại linh toa bên trên, Trần Tiềm nói rõ hai người dù cho đảm nhiệm Trần gia khách khanh, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi bái nhập Ngự Thú Tông, ngược lại sẽ được đến Trần gia cho hai người một chút trợ giúp, cho nên không cần có quá nhiều lo lắng. Căn cứ vào đối Trần Tiềm tín nhiệm, hai người cuối cùng đều đồng ý đảm nhiệm khách khanh đề nghị, kết quả kia tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Từ biệt Trần Vân Thâm, Trần Tiềm đem hai người dẫn tới Phượng Minh cư. Không bao lâu, Trần Hoành Minh liền nghe tin tức đội vàng chạy đến. Trần Tiềm đem hai người dẫn tiến cho nhạc phụ, một phen náo nhiệt hàn huyên cùng bái kiến qua đi, Trần Hoành Minh tại chỗ đánh nhịp, chính thức đem hai người mời chào là Trần gia khách khanh, đồng phát thả khách khanh lệnh bài. Lúc này có thể đảm nhiệm Trần gia khách khanh chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Nguyên nhân ở chỗ mỗi năm một lần Ngự Thú Tông thu đồ đại điển đều là tại mùa thu, hiện tại thời gian đã qua, lúc đầu hai người mong muốn bái nhập Ngự Thú Tông chỉ có thể chờ sang năm. Nhưng Ngự Thú Tông hàng năm đều có nhất định đề cử danh ngạch cho chỉ hạ các tu tiên gia tộc, Trần gia năm nay cũng không người bái nhập tông môn, hoàn toàn có thể đem hai huynh muội đề cử đi vào, mặc dù còn cần khảo hạch, nhưng bất quá cũng là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao tiến vào tông môn về sau, mong muốn ra mặt lời nói vẫn là phải dựa vào tự thân cố gắng cùng tứ chất. Yến Nhiên hai huynh muội nghe được có dạng này tiện lợi, tự nhiên là thập phần vui vẻ, liên tục cảm ơn, trong lòng thản nhiên đối Trần gia sinh ra một chút lòng cảm mến. Chương 97, nhạc phụ Trần Kinh. Công tử mong đợi. Chương 97, nhạc phụ Trần Kinh. công tử mong đợi. Xử lý xong Yến Nhiên hai huynh muội sự tình, tiếp xuống cảnh tượng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, đám người trò chuyện vui vẻ. Trần Tiêm bèn bèn giới thiệu Yến Nhiên hai người lai lịch và cùng bọn hắn quen biết trải qua, còn không có đem chính mình tao ngộ Ngô Tùng Đức mai phục tập sát chuyện nói ra. Việc này đương nhiên không thể giấu giếm gia tộc, đặc biệt là tấm kia tìm hơi thở linh phù công năng, muốn để gia tộc biết, đề cao gia tộc cảnh giác. Cho nên Trần Tiêm lời nói xoay chuyển, liền đem chính mình bị tập kích chuyện cáo chi Trần Hoành Minh. Làm Trần Tiêm đem Ngô Tùng Đức thi thể cầm lúc đi ra, Trần Hoành Minh miệng hoàn toàn bế không lên. Ngươi vậy mà giết Ngô Tùng Đức? Trần Hoành Minh biết Trần Tiêm tiến bộ nhanh chóng, tiềm lực mười phần, nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại liền yêu nghiệt tới tình trạng như vậy. Ngô Tùng Đức thực lực nhưng không so hắn chênh lệch, tuổi tác lại so với hắn còn nhỏ không ít, xem như Ngô gia trúc cơ trở xuống nhất nhân vật nổi danh. Cũng được công nhận Ngô gia có hy vọng nhất đột phá tới trúc cơ kỳ hạt giống. Liền cao thủ như vậy, cầm lấy nghịch thiên linh phù, đầy đủ chuẩn bị phía dưới tập kích bất ngờ Trần Tiêm, lại còn bị phản sát. Ngược lại Trần Tiêm nhìn liền chút vết thương nhỏ đều không có. May mắn mà thôi. Trần Tiêm chỉ có thể cười khổ khiêm tốn đáp lại nói, may mắn ta sớm phát hiện cả bẫy, cho nên cũng coi là hữu tâm tính vô tâm. Liền xem như dạng này, ngươi có thể đem hắn phản sát, cũng đầy đủ kinh người. Trần Hoành Minh có chút từ nghèo, không biết rõ như thế nào biểu đạt đối Trần Tiêm ca ngợi. Đây là ta nhận biết bên trong thế giới sao? Chẳng lẽ ta tu chính là giả tiên? Trần Hoành Minh khả năng nghĩ không ra, trước đây không lâu Trần Hoành Nguyên mới phát ra cảm thán như vậy. Mặc kệ Trần Hoành Minh trong lòng là như thế nào kinh đào hải lãng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Nô Tùng Đức thi thể nhưng làm không được giả. Hắn trước khi chết vẻ mặt sợ hãi còn treo ở trên mặt, ngực cùng bụng dưới hai cái vết thương thật lớn cũng rõ ràng trước mắt, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngắn ngủi tiêu hóa Trần Tiềm cung cấp các loại tin tức về sau, Trần Hoành Minh cũng không ngồi yên nữa, mở miệng nói ra, "Lạn Nhi, hai vị yến khách khanh trụ sở ta sẽ để cho to lớn an bài tốt. Ta phải lập tức đi gặp mặt lão tổ, cũng muốn đem những tình huống này thông báo cho gia tộc các vị trưởng lão, liền không nhiều bồi." Lập tức thu hồi trên mặt đất Ngô Tùng Đức thi thể, bên cạnh đi ra phía ngoài vừa nói, "Ngươi lần này công lao quá lớn, gia tộc sẽ còn cho ban thưởng. Nhưng lần này qua đi, Lục Chu Ngô Tam nhà đối ngươi coi trọng sẽ đề cao tới khó có thể tưởng tượng trình độ, làm không tốt Lục Chính Đỉnh lao thất phu kia đều sẽ tự mình ra tay với ngươi, ngươi về sau muốn càng thêm cẩn thận mới được." Dứt lời, bước chân vội vã đi. Trần Tiêm đương nhiên biết, nhưng Bích Thúy Hồ vẫn là phải đi, giúp hỏa thành nhiệm vụ cũng phải đi hoàn thành. Chẳng lẽ còn có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn phải không? Mặc dù Ngô gia loại này linh phù rất lợi hại, nhưng tin tưởng bọn họ là tuyệt đối không thể lại dễ dàng luyện chế ra đến. Chính mình nắm giữ tiên tiên thần hồn, đối với khả năng tao ngộ nguy hiểm có cường đại cảm giác lực, lại thêm tùy thời có thể trốn hôi châu thế giới, chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận, hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Cũng không lâu lắm, Trần Hoành Nguyên liền đến, cũng nhanh chóng giúp Yến Nhiên Yến Phi hai người an bài trụ sở. Trần Tiêm đem hai người đưa đến chỗ ở, là một chỗ ưu tính tiểu viện, cùng hắn vừa về cốc lúc chỗ ở không sai biệt lắm. Cái này mấy tháng đến nay, các ngươi buôn ba mấy bạn dặm, cũng không có tốt tu luyện hoàn cảnh, phải thật tốt điều trị thân thể. Trần Tiêm ôn hòa đối hai người nói rằng, an tâm ở nơi này một chút thời gian, chờ ta đem đầu tay sự tình xử lý tốt, lại cùng các ngươi cùng nhau đi Thanh Diệp Sơn phường thị. Nhưng Trần Đại Ca phi tâm. Yến Nhiên đầy cõi lòng cảm kích nhìn Trần Tiêm, ôn nhu nói: "Đúng vậy a Trần Đại Ca, ta Yến Phi là có ơn tất báo người, về sau có chuyện gì ngươi liền chào hỏi ta." Yến Phi gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói: "Nói quá lời." Trần Tiêm khoát khoát tay, cáo từ rời đi. Yến Nhiên Yến Phi đưa mắt nhìn Trần Tiêm rời đi, đợi đến không nhìn thấy thân ảnh của hắn mới quay người về tiểu viện, thu thập mình nhà mới. Đã trở về Phượng Lâm Cốc, Trần Tiêm khẳng định phải về thăm nhà một chút, ở vài ngày sau lại đi ra ngoài. Trước hết để cho hai huynh muội thật tốt điều chỉnh mấy ngày, lại đến an bài tỷ nữ nhóm hướng Yến Nhiên học tập ngự thú chi thức cùng luyện chế tự linh hoàn. Trở lại Hồ Quan Cư, chúng nữ tất cả đều nghe tin xuống tới, từng cái đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. "Phu quân, không phải nói lần này đi ra ngoài ít nhất phải 10 ngày trở lên sao?" Trần Vân Hy dựng bụng sơ hiện, một mặt vẻ ôn nhu, do hỏi.
Đúng vậy a, Lạng ca ca."
Phong Mạt Mạt ở bên kéo lại Trần Tiềm cánh tay, nhẹ nhàng bãi động, cũng là một mặt vẻ tò mò. Có chút đột phát tình huống, cho nên trước hết trở về. Trần Tiềm cười nói, sau đó liền đem tham gia Thanh Nham hội nghị cùng gặp phải Yến Nhiên hai huynh một chuyện, đại khái nói một lần. Chúng nữ lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là nhà mình phu quân, công tử, vì gia tộc chiêu mộ hai cái khách khanh á kia, phu quân có thể chờ hắn hai huynh muội nghỉ ngơi mấy ngày về sau, mời bọn họ đến trong nhà làm khách. Trần Vân Hy nhẹ sắn một chút sợi tóc, an bài nói. Trần Tiêm gật đầu, đem hai huynh muội xuất thân lai lịch cùng ngự thú khả năng giới thiệu sơ lược hạng, cũng đem muốn mời Yến Nhiên giáo thụ trong nhà bọn thị nữ học tập ngự thú cùng luyện chế tự linh hoàn ý nghĩ, cũng nói ra.
A,
chúng thị nữ nhất thời có chút ngộng, trong này còn có chúng ta sự tình.
A cái gì a?
Các ngươi bình thường tu luyện đều muốn tích cực điểm, đừng như vậy nhàn cá. Trần Tiêm cười cười, nhìn thấy bốn cái tân tấn tiểu thị nữ một bộ ngốc manh bộ dáng, nhịn không được vươn tay ra, nguyên một đám vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu của các nàng. Bốn cái tiểu nha đầu lập tức đỏ lên như mặt, một bộ đã thích thú lại thẹn thùng bộ dáng. Về sau gia tộc muốn phát triển, ta cũng cần thành viên tổ chức. Trần Tiêm nói tiếp, cũng không thể chuyện tới trước mắt, chuyện gì đều muốn ta ra mặt ta.
Vâng,
chúng ta biết. Bọn thị nữ không nghĩ tới nhà mình công tử đối với mình coi trọng như thế, mỗi cái đều biến thỏa thuê mãn nguyện, đầy bụng nhiệt tình lên. Bao quát Thanh Mạn Tử giao hai nữ ở bên trong, các nàng bạn không có bao nhiêu tâm tư, chỉ muốn thật tốt đi theo chủ tử của mình, phụ dưỡng tốt bọn hắn là được. Nhưng bây giờ nhà mình công tử nói như vậy, hiển nhiên là đối với các nàng có mặt khác chờ mong. Vậy các nàng cũng bằng lòng cố gắng. Dù sao đã nghe nói, từ nơi này nguyện bắt đầu, các nàng mỗi tháng đều có thể được đến một chút đan dược và linh thạch cố định bán cho. Kia còn có lý do gì không cố gắng đâu? Công tử đã muốn cho các nàng học tập ngự thú, vậy các nàng liền học tốt được, chỉ hy vọng chính mình không nên quá kéo hông, không muốn cô phụ công tử mong đợi. Cùng bọn thị nữ trao đổi qua sau, Trần Tiềm cũng không đi tu luyện, liền Ngô Tùng Đức túi chứa vật cũng lười chỉnh lý, làm bạn thê tử trọng yếu nhất. Vân Hy đã qua dựng lúc đầu, thoáng thân mật chút sự tình cũng có thể làm, mặt mạn căn cơ thâm hậu, võ đạo tiên thiên, càng là không cần phải cố kỵ. Cho nên Trần Tiềm chỉ cần thêm chút chú ý, liền có thể quá chú tâm đầu nhập vào thê tử ôn nhu hương bên trong. Ban đêm, chiến chắc chắn. Nhìn xem hai nữ ngủ say kiểu nhan, Trần Tiềm lúc này mới đi hậu viện tinh thất. Nên chỉnh lý Ngô Tùng Đức túi chứa vật, nhìn xem có thể hay không có một ít ngạc nhiên phát hiện. Ngô Tùng Đức không hổ là luyện khí đỉnh phong cao thủ, tài sản quả thực không ít. Không chỉ có đại lượng linh thạch, pháp khí, phù lục cùng đan dược, lại còn phát hiện hai loại trúc cơ đan linh vật. Tử Dương Hoa Dịch cùng Long Huyết Đan. Tử Dương Hoa Dịch có trợ giúp ngưng tụ thần thức, mở thức hải. Long Huyết Đan có thể tăng tốc khí huyết vận hành, khai thác kinh mạch. Đều là thượng đẳng trúc cơ linh vật, giá thị trường ít ra 2-3 ngàn biên linh thạch trở lên, cũng đều là có tiền mà không mua được bảo vật. Bất quá hai thứ đồ này đều là người vì luyện chế, cũng không phải là thiên sinh địa trưởng linh tài, cũng không thể thông qua hôi châu thế giới tiến hành phục chế. Đáng tiếc không có trúc cơ đan. Xoa bình. Trần Tiêm cũng biết mình si tâm vọng tưởng. Chỉ cần là chính phẩm trúc cơ đan, giá đấu giá liền không có thấp hơn 15 ngàn linh thạch. Nô Tùng Đức làm sao có thể đem vật quý giá như vậy tùy thân mang theo? Có thể lấy được hai kiện tượng đẳng trúc cơ linh vật, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lại thêm kia chiếc linh toa, Nô Tùng Đức làm bộ thân gia không thua kém 2 vạn viên linh thạch, có thể xưng hào phú. Một đợt mập. Trần Tiêm tim rồng cực kỳ vui mừng, hẳn không thể lập tức lại đến mấy cái cấp giết người. Chương 98, Tiến Nhiên Vi Sư, lại đến Bích Hồ. Chương 98, Tiến Nhiên Vi Sư, lại đến Bích Hồ. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hôm nay chính là mời Yến Nhiên Yến Phi hai huynh muội làm khách thời gian. Sáng sớm, tại Tố Cẩm Chỉ dẫn dưới, hai huynh muội chính là mặt mày tỏa sáng đi tới hồ quan cư. Nhìn hai người trạng thái liền biết, mấy ngày nay nghỉ ngơi đến không sai, đem thân thể mệt mỏi trên cơ bản đều tiêu trừ. Một phen thân thiết hàn huyên, tham quan xong hồ quan cư về sau, mọi người đi tới phòng chính vào chỗ, nói chuyện tiếm thưởng thức trà. Trần đại ca, ngươi tòa nhà này thật tốt, ở đây thật là dễ chịu. Yến Nhiên cười mỉm địa đạo. Ngươi như ưa thích, không bằng chuyển tới ở. Phong mặt mặt lôi kéo Yến Nhiên tay, mở miệng mới nói. Hai nữ một cái linh động hoạt bát, một cái thông minh linh lùng, cũng là ngoài ý muốn hợp phách. Như thế không cần, gia tộc can bài sân nhỏ ở cũng rất dễ chịu. Tiến Nhiên lắc đầu cự tuyệt nói, những ngày tiếp theo, chúng ta nhiều hơn đi lại là được. Dù sao nàng là cùng huynh trưởng cùng một chỗ, đem huynh trưởng độc thân lưu tại bên ngoài cốc trong viện, cũng không thích hợp. Đám người đàm tiêu Yến, rất nhanh đều cùng hai huynh muội thuộc lạc. Trần Tiêm cũng làm cho chúng thị nữ đều lên trước bái kiến Yến Nhiên, nhường nàng trong khoảng thời gian này tận tâm dạy bảo. Yến Nhiên tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Đây là mua sắm tự linh hoàn tài liệu phí tổn. Trần Tiêm xuất ra 500 linh thạch, đưa cho Yến Nhiên. Yến Nhiên lập tức khẽ giật mình, bận hiệu từ chối nói, Trần đại ca, cái này cũng quá là nhiều a. Không nhiều, ngươi còn cần dạy bảo thanh mạng các nàng, ta còn sợ có ít, không lấy ra được đâu. Trần Tiêm không cho cự tuyệt đem linh thạch đẩy lên Yến Nhiên trong ngực, cầm lấy a. Một phen khước từ về sau, Yến Nhiên đành phải nhận lấy. Ta sẽ chăm chú dạy bảo chư vị muội muội. Yến Nhiên vẻ mặt nói nghiêm túc. Cái này đúng rồi. Trần Tiêm gật đầu nói, lại vỗ nhẹ nhẹ ngọc thủ của nàng. Thiếu nữ Hà bay xong má lún đồng tiền, ngang Trần Tiêm một cái này Trần đại ca. Bên cạnh nhiều người như vậy đâu. Giờ ngọ vừa đến, trong cốc đầu bếp Thái Lao Lục hai vợ chồng lại lần nữa tới cửa, là Hồ Quang Cư đám người nấu nướng mỹ thực. Không ngoài dự liệu thu được đám người khen ngợi, Yến Phi càng là ăn như gió cuốn, ăn liền đầu lưỡi đều sắp bị nuốt mất. Đưa tiện Yến Nhiên hai huynh muội về sau, Trần Tiềm lại đem Nô Tùng Đức đưa tặng, hắn không dùng được các thức đan dược phụ lục pháp khí trở, giao cho Trần Vân Hy đảm bảo xử trí. Bây giờ trong nhà nhiều người, lại muốn bảo hộ chư vị thị nữ tu luyện, chi tiêu là càng lúc càng lớn. Trần Tiềm còn cảm giác không thấy áp lực, chỉ là dặn dò Trần Vân Hy không cần tiết kiệm, đem tài nguyên dùng đến thực chỗ là được. Đêm khuya, chiến chắc chắn. Trần Tiêm dịu dàng hôn tạm biệt hai vị tiểu thê, thần thanh khí sảng rời đi phòng ngủ. Sớm đã cùng thê tử nhóm giao phó xong, đợi các nàng ngủ về sau, hắn liền sẽ xuất phát. Trần Tiêm lặng lẽ trao đổi Diễm Linh tiền bối, từ đại trận Tây Nam bên cạnh Gia Phượng Lâm Cốc. Hiện tại hắn danh tiếng quá kỉnh, thực lực lại không đủ mạnh, cần thiết ẩn giấu không thể thiếu, ai biết kia ba nhà phải chăng lại sẽ phái người tại cốc khẩu ngồi chờ. Tu tiên giới các loại kỳ công bí thuật, thần kỳ bảo vật quá nhiều, rất nhiều tình huống là không thể nào đoán trước. Tiểu Phong chuẩn còn đang say rất đồng, nhưng là khí tức lại càng ngày càng sắc bén, đã đạt đến nhất giai đỉnh cấp trình độ. Trần Tiêm càng ngày càng mong đợi, không biết rõ có thể hay không trực tiếp đột phá nhị giai. Ngẫm lại cũng không khả năng, bởi vì năng lượng khổng lồ là không cách nào chống giống tạo ra, nếu như không có yêu thú cấp 2 tới làm tư lương, vẹn vẹn chỉ là ăn chút nhất giai, đoán chừng số lượng còn muốn không ít. Nhỏ pha chim, ngươi liền vui vẻ a, theo ta, sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Trần Tiêm khẽ môi câu lên vẻ tươi cười, âm thầm lẩm bẩm một câu. Phượng Lâm cốc tây nam bên cạnh là một mảnh vùng núi, ngay lúc này yên lặng như tờ, không có mưa hay, Trần Tiêm vận khởi lăng vân bước, trong nháy mắt giống như một đạo khói xanh, phiêu nhiên mà đi. Thân thể của hắn giống như yêu thú, pháp lực lao nhanh mãnh liệt, lao vụt tốc độ vậy mà không thể so với luyện khí đỉnh phong tu sĩ ngự kiếm phi hành kém bao nhiêu. Phải biết, trên mặt đất là không thể nào đi thẳng thẳng tắp, có vô số trở ngại vật cần né tránh, có thể tại mặt đất bảo trì tốc độ như vậy, trong nháy mắt lực phản ứng sớm đã siêu việt luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Chân tiêm càng chạy càng nhanh, toàn thân khí huyết hội tụ hai chân, lao nhanh không ngừng lưu chuyển, vậy mà chậm rãi tại mặt ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng cương khí kim màu đỏ ngòm. Tầng này cương khí dường như cùng pháp lực ngưng kết mà ra hộ thể linh cương không sai biệt lắm, độ bền bỉ còn hơn nữa còn có nhất định bắn ngược đặc tính. Một bên chạy, Trần Tiềm một bên nghiên cứu. Dường như tại dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình lĩnh ngộ một loại thể tu thần thông. Trần Tiềm không khỏi đại hỉ. Trong lúc bất chi bất giác, Bích Thúy Hồ tới. Nhìn thấy Bích Thúy Hồ bên cạnh quen thuộc cảnh sắc, Trần Tiềm trên mặt không khỏi phủ lên nụ cười vui vẻ. Nơi này mặc dù không khai các tu sĩ chào đón, nhưng là phúc của mình đất đã từ xuất cốc đến bây giờ, thời gian mới vẹn vẹn đi qua hơn nửa canh giờ. Tốc độ vậy mà đạt đến thanh lân mã gấp 4-5 lần trở lên. Hơn nữa toàn lực thôi động khí huyết vận hành, mơ hồ đối với luyện thể cũng có một tia trợ giúp, lại nắm giữ một loại luyện thể phương thức. Trần Tiềm trong lòng vì chính mình mạnh mẽ điểm một cái tán. Cấp tốc chạy hơn nửa canh giờ, hắn cảm giác được có chút mệt mỏi, pháp lực cùng thể lực đều hao tổn không nhỏ. Quen thuộc đi vào Bích Thúy Hồ bên cạnh, như phi ngư đồng dạng đâm vào trong nước, đi vào lần trước hai khối cự thạch khe hở bên cạnh, lách mình tiến vào Hôi Châu thế giới. Sáng sớm hôm sau, đã hoàn toàn khôi phục Trần Tiềm, xuất hiện ở Bích Thúy Hồ bên trong. Hắn rời đi bên bờ, hướng hồ trung tâm kín đáo đi tới. Bởi vì ít ai lui tới, Bích Thúy Hồ bên trong cá bơi cũng không sợ người, Trần Tiềm cũng không đội vàng, chậm rãi hướng trung tâm bơi đi, chỉ cần có tôm kép đi vào bên cạnh hắn, hắn liền pháp lực một quyển, liền đem bọn hắn ném đi Hôi Châu thế giới trong hồ. Nếu là bọn hắn có linh trí, chắc hẳn lúc này sẽ là một mặt mộng bức, cá bản cá đang nhàn nhã tản ra bước, thế nào đông nhiên liền xuyên qua. Bích Thúy Hồ biên giới nước sâu phổ biến chỉ có mấy trượng, không nghĩ tới ở trung tâm lại có chút tính mịch. Trần Tiềm cảm giác chính mình ít ra lặn vượt qua trăm trượng về sau, mới chạm đến đáy hồ. Nơi này đã là đưa tay không thấy được năm ngón, một tia sáng đều không có. Nhưng lại đối Trần Tiềm không ngại. Hắn hai mắt tinh quang lóe lên, vận khởi thần nhãn thuật, cảnh tượng chung quanh liền rõ ràng chuyển vào thức hải bên trong. Đáy hồ cũng không có cái gì dễ thấy vật phẩm, chỉ có trầm tích dày một tầng giấy nước bùn. Liền tôm tép cũng không thấy. Bởi vì là chậm rãi bơi tới nơi đây, Trần Tiềm thể lực tiêu hao cũng không lớn, cũng liền không lại trì hoãn, vận chuyển độn địa thuật, đâm đầu thẳng vào nước bùn bên trong. Địa chất tương đối lỏng mềm, nhưng hắn độn địa thuật vận chuyển lên cũng nhẹ nhõm không ít. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Tiềm mỗi ngày đều sẽ phân ra thời gian nhất định đi tu hành cái này đạo thuật pháp, hiện tại độ thuần thục đã tăng lên rất nhiều. Một mực hướng phía dưới ghé qua hơn 10 trượng về sau, độn địa thuật linh văn mạch lạc mới diệt vong tiêu tán. Cứ như vậy, Trần Tiềm lần lượt phóng ra độn địa thuật, một mực hướng xuống tiềm hành 200-300 trượng về sau, đáy hồ bùn đất càng ngày càng kiên cố, hắn rốt cuộc xuyên không nổi nữa. Pháp lực cũng tổn hao gần nửa, Trần Tiềm biết, đây là trước mắt dựa vào chính mình vận chuyển độn địa thuật mức cực hạn. Mong muốn lặn đến càng sâu, chỉ có đem độn địa thuật tu hành tới tinh thông cấp độ mới được. Tiên tiến Hôi Châu thế giới nghỉ ngơi một lát rồi nói sau. Trần Tiềm sớm có đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Pháp thuật tu hành cấp độ có thể chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, tiểu thành, đại thành cùng nhập đạo đẳng cấp đường. Độn địa thuật mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này đến nay duy trì liên tục tu tập, nhưng cũng mẹn mẹn khó khăn lắm đạt tới thuần thục cấp độ. Cũng là hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, khinh thân thuật, phong thuẫn thuật chờ không ít pháp thuật đều đã đạt đến tinh thông cấp độ. Trở lại Hôi Châu thế giới, Trần Tiềm xuất ra phủ bút lá bùa chờ chế phủ vật liệu, bắt đầu nếm thử vẽ độn địa phủ. Không có chút nào ngoài ý muốn, không ngừng liên tục thất bại. Trần Tiềm sớm có dự liệu, không tức giận chút nào, không ngừng mà lĩnh hội pháp thuật linh văn mạch lạc, tổng kết kinh nghiệm, chậm chậm tăng lên. Loại phương thức này mặc dù phí tiền, nhưng Trần Tiềm lại phát hiện tu tập hiệu quả không tệ, so không ngừng phóng ra pháp thuật học được càng nhanh một chút. Chương 99, xuyên sơn phá nham. Bản nguyên huyền cơ. Chương 99, xuyên sơn phá nham. Bản nguyên huyền cơ. Thời gian rất nhanh tại Trần Tiềm nghiên cứu độn địa phủ cùng đạt tọa nhập định trong tu luyện đi qua. Đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong về sau, Trần Tiềm thì rời đi Hôi Châu thế giới, tiếp tục nếm thử thâm nhập dưới đất. Trải qua vẽ phù lục đặc huấn, độ địa thuật độ thuần thục có chỗ gia tăng, Trần Tiềm quả nhiên lại tiềm nhập mấy trượng. Nhưng là độn hành tốc độ quá chậm, tiêu hao pháp lực lại quá lớn, vẫn là trước tiên đem linh mạch đoạt tới tay lại nói. Trần Tiềm rốt cục lấy ra chuẩn bị đã lâu độ địa phù, kích hoạt phù lục về sau, độ địa phù biến thành một đoàn thanh quang, đem Trần Tiềm thân thể chăm chú bao khỏa. Trần Tiềm có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đoàn thanh quang so với mình thi triển ra càng ngưng thực, càng cứng cỏi. Bởi vì cũng không phải mình thi triển, không cách nào trực tiếp quan sát tới thuật pháp linh văn mạch lạc, nhưng có thể thông qua thanh quang tiêu hao phán đoán thuật pháp kéo dài thời gian. Trần Tiềm chắc chắn sẽ không tùy ý phụ lục lực lượng bạch bạch tiêu hao, nhanh chóng một đầu hướng xuống đâm vào. Quả nhiên tại thanh quang bảo vệ phía dưới, hướng xuống ghé qua biến thoải mái hơn cũng càng cấp tốc, thanh quang cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Trần Tiềm liều mạng hướng thanh quang bên trong rót vào pháp lực, tận lực kéo dài thanh quang tổn tục thời gian. Lại đi dưới mặt đất ghé qua hơn 100 trượng, thanh quang dù cho có Trần Tiềm pháp lực rót vào, vẫn là rốt cục hao tổn hoàn tất, tán loạn biến mất. Bình thường một chương độn địa phù dưới đất ghé qua khoảng cách xa không chỉ hơn 100 trượng, nhưng bởi vì Trần Tiềm là không ngừng hướng dưới mặt đất xâm nhập, phụ lục lực lượng tiêu hao so song song phương hướng ghé qua nhanh chóng nhiều. Căn cứ Hôi Châu thế giới phản hồi, càng hướng xuống linh mạch bản nguyên khí tức càng nặng, chứng minh phương hướng là đúng. Nhưng còn muốn hướng xuống thâm nhập hơn nữa nhiều ít, liền không cách nào xác định. Xem ra không thể may mắn, muốn đem tấm kia xuyên sơn phủ tiết kiệm đến. Trần Tiềm khẽ cắn răng, thầm nghĩ, xác suất rất lớn mấy chương độn địa phù dùng hết, vẫn là phải cầm ra tấm kia xuyên sơn phủ, không bằng sử dụng trước. Nhất giai đỉnh cấp độn địa phù, giá trị ít ra tại 120 linh thạch trở lên, tiết kiệm xuống một chương cũng tốt. Nghĩ rõ ràng về sau, Trần Tiềm không do dự nữa, lấy ra duy nhất một chương nhị giai hạ phẩm xuyên sơn phủ. Đây là một chương từ yêu thú cấp 2 già chế tác mà thành phụ lục, dù cho không có kích phát, cũng tản mát ra một cỗ nặng nề khí tức. Trần Tiềm còn chưa từng có kích phát qua nhị giai phụ lục, theo thần thức của hắn cùng pháp lực nhanh chóng dốc vào, xuyên sơn phủ linh quang bùng lên, hóa thành một đoàn cơ hồ mắt trần có thể thấy hào quang màu xám, đem Trần Tiềm thật chặt bao trùm. Đồng thời cũng hấp thụ hắn đại đoàn pháp lực cùng thần thức. Trần Tiềm tinh tế cảm ứng một chút, cái này một cỗ pháp lực cùng thần thức quả thực không ít, bởi vì pháp lực của hắn là cùng giai 6-7 lần, thần thức thậm chí là mấy chục lần, tự nhiên dễ dàng liền chịu đựng được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Trần Vân Tranh cũng có một chương nhị giai tử tiêu lôi phù, nếu như gặp nguy, hắn không thể không kích phát tờ phù lục này, khả năng này trong nháy mắt tiêu hao sẽ đem hắn hút thành người khô. Luyện khí trung kỳ mong muốn kích phát nhị giai phù lục, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Quả nhiên không hổ là nhị giai phù lục, cái này hiệu quả hoàn toàn không phải nhất giai có thể so sánh. Trần Tiềm cơ hồ là tại trong lòng đất chạy vội, mảy may không có cảm giác được trùng quanh vững như sắt thép bùn đất tầng nham thạch lớn bao nhiêu để ép chi lực. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Trần Tiềm cơ hồ sử xuất lực lượng toàn thân, lại thêm không muốn sống điên cuồng thôi động pháp lực, tận lực hướng chỗ sâu mà đi. Nửa đường hắn thậm chí lấy ra Dũng Tuyền đan bổ sung pháp lực, hồi xuân đan bổ sung thể lực, cần phải làm xuyên sơn phù phát huy ra cường đại nhất hiệu quả. Rốt cục, tại xuyên sơn phù biến thành hào quang màu xám lập tức liền muốn biến mất hầu như không còn thời điểm, Trần Tiềm rốt cục xuyên thấu cuối cùng tầng nham thạch, quanh thân áp lực đống nhiên biến mất, cả người rơi vào một mảnh màu u lam không gian bên trong. Cái không gian này tràn ngập nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất thủy linh khí, dường như toàn bộ thế giới đều bị một tầng vô hình màn nước bao phủ. Không gian bên trong trọng lực có chút hỗn loạn, Trần Tiềm mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được một cỗ mềm mại lực lượng bao vây lấy bàn chân, giống như là đi tại mềm mại đám mây bên trong. Chính giữa, một đầu như ẩn như hiện thủy lam sắc cự long quận nằm ở trong không gian trung tâm, tản ra nhu hòa lam quang. Trong vầng sáng, vô số nhỏ bé lưu động phù văn như ẩn như hiện, những phù văn này đan vào lẫn nhau, lưu chuyển, dường như nói giữa thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện có từng kia từng sợi thủy linh khí không ngừng tòng long thân chúng tiêu tán đi ra, trên không trung chậm rãi bốc lên, hội tụ như là khói xanh lở lở. Tại đầu rồng nơi trọng yếu, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay nhạt hạt châu màu xanh lam lơ lửng trong hư không, tản ra nhu hòa lại thần bí quang mang. Cái quả hạt châu này toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ dường như ẩn chứa một cái mênh mông hải dương thế giới, vô số nhỏ bé dòng nước ở trong đó lao nhanh, cuồn cuộn. Mỗi một lần chấn động đều phóng xuất ra cường đại thủy hệ bản nguyên lực lượng. Không gian bốn phía còn phân bố một chút tản ra ánh sáng nhạt cỡ nhỏ đầm nước. Đầm nước thanh tịnh trong suốt, nhưng lại dường như sâu không thấy đáy, đáy đầm mơ hồ có bảo vật tản ra khác biệt quang mang. Có trong đầm nước, sinh trưởng kỳ hoa, cánh hoa từ thuần túy thủy linh lực ngưng tụ mà thành, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Có đầm nước dưới đáy, thì lặng lặng nằm một chút kỳ dị tảng đá, những đá này dường như đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy thủy linh lực, rõ ràng là luyện chế thủy hệ khí cụ tuyệt hảo vật liệu. Trần Tiềm đi vào như thế không gian thần kỳ, tự nhiên trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Muốn đi tới ở giữa khoảng cách gần xem xét một chút linh mạch tình huống, nhưng rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng, hắn rõ ràng đang không ngừng đi về phía trước, nhưng vị trí lại vẫn luôn không biến hóa. Đây là tình huống như thế nào? Không thể hướng ở giữa đi, vậy ta hướng bên cạnh thử một chút. Trần Tiềm dù sao cũng là xuyên qua nhân sĩ, tâm lý tố chất vẫn là quá quan, tao ngộ chính mình nhất thời không thể nào hiểu được chuyện, cũng sẽ không lập tức liền thất kinh. Ngược lại hướng bên cạnh một cái đầm nước nhỏ đi đến. Rất nhanh, hắn phát hiện cố gắng của mình đều là phí công. Liền xem như gần trong gang tấc đầm nước nhỏ, hắn rõ ràng đã dùng hết toàn lực mong muốn chạy tới. Nhưng vị trí vẫn là một chút biến hóa đều không có. Dựa vào eo nết, cái này làm thế nào? Thử một chút lui ra phía sau nhìn xem. Rất nhanh, Trần Tiềm phát hiện, còn là giống nhau tình huống. Cái này làm sao xử lý? Trần Tiềm phát hiện mình tựa như bị một cái trong suốt lồng giam hoàn toàn bao lại, mặc kệ hướng phương hướng nào đi, đều không có đường ra. Đã không có cách nào di động, vậy trước tiên về Hôi Châu thế giới ai? Trần Tiềm tâm niệm vừa động, thân thể lóe lên, liền biến mất ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong. Nguyên địa chỉ còn lại có hiện ra tiểu Hôi Châu. Hôi Châu thế giới bên trong, Trần Tiềm thân ảnh xuất hiện tại trung ương núi đá phía trên. Nhìn thấy chung quanh cảnh tượng quen thuộc, Trần Tiềm rốt cục thật dài thở ra một hơi. May mắn còn có thể về được đến. Nhưng nếu như ra ngoài, vẫn là sẽ trở lại kia phiến không gian kỳ dị, chính mình giải quyết như thế nào trước mắt khốn cảnh đâu. Từ trốn vào Bích Thúy Hồ đến bây giờ, đã qua hơn một ngày, Trần Tiềm dự định trước làm ít đồ ăn, lại đến muốn biện pháp giải quyết. Trần Tiềm đi hồ nước làm mấy con cá, triển khai giá đỡ, nướng lên. Tiểu Phong chuẩn như cũ tại hô hô ngủ say, Tuyết Đoàn cũng là nghe mùi vị, hấp tấp chạy tới Trần Tiềm trước người. Trần Tiềm thuận tay bắt tới, một bên lột lấy nó nhu thuận ra lông, vừa cùng Hôi Châu thế giới khai thông lên. Kỳ thật, Trần Tiềm sở dĩ có thể đi vào tới mảnh này linh mạch bản nguyên không gian bên trong, hoàn toàn là bởi vì trong thức hải của hắn Hôi Châu thế giới nguyên nhân. Linh mạch tại chưa hoàn toàn diễn hóa thành công, hoàn toàn ngưng thực hiện hóa ra ngoài trước đó, là xen vào hư ảo cùng thực thể ở giữa tồn tại. Cho dù là Nguyên Anh chân quân, cũng không cách nào tiến vào chưa hiện hóa ra ngoài linh mạch bản nguyên không gian. Cho nên muốn thu lấy đầu này linh mạch, chỉ cần khu động Hôi Châu thế giới tự chủ thôn vệ năng lực liền có thể. Thu đến Hôi Châu thế giới phản hồi tin tức về sau, Trần Tiềm mới biết được nguyên lai đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn thân ở Hôi Châu thế giới bên trong, đem thần thức dò ra thế giới bên ngoài liền có thể. Nếu biết phương pháp giải quyết, Trần Tiềm ngược lại không nóng nảy, hắn chậm rãi lật qua lật lại cả nướng, dầu chân nhỏ xuống ở trong đống lửa phát ra tư tư tiếng vang. Chương 100, Long mạch thôn thiên, thế giới tân sinh. Chương 100, Long mạch thôn thiên, thế giới tân sinh. Tuyết Đoàn ngồi chồm hổm ở bên cạnh, móng vuốt đè xuống đầu so với nó còn lớn hơn ngân lân ngư, trong mắt to tràn đầy thành kính. Bụng cá xé ra trong ngáy mắt, một cỗ trong veo linh khí tiêu tán. Trong hồ bầy cá chịu linh mạch tầm bổ, thịt cá hoa văn ở giữa lại có lam nhạt tia sáng lưu chuyển, cắn lúc đầu lưỡi sẽ nổi lên bạc hà giống như ý lạnh. Ăn no bụng, nên làm chuyện chính. Một lần nữa trở lại núi đá phía trên Trần Tiềm, nhắm mắt lại, đem thần thức dò ra Hôi Châu thế giới bên ngoài, khu động thế giới tự chủ thôn phệ linh mạch bản nguyên không gian. Linh mạch bản nguyên không gian bên trong, tại Trần Tiềm biến mất vị trí, nguyên bản yên lặng tiểu Hôi Châu bỗng nhiên phóng xạ ra hào quang chói sáng. Quang mang dường như sóng nước như thế, chậm rãi thẩm thấu tới linh mạch bản nguyên không gian mỗi một cái góc. Làm quang mang phủ kín toàn bộ không gian về sau, lại bắt đầu chậm rãi kiềm chế, lui về tiểu Hôi Châu bên trong. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Theo quang mang lui bước, bản nguyên không gian bên trong tất cả cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, theo quang mang một chút xíu dung nhập vào tiểu Hôi Châu bên trong. Tại Trần Tiềm trong mắt, Hôi Châu thế giới màn trời dần dần trở nên đến trong suốt, linh mạch bản nguyên không gian hư ảnh thời gian dần trôi qua hiện hiện. Theo cả vùng không gian hư ảnh hoàn toàn tiến vào Hôi Châu thế giới về sau, toàn bộ thế giới bắt đầu sôi trào. Núi đá phía dưới vang lên một tiếng long ngâm, con rồng kia hình quang ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy cự long quang ảnh phóng lên tận trời, đầu rồng ngoác ra cái miệng rộng, càng đem toàn bộ hư ảnh đều nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, toàn bộ Hôi Châu thế giới giống như là bị rót vào một cỗ bảng bạc sinh cơ. Nguyên bản ngay tại chậm rãi quyết trương biên giới, giờ phút này càng là như mãnh liệt như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, thế giới bán kính liền từ 8 dặm đột phá đến 12 dặm, thậm chí còn đang kéo dài tăng trưởng. Màn trời bên trong thất thải quang mang càng thêm nồng đậm, xen lẫn thành một bức tượng như ảo mộng cảnh tượng. Tương đạo phù văn thần bí tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, những phù văn này là thế giới quy tắc cụ hiện, theo thế giới trưởng thành, bọn hắn biến càng thêm phức tạp, thâm thúy. Trung ương núi đá tại rung động dữ dội bên trong chậm rãi sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến số cao trăm trượng. Ngọn núi mặt ngoài nham thạch nhao nhao băng liệt, lộ ra nội bộ tản ra ánh sáng nhạt ngọc thạch vân ra. Núi đá dưới đáy không ngừng quét trương, đem trung quanh thổ địa đều đè ép đến hở ra, tạo thành từng vòng hình khuyên dãy núi. Trần Tiếm nhìn thấy Tiểu Phong chuẩn như cũ tại nằm ngáy ho ho, vội vàng tay khẽ vẫy, đưa nó na di tới núi đá phía trên. Nguyên bản nhất giai đỉnh cấp linh mạch đang hấp thu thủy hệ linh mạch bản nguyên không gian sau, bắt đầu kinh người thể biến. Hình rồng quang ảnh thân thể biến càng thêm ngưng thực, trên người lân phiến lóe ra hào quang năm màu, mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc rõ phù văn thần bí. Đầu rồng ngẩng cao, một đôi to lớn long nhãn tản ra uy nghiêm và màng, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Linh mạch phẩm giai thuận lợi tấn thăng đến nhị giai hạ phẩm, ẩn chứa linh khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm, tinh khiết. Đồi núi khu vực biến hóa đồng dạng kinh người. Liên miên núi nhỏ nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành cao vút trong mây đại sơn. Trên núi thảm thực vật tại linh khí nồng nặc tầm bổ phía dưới, cấp tốc sinh trưởng, sinh sôi. Nguyên bản một chút bình thường cây cối, giờ phút này cũng bắt đầu hướng về linh một tiến hóa, thân cây biến trắng kiện, cành lá ở giữa lóe ra nhàn nhạt linh quang. Cây kia nửa chết héo cho cây, ở thế giới tấn thăng lực lượng cường đại hạng, đột nhiên chóc ra khô ra, thân cây vỡ ra chỗ lộ ra hắc bạch sen lẫn chất gỗ. Tán cây rút ra 7 mảnh là mới, trái 3 mảnh đen nhánh như mực, phải 4 mảnh tuyết trắng như ngọc. Hôi Châu thế giới cũng rốt cục phát ra được, cái này quả chọc cây đúng là Huyền Tiên Thánh Thụ chi nhánh, Âm Dương Luân Hồi Thụ. Rễ của nó thật sâu đâm vào dưới mặt đất, bắt đầu thu nạp Hôi Châu thế giới bên trong âm khí, sát khí cùng nguyệt khí. Theo thời gian trôi qua, trên nhánh cây dần dần mọc ra từng quả óng ánh sáng long lanh còn nhỏ đủ hoa, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nếu như Âm Dương Luân Hồi Thụ có thể hấp thu tới đầy đủ âm khí, sát khí cùng nguyệt khí, như vậy cái này mấy quả ấu tiểu nụ hoa liền sẽ chậm chậm thành tụ, trưởng thành âm dương một mạch quả. Âm Dương một mạch quả là giữa thiên địa cực thiểu số không phân phẩm giai bản nguyên linh quả, mặc kệ là tu sĩ hay là linh thú, phục dụng về sau đều có thể tăng trưởng tu vi, gột rửa tư chất. 10 năm trở xuống Âm Dương quả hiện lên màu xám, thích hợp luyện khí kỳ cảnh giới phục dụng. 10 năm tới 50 năm Âm Dương quả hiện lên màu trắng, thích hợp trúc cơ cảnh giới phục dụng. Về sau nhan sắc sẽ biến thành màu xanh, thích hợp kết đăng kỳ. Năm lại trướng liền biến thành màu đỏ nhạt, Nguyên Anh lão quái nhìn thấy cũng biết điên cuồng. Trên thảo nguyên, nguyên bản lấm ta lấm tấm hồ nước nhỏ, giờ phút này đã hội tụ thành một mảnh liên miên thủy hệ. Hồ lớn bên trên thỉnh thoảng có linh ngư nhảy ra mặt nước, bọn chúng lân phiến lóe ra hào quang năm màu, phản phất là trên bầu trời sao trời đã rơi vào trong hồ. Thảo nguyên diện tích cũng tiến một bước mở rộng, phí nhiêu xanh đúng tươi tốt, cái đầu đã khỏe mạnh không ít thanh lân mã, đang tùy ý lao nhanh lấy. Bình nguyên bên trên hồ lớn, diện tích đã mở rộng tới làm cho người sợ hãi than trình độ. Hồ lớn chung quanh tạo thành một vòng rộng lớn vùng đất ngập nước, nguyên bản Hôi Châu thế giới bên trong chim nước cùng loài bò sát động vật đều hướng vùng đất ngập nước tụ tập mà đến. Vườn linh dược bên trong linh dược, tại linh khí nồng nặc cùng mới linh mạch tầm bổ phía dưới, điên cuồng sinh trưởng. Nguyên bản có chút dinh dưỡng không đầy đủ dược liệu, giờ phút này đã biến khỏe mạnh, tàn mát ra mùi thuốc nồng nặc. Một chút linh dược thậm chí bắt đầu kết xuất trái cây, những này trái cây ẩn chứa cường đại sinh cơ, khi chúng nó rơi xuống đất một lần nữa nảy mầm, có thể nghĩ sẽ sinh sôi ra càng thêm ưu tú đời sau. Quy tắc trên này, đại biểu thế giới quy tắc đại đạo quang ảnh biến càng thêm phức tạp, khổng lồ. Vô số đầu tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn lưới ánh sáng. Mỗi một đầu tia sáng đều đại biểu cho một loại quy tắc, những quy tắc này đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành thế giới cơ bản trật tự. Huyền Thiên Thánh Thụ ở thế giới trong quá trình thăng cấp cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Nó thân cây biến càng thêm trắng kiện, trên nhánh cây quả cũng biến thành càng thêm sung mãn. Lại mới kết xuất hai cái quả, một cái dường như hình người cắt hình, là thay mệnh chi bảo. Một cái khác thì giống như là một cánh cửa, là thoáng hiện chi bảo. Thánh linh áp ao ngũ thải ban lan vụ hải lại khuyết trường không ít, thánh linh quang kén thôn vệ vụ hải tốc độ nhanh hơn. Hỗn độn chỉ diện tích mặc dù không có rõ ràng mở rộng, nhưng từ phía trên màn phía trên rủ xuống ba đạo của sáng, lại biến càng thêm sáng tỏ, ngưng thực. Trong ao hỗn độn chi khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm, những này hỗn độn chi khí là thế giới sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy năng lượng, ẩn chứa vô tận huyền bí. Núi đá chỗ sâu cũng có được biến hóa, lại chọn vẹn ra đời 10 đạo huyền hoàng chi khí, tăng thêm còn chưa sử dụng 2 đạo, hiện tại đã chọn vẹn chữa bị 12 đạo. Trần Tiêm đứng tại trung ương trên núi đá, chính mắt thấy đây hết thảy biến hóa. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng vui sướng, lần này thu hoạch lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Còn có rất nhiều nhìn không thấy biến hóa. Trần Tiêm hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục khai thông hôi châu thế giới, tiến một bước nắm giữ thế giới tấn thăng về sau tình huống. Thủy hệ linh mạch bản nguyên không gian màu lam linh mạch đã bị hôi châu thế giới long mạch thôn vệ dung hợp, nhưng vùng không gian kia cũng không có biến mất. Như cũng đi kèm tại long mạch bên cạnh, bên trong đầm nước, kỳ hoa, kỳ dị tảng đá cũng như cũ tồn tại. Tại long mạch tầm bộ phía dưới, cái không gian này cũng đang chậm rãi tiến hóa, bên trong các loại tài nguyên như cũ đang chậm rãi sinh trưởng. Đầm nước nhỏ có thể ngưng tụ ra quỷ thủy tinh hoa, đây là một loại thần kỳ linh dịch, không chỉ có thể giúp thủy hệ tu sĩ tăng trưởng tu vi, còn có thể chữa trị cùng lớn mạnh kinh mạch. Tại tu sĩ trúc cơ lúc, còn có thể xem như trúc cơ linh vật sử dụng. Sinh trưởng tại trong đầm nước kỳ hoa tên là Nguyệt Hoa Thủy Liên, là cực kỳ hiếm thấy thủy hệ linh dược, sau khi phục dụng có thể chữa trị thần hồn tương thế, tăng trưởng thần thức cường độ. Đương nhiên, cũng là cấp cao nhất trúc cơ linh vật. Kỳ dị tảng đá thì tên là Lạnh Thủy Tinh, là luyện chế thủy thuộc tính linh khí, pháp bảo tuyệt hảo chi vật, càng có thể xem như thủy hệ trúc cơ tu sĩ đúc thành đạo cơ linh tài. Những vật này, quả thực chính là vì Vân Y tỷ lượng thân định chế a. Trần Tiêm lông mày nhíu lại, âm thầm suy nghĩ nói, đợi nàng có thể trúc cơ, hắn đem những bảo vật này hai tay dâng lên, giai nhân còn không cảm động đến nào ảo, ôm ấp yêu thương. Chương sau liền chính thức mở ra quyển sách quyển thứ hai, bí cảnh thế giới. Hôi Châu được đến to lớn trưởng thành, các đạo hữu, xin đừng nên keo kiệt ngài trong tay nguyện phiếu cùng khen thưởng. Nhiều hơn bình luận cùng đề cử. Xin nhờ mọi người. Mộ Lụa Đỏ, ta còn không có ra sân đâu. Muốn nhìn bản thánh nữ, đến điểm khen thưởng a. Thẩm Thiên Tuyết, ta cũng là, không có mấy chục tấm nguyện phiếu, mơ tưởng kiến thức ta tuyệt thế kiếm quyết. Chương 101, bí cảnh thế giới. Thế giới quyền hành. Chương 101, bí cảnh thế giới. Thế giới quyền hành. Trần Tiêm đứng sừng sững ở mấy trăm trượng trung ương núi đá phía trên, quan sát một phương này muôn hình vạn trạng thế giới. Từ vừa bắt đầu núi đá chỉ có 10 trượng trở lại, đến bây giờ cao đến mấy trăm trượng, độ cao đã tăng trưởng mấy chục lần, lên cao trông về phía xa cảm thụ tự nhiên rất là khác biệt. Đây là thế giới của ta. Trần Tiêm thấp giọng lẩm bẩm nói, muốn ngũ hành tề tụ, khả năng bí cảnh đại thành. Hành trình rất xa a. Hôi Châu thế giới tấn thăng đã cơ bản hoàn thành. Từ đó về sau, Hôi Châu thế giới liền có thể mỗi giờ mỗi khắc chậm rãi tăng lớn, sẽ không lại đình trệ tại cái nào đó giới hạn. Trần Tiêm cũng đã nhận được Hôi Châu thế giới phản hồi, minh bạch xuống một bước tấn thăng làm hàng ngàn tiểu thế giới cụ thể điều kiện. Thứ nhất, thế giới phạm vi nhất định phải tăng trưởng tới phương viên hơn 1000 dặm lớn nhỏ. Hiện tại Hôi Châu thế giới mới phương viên hơn 10 dặm, cái này sẽ là một cái quá trình khá dài. Mong muốn gia tốc, vậy thì phải Trần Tiêm có thể mở treo, tìm tới càng nhiều không gian mảnh vỡ, thế giới mảnh vỡ cho Hôi Châu thế giới thôn vệ. Thứ hai, thế giới chủ long mạch nhất định phải tấn thăng đến tam giai hạ phẩm. Cái này cùng điều kiện thứ nhất như thế, nếu như chỉ dựa vào thế giới tự nhiên diễn hóa, cũng cần tháng năm dài đằng đẵng. Thứ ba, nhất định phải tạo dựng ra cùng loại với thủy hệ bản nguyên không gian như thế cái khác bốn hệ không gian. Phương diện này liền có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng trước mắt ít ra đã có kim hệ không gian manh mối, chính là tại bút giá sơn dò xét đến kim hệ bản nguyên hạch tâm khí tức. Kỳ thật ba cái này điều kiện, nếu như Trần Tiềm có thể cầu cái vào năm, 10 vào năm, dựa vào thế giới tự nhiên tăng trưởng cũng là có thể đạt tới. Chỉ cần ta nguyện làm cái vạn năm trúc cơ lão quái là được, ha ha. Trần Tiềm không khỏi có chút ác thú bị muốn. Cái này đương nhiên không có khả năng. Bất quá, còn có cái biện pháp, chính là quảng nạp thế thiếp, sinh hắn mấy trăm hài tử. Đến lúc đó, toàn bộ hỗn độn chỉ có thể sẽ bị vô số cổ sáng bao phủ. Thế giới tấn thăng còn có độ khó sao? Đây là cái biện pháp của ta. Trần Tiêm ánh mắt có chút ngốc trệ, lâm vào mỹ hảo huyễn tưởng. Bất quá, mình bây giờ chính là cái chỉ là luyện khí tiểu tu, phân lượng hiển nhiên không đủ. Thế nào cũng muốn thành trúc cơ đại tu lại nói, tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu. Coi như hạ mà nói, Hôi Châu thế giới tấn thăng làm bí cảnh thế giới, kết đan trước đó, hắn con đường tu hành đã là một mảnh đường bằng phẳng. Tấn thăng trúc cơ, bất quá là cần chỉ là mấy năm thời gian mà thôi. Hôi Châu thế giới một đầu cuối cùng liên quan tới tấn thăng biến hóa phản hồi tin tức truyền đến, Trần Tiềm không khỏi lâm vào vui mừng như điên bên trong. Lần này tấn thăng là toàn bộ thế giới tầng cấp tấn thăng, bởi vậy Hôi Châu thế giới ra đời đầu thứ nhất sơ cấp thế giới quyền hành, thời gian gia tốc. Hôi Châu thế giới tốc độ thời gian trôi qua đem tăng tốc gấp đôi. Nói cách khác, tại Hôi Châu thế giới bên trong vượt qua 2 ngày, ngoại giới chỉ qua 1 ngày. Cái này đại biểu Hôi Châu thế giới trưởng thành hiệu suất tăng lên gấp đôi. Tất cả linh vật sản xuất, linh thú tiến hóa cũng đều sẽ theo tăng tốc gấp đôi. Trần Tiêm nếu như ở chỗ này tu luyện, tiến giai tốc độ cũng đồng dạng thêm nhanh hơn gấp đôi. Hoàn thành thế giới tấn thăng, Trần Tiêm nghỉ ngơi sau một ngày, liền chuẩn bị xuyên về mặt đất. Hắn ra Hôi Châu thế giới, thi triển độn địa thuật, lập tức phát hiện một cái vấn đề lớn. Nơi đây khoảng cách Bích Thúy Hồ nội tình bên trong khoảng chừng hơn ngàn trượng, tầng đất mật độ cùng áp lực cực lớn, hắn thi triển độn địa thuật bèn bèn hướng lên ghé qua 1-2 trượng, liền uy năng hao hết, không thể không lần nữa phóng ra pháp thuật mới. Cứ như vậy, bèn bèn hướng lên ghé qua mấy chục trượng về sau, hắn không thể không lần nữa trở về Hôi Châu thế giới nghỉ ngơi. Độn địa thuật mỗi lần phóng thích muốn pháp lực cũng không ít, cao cường như vậy độ liên tục thi pháp, coi như hắn pháp lực dị thường hùng hậu, cũng nhịn không được. Lần này nhưng không có xuyên sơn phủ có thể dùng. Mặc dù còn có 3 tấm nhất giai độn địa phủ, nhưng rõ ràng tại sâu như vậy lòng đất, uy năng quá nhỏ yếu, tối đa cũng thì tương đương với Trần Tiềm tự thân phóng thích mấy chục lần pháp thuật không sai biệt lắm. Đã dạng này, vậy còn không như giữ lại. Một ngày nếu như hướng lên xuyên cái 100 trượng, dù sao cũng bất quá chừng 10 ngày liền có thể ra ngoài, cũng không cần gấp. Trần Tiềm thô sơ giản lược tính toán một cái, ra ngoài vấn đề không lớn. Huống chi càng lên cao tầng đất áp lực càng nhỏ, như vậy mỗi ngày có thể ghé qua khoảng cách cũng sẽ càng dài. coi như mấy ngày nay là chuyên môn thêm luyện độ địa thuật. Sau khi hiểu rõ, Trần Tiềm Tâm tính ngược lại thoải mái hơn. Bởi vì pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm về sau, tại linh mạch đã tấn cấp nhị giai hôi châu thế giới bên trong tu luyện, cảm giác kia không nên quá thoải mái. Xem như thế giới chi chủ, Trần Tiềm dễ dàng liền đem cực kỳ linh khí nồng nặc đều hội tụ đến tự thân trung quanh, cung cấp chính mình khôi phục pháp lực, đả tọa tu luyện. Kia nồng đậm vô cùng linh khí, quả thực đem Trần Tiềm thân thể đều hoàn toàn che mất. Hắn chưa từng có tại tam giai linh mạch bên trong tu luyện qua, nhưng có thể nói rất khẳng định, cho dù là tam giai linh mạch chỗ cốt lõi, cũng xa xa không đạt được như thế linh khí nồng nặc nồng độ. Cho nên mấy ngày đến nay, tu vi của hắn là vụt 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 dâng đi lên, quả thực như ngồi chung giống như hỏa tiễn. Có thể hạn chế hắn tốc độ tu luyện, hoàn toàn là công pháp luyện hóa linh khí hiệu suất, cùng kinh mạch của hắn năng lực chịu đựng. Tu sĩ pháp lực tổng số lượng tăng lên, một cái là xem pháp lực bị áp xúc chiết xuất về sau chất lượng, một cái khác chính là nhìn kinh mạch khai phát trình độ. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, tu sĩ kinh mạch trong cơ thể đều sẽ không ngừng bị mở rộng, thể nội cũng sẽ sinh ra càng nhiều nhỏ bé tân sinh kinh mạch. Những học sinh mới này kinh mạch cũng là cần thời gian đi trưởng thành, đi biến càng rộng rãi hơn cùng dày đặc, mới có thể dung nạp càng nhiều pháp lực. Cho nên trong tu luyện cũng không phải là linh khí càng nồng đậm càng tốt, nếu như trong kinh mạch đã dung nạp quá nhiều linh khí không kịp luyện hóa, liền sẽ trái lại tổn thương tự thân kinh mạch, nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn đến cảnh giới rút lui. Vì tăng tốc tự thân kinh mạch trưởng thành, Trần Tiềm nhớ tới thủy hệ bản nguyên không gian bên trong quỷ thủy tinh hoa. Trần Tiềm tâm thần chìm vào trung ương dưới núi đá long mạch không gian, liền thấy thủy hệ bản nguyên không gian đang chậm rãi vây quanh long mạch xoay tròn. Vô số từng tia từng sợi màu lam sương mù đang từ từ rót vào trong đó, cảnh tượng này giống như hư không trong vũ trụ đầy trời tinh vân, tràn đầy mỹ lệ cùng thần kỳ. Thật sự là quá đẹp. Trần Tiềm không khỏi tán thưởng không thôi. Tiến vào thủy hệ bản nguyên không gian, liền thấy mấy ngày trước tiến vào bộ kia cảnh tượng. Ngoại trừ trong không gian màu lam long mạch không thấy bên ngoài, biến hóa của hắn không lớn, nhưng còn có thể cảm giác được ra, không gian thủy linh khí càng dồi dào, sinh cơ cũng càng thịnh vượng. Thậm chí trung tâm nhất nhạt hạt châu màu xanh lam cũng mơ hồ lớn hơn một phần. Cái quả hạt châu này chính là trong truyền thuyết thủy linh châu, hiện tại vẫn là nửa hư nửa thật trạng thái, khi nó hoàn toàn trưởng thành đến thực thể trạng thái, liền sẽ trở thành cao giai thủy hệ tu sĩ chí bảo. Bởi vì nó có thể bị cao giai thủy hệ tu sĩ luyện hóa, trở thành tu sĩ thứ hai đan điền. Không gian bên trong to to nhỏ nhỏ đầm nước số lượng không ít, Trần Tiềm nguyên một đám tra xét đi, phát hiện mỗi cái trong đầm nước hoặc nhiều hoặc ít đều ngưng kết ra một chút quỷ thủy tinh hoa. Lớn đầm nước khả năng có vài chục giọt, tiểu nhân khả năng chỉ có mấy giọt, cộng lại có chừng mấy trăm giọt. Những vật này đều là có tác dụng lớn, hắn cũng không biết ngưng kết tốc độ có bao nhanh, cho nên chỉ nhắc tới lấy 10 giọt đi ra. Trở lại núi đá phía trên, Trần Tiềm lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này hắn không hề cố kỵ, liều mạng đem linh khí áp xúc tiến kinh mạch bên trong, tận lực đi tới nhuần những này tân sinh kinh mạch nhánh sông, để bọn chúng mau sớm trưởng thành. Ở trong quá trình này, những này yếu kém kinh mạch nhau nhau tổn hại, thậm chí bị nó bạo. Đau nhức, vô cùng đau nhức. Trần Tiềm kém chút bị kích thích té xỉu. Nội thị phát hiện kinh mạch tổn hại địa phương càng ngày càng nhiều về sau, Trần Tiềm mới phục dụng một giọt quỷ thủy tinh hoa. Giọt này linh dịch vừa vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ thanh lương sương mù, cùng Trần Tiềm pháp lực hội tụ vào một chỗ. Theo pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, cỗ này thanh lương sương mù cũng bắt đầu cấp tốc tu bổ lên kinh mạch tổn thương. Tân sinh kinh mạch đang khôi phục về sau, cũng rõ ràng biến càng tráng kiện cùng rộng lớn. Đồng thời cỗ này thanh lương chi ý tại chữa trị sau khi hoàn thành, cũng sẽ không lập tức tiêu tán, như cũng bám vào tại thành kinh mạch bên trên. Có cỗ này thanh lương chi ý gia trì, trong kinh mạch linh khí cũng không còn cách nào dễ dàng đem kinh mạch căng nứt, no bạo.